Chương 466, Lôi lão hổ biết nói chuyện. Chương 466, Lôi lão hổ biết nói chuyện. Bất quá khinh bỉ thì khinh bỉ. Hứa Phạn Âm trên mặt mang dáng tươi cười, thuần khiết giống đóa nở rộ bạch liên hoa, khiến người ta vừa nhìn liền sinh lòng hảo cảm. Tốt. Gặp hai nữ quen biết, Lý Chấn Hoa mở ra cửa chính của sân nói ra: "Vào nhà trước rồi nói sau." Đợi ba người đều vào phòng, Phương Thốn Tâm nhiệt tình cho Hứa Phạn Âm nhường tòa, đổ nước nóng. Lý Chấn Hoa lúc này mới nhìn xem Hứa Phạn Âm hỏi: "Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm trở về đâu, còn có chuyện gì a?" "Lý trưởng lão." Hứa Phạn Âm bưng nước nóng, môi đỏ khẽ nhếch đạo: "Chúng ta lần này tới cục trưởng ý là hết thệ từ sắp xếp của ngươi. Bái Phật lĩnh sự tình mặc dù kết thúc, thế nhưng là chúng ta cũng phải gặp lại ngươi một lần, đem sự tình hướng ngươi hồi báo một chút mới có thể rời đi. Hai ngày này chưa từng rời đi." Trong nội tâm nàng đã sớm tìm xong các loại lý do, đương nhiên sẽ không bị hỏi. "Dạng này a, lòng ngươi khó dò." Lý Chấn Hoa tự nhiên không biết Hứa Phạn Âm tâm tư, mà là kiếp trước kiếp này hai đời đều không có đường đường chính chính ở đơn vị làm việc qua, tự nhiên không biết trong đó quá trình. "Báo cáo coi như xong, các ngươi đi vào bên này làm mọi chuyện cần thiết ta đều nhất thanh nhị sở, các ngươi có thể đi về." Nghe vậy, dù là không phải đến thật báo cáo tình huống, Hứa Phạn Âm cũng có chút không phản bắt được. "Ngươi dạng này, chúng ta còn có thể vui sướng trò chuyện xuống dưới a." Bất quá tốt xấu nàng là tinh thần người tu luyện, phản ứng rất là cấp tốc. "Ngươi, ngươi biết?" Lập tức giả ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nhìn về phía Lý Chấn Hoa dưới chân Lôi lão hổ. "A, là Lôi lão hổ vị này sơn quân hướng ngươi nói đi. Ta ngược lại thật ra quên chút điểm này đâu." "Ngang." Lôi lão hổ nhẹ nhàng một tiếng hổ khiếu. Trong mắt hổ bay ra một cái ma quạ bộ, hướng về phía Hứa Phạn Âm không hài lòng phản bác. "Ngươi nữ nhân xấu xí này không chỉ có mắt mù, còn không có một chút kiến thức. Chủ nhân nhà ta thần thông vô địch, bằng ngón tay tính toán có thể biết chuyện thiên hạ, chỉ là một chút chuyện nhỏ chỗ nào cần phải ta báo cáo. Thật sự là kia cái gì hết ngồi đáy giếng." Âm thầm mở ra pháp nhãn Hứa Phạn Âm trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nàng là muốn đem thoại đề dẫn đạo đến sơn quân Lôi lão hổ trên thân. Thế nhưng là ngươi không có khả năng luôn luôn mắng ta nha. Mắt mù, nữ nhân xấu xí, không kiến thức, nàng có như thế không còn gì khác a. Bất quá nói ý tứ trong lời nói ngược lại để trong nội tâm nàng siết chặt. Bấm ngón tay tính toán có thể biết chuyện thiên hạ. Dạng này bình phán đối với nàng tới nói ý vị như thế nào lại quá là rõ ràng, đồng sự cũng làm cho nàng nhớ tới trước mắt vị này Lý trưởng lão không chỉ có tu vi cao tuyệt, mà lại tinh thông mai hoa dịch số. Nếu không có Lôi lão hổ nhắc lên, nàng đều có chút không để ý đến chút điểm này đâu. Hắn sẽ không bấm ngón tay tính toán, cũng có thể tính tới trong lòng mình ý nghĩ đi. Nghĩ tới đây, Hứa Phạn Âm trên khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi hơi đỏ lên. Khu khu. Nghe xong Lôi lão hổ chửi rủa, Lý Chấn Hoa nhịn không được lúng túng ho hai lần. Khá lắm, tốt xấu chờ ngươi chủ nhân không có ở đây mắng nữa, ngươi dạng này ngay trước mặt của người ta như thế mắng, ngươi không xấu hổ lão tử còn xấu hổ đâu. Bất quá cũng xác định một chuyện, Lôi lão hổ gia hỏa này quả nhiên là cái xuất sinh. Dù là tiếp nhận Thiệu Thiên Thành đại bộ phận ký ức, vừa có yêu tăng một bộ phận ký ức, ý liền nguyên cùng người ánh mắt có căn bản khác nhau. Nhẹ nhàng đá một chút nó mắng, thật dễ nói chuyện, không cho phép mắng chửi người. Còn có Hứa Phạn Âm dạng này, đặt ở xã hội loài người được cho tuyệt sắc, nhưng không có ngươi nói không chịu nổi như vậy. Nói xong, đối với Hứa Phạn Âm an ủi, nó chính là cái xuất sinh, chớ cùng nó chấp nhận. "Sẽ không, sẽ không." Nghe được Lý Chấn Hoa nói mình tuyệt sắc, Hứa Phạn Âm mừng thầm trong lòng. Lại nói ta nhưng không có ngươi nói tốt như vậy, chỉ có thể coi là có chút tư sắc, cùng Giang Tịch Dao, Phương Thốn Tâm đồng chí kém chi rất xa đâu. "Nào có đâu." Phương Thốn Tâm nhưng nhìn không đến Lôi lão hổ điều khiển ma quạ bộ, tự nhiên cũng không biết nói cái gì. Bất quá Hứa Phạn Âm lời nói nàng nghe được rõ ràng, liền vội vàng cười nói ra: "Chư Tịch Giao tỷ, ngươi thế nhưng là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân." "Ngươi mới là xinh đẹp đâu." Hứa Phạn Âm nói ra. "Xinh đẹp?" Lúc này, nam dạp trên mặt đất Lôi lão hổ nhìn một chút Hứa Phạn Âm, lại nhìn một chút Phương Thốn Tâm, cuối cùng nhìn về phía mình chủ nhân Lý Chấn Hoa. Thao túng ma quạ bộ đại ngôn bất tàng nói: "Ngang, ta còn tưởng rằng rất xấu đâu. Nếu xinh đẹp, chủ nhân ngươi liền đem nàng thu thôi. Ta trong trí nhớ vô luận là Thiệu Thiên Thành hay là cái kia bái Phật linh yêu tăng, gặp được nữ nhân xinh đẹp đều sẽ thu đâu." Đối với Lôi lão hổ tới nói, chủ nhân của mình cường đại như vậy, nữ nhân xinh đẹp tự nhiên nằm nên về chủ nhân của mình tất cả, mà lại nó hấp thu ký ức đều là một chút lão cổ đồng, trong trí nhớ đều là có bản lĩnh nam tính đều là thê thiếp thành đàn, căn bản cũng không có một chồng một vợ khái niệm, cho nên nói thời điểm một cái kia chuyện đương nhiên. Không chỉ có như vậy, quay đầu như chính mình tìm tới thích hợp bản thân của cái, nhất định cũng phải tìm một đám mới được. Mà đang cùng Phương Thốn Tâm lẫn nhau thổi Hứa Phạn Âm một mực chú ý đến Lôi lão hổ cùng Lý Chấn Hoa động tĩnh. Vừa nghe đến Lôi lão hổ đề cập đem chính mình thu, theo bản năng nhìn về phía Lý Chấn Hoa. Vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, Thẹn Tung cười một tiếng, đẹp đẽ gương mặt trở nên đỏ bừng. Đội vàng chuyển di ánh mắt, túi đầu. "Đi đi đi." Nhìn thấy Hứa Phạn Âm tuyệt sắc Thẹn Tung, một mặt nhu tình như nước bộ dáng, Lý Chấn Hoa tiếng lòng bị hung hăng trêu chọc một chút. "Hồng nhan họa thủy, anh hùng khó qua hải mỹ nhân." Hứa Phạn Âm dạng này tuyệt sắc nữ nhân, bất kỳ người đàn ông nào đều khó có khả năng đối với nàng thờ ơ, Lý Chấn Hoa cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá hắn có Giang Tịch Dao, Phương Thốn Tâm một đám nữ nhân, lại có chủng tử quốc nữ nô thờ hắn làm cản. Tăng thêm đối với Từ Hàng Tĩnh trai một loại nào đó mâu thuẫn tâm lý, lúc này mới không có nghĩ qua thu nhập trong phòng. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn là cái liêu hạng nghệ. Tương phản, cường đại tố chất thân thể, thực lực mạnh mẽ, để trong lòng của hắn tạm niệm so sánh thường nhân càng nhiều. không phải vậy lúc trước cũng sẽ không trực tiếp đem xâm nhập kim linh nhận lấy. Cho nên lúc này Hứa Phạn Âm một bộ đợi làm thịt cừu non bộ dáng, hắn sao có thể không nhịp tim nhanh lên ba phần. Không hiểu thì không nên nói lung tung nói. Nói xong, hung hăng một cước đem Lôi lão hổ đá đến ngoài cửa. Sau đó đối với Hứa Phạn Âm nói ra, cái đồ chơi này có linh trí nhưng là không nhiều lắm, nó ngươi không cần để ở trong lòng. Ân. Hứa Phạn Âm sắc mặt đỏ bừng, rất muốn nói cho Lý Chấn Hoa nói mình đặt ở trong lòng. Đáng tiếc Phương Tốn Tâm ở chỗ này, lại thêm nàng còn không quen chủ động, căn bản là nói không nên lời. Dừng một chút, nhưng ngẫu theo thói quen nói ra, "Không, không biết." Lúc này, bên cạnh Phương Tốn Tâm nhìn thoáng qua bị đá bay sau lại lần chạy về tới Lôi lão hổ. Nhìn xem hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Chấn Hoa ca, các người đang nói cái gì nha?" Hẳn là Lôi lão hổ còn biết nói chuyện. Nàng vẹn vẹn tu luyện quốc thuật, dù là có hóa kình đỉnh phong thực lực, cũng không nhìn thấy Lôi lão hổ điều khiển ma quật bộ. Cái này căn bản là hai thế giới đồ chơi. Bất quá từ chính mình nam nhân Lý Chấn Hoa cùng Hứa Phạn Âm đối thoại cùng trên biểu hiện, trong nội tâm nàng có thiên đại phỏng đoán. Chương 467, Bùa Liêu Chi Từ, sợ không vào được Lý trưởng lão pháp nhãn. Chương 467, Bùa Liêu Chi Từ, sợ không vào được Lý trưởng lão pháp nhãn. Lôi lão hổ không biết nói chuyện. Nhìn xem nghi ngờ Phương Tốn Tâm, Lý Chấn Hoa cười ha ha một tiếng. Bất quá nó có thể cùng người giao lưu, bất quá ngươi nghe không được thôi. Phải không? Phương Tốn Tâm mở to hai mắt, đang muốn hỏi nhiều một chút chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lý Chấn Hoa đối với mình nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó nàng cảm giác mình con mắt chuyển đến một vòng thanh lương. Sau một khắc, một tiếng rít chói tai âm thanh bạch phá nho nhỏ phòng ở a, quỷ nha. Trong lúc kêu sợ hãi, Phương Tốn Tâm theo bản năng đi vào Lý Chấn Hoa trước mặt, ném đến trong ngực của hắn. Một mặt hoảng sợ hô, "Chấn Hoa ca, có quỷ a." Nhìn thấy Phương Tốn Tâm cái kia một bộ bị kinh sợ bộ dáng, nguyên bản có chút xấu hổ Hứa Phạn Âm trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Môi đỏ khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Hoa. Phải biết, nàng hiện tại thế nhưng là mở ra pháp nhãn đâu, không phát hiện chút gì. Lý Chấn Hoa cứ như vậy nhẹ nhàng vung tay lên, liền giúp Phương Tốn Tâm mở pháp nhãn. Lúc nào giúp người mở pháp nhãn đơn giản như vậy? Tốt. Ông tiến vào trong lồng ngực của mình Phương Tốn Tâm, Lý Chấn Hoa nhịn không được bật cười. Hắn cũng không có nghĩ đến Phương Tốn Tâm nhìn thấy Lôi lão hổ điều khiển chánh quỷ, phản ứng đã vậy còn quá lớn. Quả nhiên, quỷ thứ này cũng không dọa người. Dọa người chính là mình. Mà lại nữ nhân sợ cái gì đồ vật cùng thực lực của mình không quan hệ. Trên thực tế lấy nàng hóa kinh định phong thực lực, một thân khí huyết 10 phần, không có thực lực chánh quỷ, linh hồn hư ảnh loại hình đồ chơi, đối với nàng căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Thế nhưng là nàng y nguyên như thế hoảng sợ, liền cùng nữ nhân sợ rắn, sợ côn trùng loại hình vật nhỏ một dạng. Ngay sau đó vô vô Phương Tốn Tâm phía sau lưng, cười giải thích nói, đây là tranh quỷ, làm tranh cho hổ chỉ chính là cái đồ chơi này, Lôi lão hổ chính là dựa vào cái đồ chơi này cùng chúng ta giao lưu đâu. Tranh quỷ, có Lý Chấn Hoa an ủi, Phương Tốn Tâm trong lòng hoảng sợ tiêu tán rất nhiều. Nằm ngoài Lý Chấn Hoa trong ngực quay đầu nhìn về phía Lôi lão hổ, chỉ gặp một cái nhàn nhạt cao một thước hư ảnh hình người, đờ đẫn dừng ở Lôi lão hổ bên cạnh. Nhìn thấy nàng nhìn lại lúc này mới nhỏ giọng nói ra, "Phu nhân, ta là Lôi lão hổ, đây là ta khống chế chánh quỷ, sẽ không hại ngươi." Lôi lão hổ khống chế. Phương Tốn Tâm ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tín nhiệm nhất nam nhân, "Hoàn toàn khống chế." Đối với Lý Chấn Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, "Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lại nói ngươi không tin Lôi lão hổ, còn không tin ta a?" "Ừm." Nhìn thấy chánh quỷ tại Lôi lão hổ khống chế tiếp theo hơi một tí, Phương Tốn Tâm lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Từ Lý Chấn Hoa trong ngực đi ra, nhìn chằm chằm chánh quỷ nhìn từ trên xuống dưới. Một mặt nghĩ mà sợ nói, làm ta sợ muốn chết. Nói như vậy thế gian thật sự có quỷ a? Đây không tính là quỷ đi. Lý Chấn Hoa nhìn một Hứa Phạn Âm một chút, giải thích nói, đây chỉ là một chết đi linh hồn, vừa lúc gặp Lôi lão hổ. Không phải vậy bình thường tới nói nó sẽ tự nhiên tiêu tán. Dù là có chút linh hồn dưới cơ duyên xảo hợp trốn qua tiêu tán vận mệnh, muốn trở thành trong lòng ngươi tưởng tượng loại kia quỷ cũng cần thời gian dài dằng dặc. Dạng này a? Phương Tốn Tâm cái hiểu cái không, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vậy nó biết biến hóa a? Phu nhân, nghe được Phương Tốn Tâm lời nói, Lôi lão hổ thao túng chảnh quỷ biến lớn thu nhỏ, lại biến thành các loại bộ dáng, hoặc dọa người, hoặc khủng bố, hoặc người bình thường bộ dáng. Xem hết một màn trước mắt, Phương Tốn Tâm lớn mật rất nhiều, nhìn xem chảnh quỷ kích động đạo, cái này có thể sờ đến a? Người đi thử xem thôi. Lý Chấn Hoa cười nói, vậy ta sờ soạn a. Tại Lý Chấn Hoa ánh mắt khích lệ bên dưới, Phương Tốn Tâm đi đến Lôi lão hổ trước mặt vươn ngọc thủ sờ về phía chảnh quỷ. Kết quả ngọc thủ từ chảnh quỷ trong thân thể xuyên qua, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Thấy thế, Phương Tốn Tâm sờ tới sờ lui, một mặt kinh ngạc. Sờ không tới, hoàn toàn không có cảm giác. Thật thần kỳ a. Tốt. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, không có bất luận cái gì sợ sệt Phương Tốn Tâm, Lý Chấn Hoa vội vàng hô ngừng. Nó là không ảnh hưởng được ngươi, nhưng là ngươi khí huyết đối với nó thế nhưng là có thương tổn. Chớ có sợ đến sơ soạn. Phương Tốn Tâm nghe chút, vội vàng rút về ngọc thủ. Đối với Lôi lão hổ nói ra, ngượng ngùng Lôi lão hổ, ta không biết dạng này đối với nó có thương tổn, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì phu nhân. Lôi lão hổ ngẩng lên đầu hổ, một mặt định mà nói, nó thực lực quá mức nhỏ yếu, ta đã sớm muốn đem nó đổi đầu. Ngươi đem nó sở tiêu tán cho phải đây. Cái kia không đến mức, không đến mức. Không có nhìn thấy chảnh quỷ khủng bố, Phương Tốn Tâm một mặt ngạc nhiên quan sát một chút Lôi lão hổ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Chấn Hoa. Nó đây không phải trừ không có hình người, cùng người không hề khác gì nhau a. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Chấn Hoa gật gật đầu, cười nhạt một tiếng. Kỳ thật sự thông minh của nó so phần lớn người đều mạnh, thực lực càng là siêu việt tuyệt đại bộ phận người. Lý trưởng lão ngươi quá khiêm nhường. Bên cạnh Hứa Phạn Âm nghe Lý Chấn Hoa lời nói, nhịn không được chen lời nói. Thực lực của nó không phải vượt qua tuyệt đại bộ phận, mà là cả nhân loại thế giới đều không có bao nhiêu người là đối thủ của nó. Lần này bái Phật lĩnh sự tình, nếu không phải nó chúng ta toàn bộ tiểu đội đoán chừng sẽ toàn diệt đâu. Lợi hại như vậy, Phương Thốn Tâm khó có thể tin nhìn xem Lôi lão hổ. Thực sự không tưởng tượng nổi. Nhỏ như vậy kích cỡ, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Đúng nha. Nghĩ đến Lôi lão hổ dung thân biến lớn một màn, Hứa Phạn Âm trong lòng có chút cay đắng. Hai ngày này nàng không ngừng hồi tưởng. Nàng phi thường xác định, Lôi lão hổ lúc trước sử dụng hẳn là trong truyền thuyết thần thoại thần thông. Pháp thiên tượng địa, lớn nhỏ như ý. Cụ thể loại nào nàng không xác định. Thế nhưng là vô luận là bất luận một loại nào thần thông, đều mang ý nghĩa Lôi lão hổ triển hiện ra thực lực bèn bèn một góc của băng sơn. Tự mình tu luyện vài chục năm, sợ là ngay cả nó một chảo đều không tiếp nổi đi. Cho nên lần này tới trừ hướng Lý trưởng lão hồi báo một chút bái Phật lĩnh tình huống bên ngoài, còn muốn hảo hảo cảm tạ một chút đâu. Nói đến đây, Hứa Phạn Âm quay đầu nhìn về phía Lý Chấn Hoa. Thình chân ý thích hỏi: "Lý trưởng lão, quay đầu ngươi đến kinh thành, có thể mời ngươi ăn cái cơm a?" "Mời ăn cái gì cơm nha?" Không đợi Lý Chấn Hoa nói chuyện, bên cạnh bị Hứa Phạn Âm tán dương có chút đắc ý vênh váo Lôi lão hổ thao túng chảnh quỷ hô. Không biết ân cứu mạng lúc này lấy thân tương hứa a, trực tiếp làm nhà ta lão gia nữ nhân, chính là tốt nhất báo đáp. "A, ta..." Lôi lão hổ vừa dứt lời, Hứa Phạn Âm tinh mỹ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ cùng cái đỏ như trái táo. Bụng trộm liếc qua Lý Chấn Hoa, lại lúng túng nhìn một chút Phương Thốn Tâm một chút, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra: ta bổ liễu chi tư, sợ không vào được Lý trưởng lão mắt." Nghe Lôi lão hổ hổ lang nói như vậy, được nghe lại Hứa Phạn Âm giấu đầu lòi đôi ngôn ngữ. Phương Thốn Tâm tâm tư linh động, nháy nháy mắt, nhìn trái ngó phải, rốt cục đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng biết vừa mới Lôi lão hổ vì cái gì chịu đá. "Lan." Đúng lúc này, Lý Chấn Hoa bay lên một cước, trực tiếp đem Lôi lão hổ đá đến sân nhỏ. Chương 468, chỉ có một cái nữ chủ nhân. Chương 468, chỉ có một cái nữ chủ nhân. Một cước này đem Phương Thốn Tâm giật nảy mình, không để ý tới nam nhân của mình mắc quái, vội vàng một mặt quan tâm hỏi: "Chấn Hoa ca, Lôi lão hổ không có sao chứ?" Nàng đối với Lôi lão hổ thực lực không có khái niệm, sợ con mèo một dạng lớn nhỏ ra hỏa bị một cước đá ra vấn đề. Kết quả vừa dứt lời, liền thấy Lôi lão hổ tại sân nhỏ trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, sau đó lông tóc không tổn hao gì đứng lên, rất là vui vẻ lần nữa chạy tới. "Không có việc gì." Lý Chấn Hoa nhìn cũng không nhìn một chút. "Gia hỏa này da dày thịt béo, ngươi toàn lực đánh đều không có vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Buông xuống đối với Lôi lão hổ quan tâm, Phương Thốn Tâm rốt cục nhìn về phía Hứa Phạn Âm. Lần này ánh mắt cũng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Từ khi trước mắt cái này cực đẹp nữ nhân tới, trong nội tâm nàng thật coi là người ta là có chuyện công tác, cho nên thái độ, ngôn ngữ gọi là một khách khí. Hiện tại mới phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện kia. Người ta cái này hoàn toàn là đuổi tới đến cho chính mình nam nhân khi nhỏ. Tâm tình của nàng lập tức có biến hóa. Trên dưới dò xét, trong ánh mắt tự mang khẽ đảo xem kia ý vị. "Ân, Diễm So Hoa Kiều, khuynh thành chi tư. Không có trải qua Chấn Hoa ca cái kia cỗ thần kỳ năng lượng đóng cải tạo, liền có như thế đẹp đẽ tuyệt sắc hình dạng. Nếu là theo Chấn Hoa ca chẳng phải là càng đẹp. Đến lúc đó sợ là chỉ có Tịch Giao tỷ mới có thể hơn một chút nàng một bậc. Nữ nhân như vậy, nàng trong lòng cho là chỉ có chính mình Chấn Hoa ca mới có thể xử mới, cùng người khác đơn giản chính là hoa tươi phối phân châu, con quốc ghẻ phối thiên nga." Nghĩ tới đây, Phương Thốn Tâm tiếng cười cười một tiếng, thân thiết đi lên trước, đưa tay khoác lên Hứa Phạn Âm cánh tay. "Người quá khách khí, ngươi thế này sao lại là bố liễu chi tư, rõ ràng chính là có thể so với Tây Thi Điều Thiền đại mỹ nhân như thôi. Đừng nói nam nhân nhìn tâm động, ta xem đều trong lòng vui vẻ đâu. Đi, chúng ta đi bên trong trò chuyện." Nói xong hướng về phía Lý Chấn Hoa trừng mắt nhìn, sau đó mang theo Hứa Phạn Âm đi bụng trong, lưu lại Lý Chấn Hoa một người, dở khóc dở cười nhìn xem Lôi lão hổ. "Ngươi nghĩ như vậy cho mình tìm thêm cái nữ chủ nhân?" "Không có nha." Nam dạp trên mặt đất Lôi lão hổ thao túng ma quả bộ, nghi ngờ lắc đầu. "Chân chính nữ chủ nhân không phải chỉ có Giang Tịch Giao phu nhân một cái a?" "Ân." Lý Chấn Hoa theo bản năng hỏi. "Cái kia những nữ nhân khác đâu?" "Mặt khác đều là thiếp a." Lôi lão hổ lắc lắc đầu hổ, chuyện đương nhiên nói ra. "Thiếp có thể tính không lên ta nữ chủ nhân." Nghe vậy, Lý Chấn Hoa có chút trầm mặc. Hắn đến từ hậu thế, đối với mình nữ nhân, khẳng định có chỗ thiên vị. Giang Tịch Giao tự nhiên là hắn coi trọng nhất một cái, sau đó chính là Phương Thốn Tâm, lại tiếp sau đó chính là Nhâm Khả Doanh, Tống Tuyết Oánh, Kim Linh ba nữ. Có thể thiên vị cũng không đại biểu cao thấp quý tiện. Trong lòng hắn, thân phận của các nàng là giống nhau, đó chính là đều là nữ nhân của mình. Thế nhưng là tại Lôi lão hổ trong mắt, nó tiếp nhận nhân loại ký ức, vô luận là Thiệu Thiên Thành hay là chủng tử quốc yêu tăng, thời đại trước ấn ký quá nặng. Tự nhiên mà vậy đem nữ nhân của mình phân cao thấp, có thể thiếp phân chia. Vợ tự nhiên là nữ chủ nhân. Về phần thiếp thôi, tại Lôi lão hổ trong lòng sợ là đều không có coi ra gì, chỉ bất quá nên có tôn trọng là có, dù sao cũng là nữ nhân của mình. Khó trách Lôi lão hổ một bên các loại mắng Hứa Phạn Âm mắt mù, xấu, còn dám một bên để nàng làm nữ nhân của mình. Nguyên lai nó là nghĩ như vậy. Cái kia ngược lại là phân minh bạch. Lý Chấn Hoa cảm thán một chút. Trong lòng của hắn không thừa nhận chính mình đem người phân cao thấp quý tiện, nhưng trên thực tế làm sự tình lại là cùng Lôi lão hổ trong lòng nhận định không có khác nhau. Một bên khác, Hứa Phạn Âm đi theo Phương Thốn Tâm đi vào bụng trong, chỉ cảm thấy tâm thình thịch đập loạn, ngượng ngùng khó kìm lòng nổi. Dù là vận hành hồng liên kinh đều có chút ép không được trong lòng cái kia cố kỳ diệu, tâm loạn như ma cảm giác. Đợi Phương Tốn Tâm đem nàng kéo đến bên trong, lúc này mới kịp phản ứng, đỏ mặt đem đầu chôn ở ngực, trong lúc nhất thời lại có chút không dám cùng Phương Tốn Tâm đối mặt, cũng không biết nói cái gì, quá cảm thấy khó xử. Ta làm sao lại đần độn nói ra câu kia nơi đây không ngân 320 thì sao đây? Trời gặp đáng thương. Vừa mới câu nói kia thật không phải nàng đã sớm nghĩ kỹ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy vừa xung động không bị khống chế thoát ra. Nói ra đằng sau mới tỉnh ngộ đạo. Cái này cùng chủ động thổ lộ khác nhau ở chỗ nào a? Hơn nữa còn ngay trước người ta nữ nhân mặt, quá không biết xấu hổ. Nghĩ tới hình ảnh kia, nàng liên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hứa Phản Âm đồng chí, nhìn xem không dám ngẩng đầu, cùng vừa mới một mặt thản nhiên hoàn toàn khác biệt Hứa Phản Âm. Phương Tốn Tâm trong lòng cười thầm, chính mình có lẽ không có nàng có bản lĩnh, thế nhưng là tại tình yêu bên trên, đang theo đuổi con đường hạnh phúc bên trên, chính mình so với nàng dũng cảm. Hiện tại nơi này liền hai người chúng ta, vậy ta liền ngay thẳng một chút, ngươi đối với Trấn Hoa ca có phải hay không có ý nghĩ gì? Đối với, có lỗi với. Nghe được Phương Tốn Tâm như vậy ngay thẳng tra hỏi, túi đầu Hứa Phản Âm chỉ cảm thấy tự mình tu luyện vài chục năm hồng liên kinh căn bản không bị khống chế. Ngày xưa một vận chuyển, liền để chính mình tâm cảnh bình tĩnh như nước. Thế nhưng là lúc này, tâm căn bản bình tĩnh không được. Ta không phải cố ý nói. Không có việc gì rồi. Phương Tốn Tâm vô vô Hứa Phản Âm lấy đó an ủi, vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta không ngại. Ngươi là thất tứ cựu của người, khẳng định biết Trấn Hoa ca không chỉ ta một nữ nhân. Nếu là ngươi muốn theo chúng ta làm tỉ muội, chúng ta rất hoan nghênh. A. Nghe Phương Tốn Tâm lời nói, Hứa Phản Âm theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, bốn mắt nhìn nhau. Vừa mới bắt gặp Phương Tốn Tâm cái kia nhu hòa, mang theo ánh mắt khích lệ, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Ngươi không tức giận a? Sẽ không nha. Phương Tốn Tâm cười lắc đầu. Tịch Giao tỷ có thể tiếp nhận chính mình, còn có thể tiếp nhận Tống Tuyết Oánh, Kim Linh cùng Nhâm Khả Doanh. Nàng không có đạo lý cự tuyệt một cái hình dạng xuất chúng như thế nữ tử cùng mình làm tỉ muội. Thú hổ, Trấn Hoa ca quá mức ưu tú. Dù là các nàng hiện tại đã có 4-5 cái tỉ muội, trong lòng cũng làm theo lo lắng có chút không xứng với Trấn Hoa ca, đến mức trong lòng đều có chút áp lực. Bây giờ có cái nữ tử tuyệt sắc gia nhập vào, nàng coi là thật thích nghe nóng. Chúng ta rất rõ ràng Trấn Hoa ca không phải bình thường, căn bản cũng không phải là bất kỳ một cái nào, hoặc là 3-5 cái nữ nhân có thể độc chiếm. Cho nên ngươi không cần thẹn thùng, cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ tức giận. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết có phải hay không đối với Trấn Hoa ca có ý tưởng, cũng nghĩ làm nữ nhân của hắn. Ân. Hứa Phản Âm sắc mặt đỏ bừng, tiếng như rồi mũi. Cùng ngày xưa cao lạnh, xinh đẹp bộ dáng khác biệt quá nhiều. Vậy ta minh bạch. Phương Tốn Tâm nghe vậy suy suy cười một tiếng. Con ngươi đảo một vòng, tiến đến Hứa Phản Âm bên thai nhẹ nhàng nói ra. Ta không có ý kiến, bất quá ta một người đồng ý không dùng. Ta đề nghị ngươi đi tìm Tịch Giao tỷ. Nàng là Trấn Hoa ca một nữ nhân đầu tiên, cũng là tất cả chúng ta đại tỷ. Ngươi đi tìm nàng kỳ thật so tìm Trấn Hoa ca hữu dụng. Nàng không cự tuyệt Hứa Phản Âm, nhưng là nàng cảm thấy mình không có tư cách đồng ý người nàng làm tỉ muội. Dù sao chính nàng cũng là nhỏ. Ân. Hứa Phản Âm hai mắt tỏa sáng. Là như thế này a? Đương nhiên. Phương Tốn Tâm gật đầu cười. Trấn Hoa ca là hạng người gì, mấy người các nàng tỉ muội đã sớm tự mình thảo luận qua. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì chủ động người. Hắn là người chính trực. Chúng ta đều là thiêu thân lao đầu vào lửa mới trở thành nữ nhân của hắn. Ngươi trực tiếp tìm hắn, trừ phi ngươi kiên trì, không phải vậy hắn xác suất lớn sẽ chuyển cự tuyệt. Nhưng là ngươi tìm Tịch Giao tỷ lại khác biệt. Chương 469, tương kế tiểu kế, tâm tính trò chơi. Chương 469, tương kế tiểu kế, tâm tính trò chơi nói. Phương Tốn Tâm tiến đến Hứa Phản Âm bên thai nhỏ giọng thầm thì. Hai người ngươi tới ta đi nói một hồi lâu. Cuối cùng hai nữ bốn mắt nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, tay nắm tay thân cận như là tỷ muội bình thường. Tốn Tâm tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hứa Phản Âm phát ra từ nội tâm cảm kích. Nàng chủ tu tinh thần, trí tuệ cao tuyệt, đối với mình có rõ ràng nhận biết, phi thường rõ ràng chính mình khuyết điểm. Nàng từ nhỏ đã bị Mộng Nhất Pháp Sư mang theo trên người tu hành có thành tựu sau gia nhập 504 chỗ, tâm tính một mực cao cao tại thượng. Thật làm cho nàng như là nữ nhân bình thường một dạng vì tình yêu thiêu thân lao đầu vào lửa, đạo nghĩa không thể chùn bước. Căn bản là làm không được. Dù là gặp được xứng được với mình nam nhân, nàng lại dục dịch. Thế nhưng là không thèm đếm xỉa làm được nhất không nể mặt sự tình, chính là vừa mới ở phòng khách vô ý thức nói ra câu kia nơi đây không ngân 320 lời nói. Lại để cho nàng tiếp tục chủ động, căn bản làm không được. Mà Lý Trấn Hoa thực lực mạnh hơn chính mình, so với chính mình càng tự ngạo. Kết quả thôi. Khẳng định là Lý Trấn Hoa từ chối nhã nhặn sau. Nàng ngượng ngùng không chịu nổi, xấu hổ giận dữ rời đi. Sau đó cùng sư phụ một dạng, khi cả đời lão cô nương. Còn tốt có Phương Tốn Tâm tại, xung làm giám sóc. Nàng sao có thể không cảm kích? Nếu không phải ngươi, ta sợ là muốn khi cả một đời lão cô nương đâu. Mới sẽ không đâu. Phương Tốn Tâm hỉ hỉ cười một tiếng. Ngươi đẹp như vậy. Phàm là xuống thấp một chút mà yêu cầu, còn nhiều nam nhân nguyện ý cưới ngươi, mới sẽ không khi cả một đời lão cô nương đâu. Mấu chốt chính là không nguyện ý thỏa hiệp nha. Hứa Phản Âm là nhà mình biết chuyện nhà mình, mấp máy môi đỏ. Sư phụ ta dáng dấp cùng ta mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng là cả một đời quả thực là không có gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, đến bây giờ còn lẻ loi một mình đâu. Không thể nào. Phương Tốn Tâm mở to hai mắt. Sư phụ ngươi bao lớn? Cụ thể ta cũng không biết. Hứa Phản Âm lắc đầu. Nàng từ trước tới giờ không nói nàng tuổi tác. Bất quá ta khi còn bé đi theo nàng ngay tại lúc này bộ dáng, vài chục năm cũng không có cái gì biến hóa. Cuộc sống của nàng bên trong trừ tu luyện, chính là dạy bảo ta tu luyện, còn lại chính là xử lý sự kiện linh dị. Thật đáng thương. Phương Thốn Tâm dùng mình một cái. Còn tưởng rằng các ngươi người có bản lĩnh, thời gian qua hẳn là rất đặc sắc đâu. Nguyên lai nhàm chán như vậy buồn kẻ a. Nghe vậy, Hứa Phản Âm sững sốt một chút, lập tức mặt cười khổ. Đúng vậy a, tựa hồ thật rất đáng thương. Không có tình yêu, không có hôn nhân, không có con cái, không có nhà độ dài ngắn, không có dầu mối tương giấm. Khi trong nhà người khác vui mừng hớn hở, tiên hỏa khí tức mười phần thời điểm, các nàng lại chỉ có thể ký thác tại tu hành. Thực lực phi phàm thì sao? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Sư phụ hẳn là biết chút điểm này, lúc này mới kiên trì để cho mình chủ động buông xuống tư thái, tới tìm cầu một phần tình yêu đi. Trong lúc bất chợt, nàng có chút lý giải sư phụ. Có lẽ về sau liền không thể yêu nữa nha. Đúng a? Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Hứa Phản Âm chuẩn bị rời đi. Phương Thốn Tâm đưa ra để nàng trong nhà ăn cơm lại đi. Không được. Hứa Phản Âm tiếc hận lắc đầu. Lần này vì các loại lý trưởng lão trở về, đã làm trễ mãi hai ngày, ta phải nắm chặt dẫn đội trở về mới được. Vậy được rồi. Phương Thốn Tâm nhẹ gật đầu. Lần sau có cơ hội đi kinh thành, chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt, ta chờ ngươi. Hai nữ ước định sau, lúc này mới đi ra vùng trong. Hứa Phản Âm cùng Lý Chấn Hoa cáo biệt sau, đỏ mặt quay người rời đi. Phương Thốn Tâm đứng tại cửa chính. Thằng đến Hứa Phản Âm không thấy thân ảnh, lúc này mới cùng Lý Chấn Hoa về tới phòng ở nháy nháy mắt, một mặt ý cười hỏi. Chấn Hoa ca. Hứa Phản Âm nữ nhân dễ nhìn như vậy. Ngươi thật không động tâm, không muốn chiếm hữu thu nhập trong phòng A. Khẳng định muốn A. Hai nữ ở trong nhà tư mật thoại, Lý Chấn Hoa cũng không có nghe. Nhưng là biết đại khái hai người nói chuyện cái gì. Ta lại lý trí cũng là nam nhân, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tự nhiên muốn chiếm hữu. Vậy sao ngươi không trực tiếp đáp ứng Hứa Phản Âm A? Phương Thốn Tâm hơi nghi hoặc một chút. Trước đó ngay cả nàng đều nghe được Hứa Phản Âm ý tứ trong lời nói, Lý Chấn Hoa tự nhiên nghe ra. Thế nhưng là hắn lựa chọn một cước đá bay lôi láo hổ. Kỳ thật chính là huyền chuyển tự tuyệt. Nếu không phải nàng tiếp lời gốc dạng, Hứa Phản Âm đi đằng sau, sợ là muốn cùng với nàng sư phụ một dạng khi cả một đời lao cô nương đâu. Vậy liền làm cho người rất tiếc hận. Thuận nước đẩy thuyền sự tình thôi. Ngươi không hiểu. Lý Chấn Hoa đem Phương Thốn Tâm ôm ở trong ngực, nhẹ giọng cười một tiếng. Nghĩ thì nghĩ, cũng không phải nhất định phải thu. Lại nói có ít người cá tính quá mạnh, cũng không thích hợp thu nhập trong phòng, thật thu nhà họp trạch không yên. A. Phương Thốn Tâm ánh mắt siết chặt, có chút xấu hổ. Không thể nào. Hứa Phản Âm là loại người này a? Ta đều đem nàng giao cho Tịch Giao tỷ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ha ha. Nhìn xem có chút đỏ mặt Phương Thốn Tâm, Lý Chấn Hoa nhịn không được phá lên cười. Hắn lý giải Phương Thốn Tâm tâm tư. Đây là đang hướng đại tỷ Giang Tịch Giao làm chuẩn đâu. Thật tình không biết, Giang Tịch Giao cùng với nàng làm sự tình có bản chất khác nhau. Hôm nay nếu là Giang Tịch Giao ở đây, cũng sẽ không hỏi ý nguyện của mình liền giúp chính mình hạ quyết định. Đây chính là bản thân nhận biết, xử sự làm người bên trên khác biệt. Còn tốt nàng không tính đần. Biết để Hứa Phản Âm tìm Giang Tịch Giao, không phải vậy liền nên chỉ điểm một chút nàng. Không có việc gì. Hứa Phản Âm cũng không phải người như vậy, ta chỉ là đánh cái so sánh. Kỳ thật đối với Hứa Phản Âm, Lý Chấn Hoa trong lòng mình bật rất. Nếu nói nàng đối với mình có chút hảo cảm, vậy khẳng định là có chút. Tốt xấu mình tại trước mặt nàng nhân tiện hiện thành qua. Nhưng muốn nói nàng yêu chính mình, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tới làm chính mình tiểu nữ nhân. Cái kia tuyệt đối không thể. Sở dĩ tìm đến mình, dù là không cần mai hoa dịch số suy tính, đều biết mang theo nhất định hiệu quả và lợi ích tính chất. Lớn nhất khả năng, đoán chừng cùng Giang Tịch Giao trở thành đan kinh đại tông sư có quan hệ. Chỉ bất quá người ta dáng dấp sát thực tuyệt sắc, nàng chủ động người già bị đụng. Hắn không để ý đến cái tương kế tự kế, chơi một thanh tâm tính trò chơi. Chỉ bất quá nàng khẳng định không biết, thật muốn trở thành nữ nhân của mình, trước tiên cần phải trúng vào một kế mê hồn thuật. Nếu là biết chút điểm này, nàng, bao quát sư phụ nàng, khẳng định sẽ đối với mình tính nhi viết chi. Vậy ta cứ yên tâm rồi. Phương Thốn Tâm vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở dài một hơi. Đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Kim Linh mắt đỏ, thở phì phò từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lý Chấn Hoa, Phương Thốn Tâm hai người trong phòng, trong núi hiện lên một tia kinh hỉ. Sau đó một mặt ủy khuất ném đến Lý Chấn Hoa trong ngực. Chấn Hoa ca, Thốn Tâm tỷ. Nói xong, nam nhoài trong ngực nhỏ giọng khóc lên. Thấy thế, Lý Chấn Hoa một mặt lạnh nhạt, trong lòng âm thầm niết miệng. Mê hồn thuật sát thực dùng tốt, nhưng là cũng không phải bản năng. Nó có thể cho Kim Linh tam quan sửa lại, lấy chính mình làm trung tâm, không còn khắp nơi nghe nàng người nhà. Thế nhưng là khi nàng người nhà cùng với nàng triệt để bạch mặt, nàng đồng dạng sẽ thương tâm. Gặp được chuyện bất bình, làm theo sẽ tức giận. Ngay sau đó vô vô Kim Linh phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Tốt, đừng khóc. Kim Linh, ngươi thế nào? Phương Thốn Tâm cũng trước tiên hỏi. Ta nhìn thấy có người an ủi, Kim Linh khóc càng phát ra thương tâm. Nghẹn ngào có chút nói không ra lời. Tới một hồi lâu, chật quá mức mà sau mới chậm rãi nói ra. Ca ca ta không biết từ nơi nào biết ta đi làm địa phương. Đi tìm đến sau ngay trước mặt của nhiều người như vậy mắng ta một trận không nói, còn để cho ta đem làm việc chuyển nhượng cho hắn mới tìm đối tượng. Không biết xấu hổ như vậy. Phương Thốn Tâm một mặt khó có thể tin. Một chút cũng không cân nhắc ngươi không có làm việc làm sao bây giờ. Phải biết, Kim Linh có làm việc trước đó, thế nhưng là xuống nông thôn Lữ Chi Thanh. Cái này nếu là không có làm việc, xác suất lớn phải lần nữa trở lại trước kia chỗ đội đốn tuổi. Hắn ngược lại là suy tính. Kim Linh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chấn Hoa cùng Phương Thốn Tâm, một mặt thương tâm nói ra. Để cho ta cùng hắn đối tượng đệ đệ ra mắt cũng gả cho hắn. người kia chính là lúc trước Chấn Hoa ca trong miệng cái kia sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đồ đần. Chương 470, Hoán Thân Kim Lượng, Thời Tân Quyên. Chương 470, Hoán Thân Kim Lượng, Thời Tân Quyên. Nói xong, Kim Linh nghẹn ngào khóc giống lên. Nàng đến nay đều nhớ, lúc trước chính mình cùng Lý Chấn Hoa mới quen lúc hắn cho mình tính toán một quẻ kia. Kim Lượng thích một nữ nhân, vì nữ nhân kia, hắn cùng nữ nhân kia ăn nhịp với nhau, giật dây chính mình cùng nữ nhân kia đệ ra mắt. Kỳ thật chính là an bài những người khác giả dạng. Đợi nàng gả đi sau mới biết được, nữ nhân kia đệ chính là cái sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đồ đần. Kết quả thôi, đêm tân hôn nàng mất hết can đảm, tự sát thân vong. Nguyên bản nàng coi là chính mình theo Lý Chấn Hoa, cùng trong nhà phụ mẫu quan hệ rơi xuống đến điểm đóng băng, cùng thân ca Kim Lượng cũng không còn liên hệ. Có thể sẽ không lại có một ngày như vậy. Nào nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, nên tới vẫn là tới. Nói thật, khi nghe Kim Lượng gặp lại nàng, mắng nàng bất hiếu thời điểm, nàng một chút cũng không tương tâm. Để nàng đem làm việc chuyển cho nữ nhân kia thời điểm, nàng cũng chỉ là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là khi Kim Lượng nói ra cho nàng giới thiệu đối tượng thời điểm, biết được là nữ nhân kia đệ thời điểm, nàng rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng thất vọng cùng bị khuất. Kim Linh, ngươi sẽ không đồng ý đi. Phương Thốn Tâm có thể tự nhiên không biết Kim Linh tại mê hồn thuật bên dưới, căn bản liền sẽ không làm ra loại nào hại mình lợi người sự tình. Chỉ lo lắng nàng vờ ngớ ngẩn, làm kẻ hồ đồ. Công việc kia thế nhưng là Chấn Hoa ca đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể cho người khác. Còn có ngươi hiện tại thế nhưng là Chấn Hoa ca nữ nhân. Không có, không có. Kim Linh nghe chút, đội vàng khóc giải thích nói. Ta làm sao có thể đồng ý thôi. Ta chính là thương tâm bọn hắn quá không đem ta coi ra gì. Còn có ca ca ta vậy mà vì mình hạnh phúc, muốn đem ta tiến lên bực sâu. Ta thật sự là giận. Vậy thì có cái gì khí? Có Hóa Kình đỉnh phong thực lực Phương Thốn Tâm hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cắn cắn răng, tức tức muốn thử đạo. Trực tiếp cự tuyệt, hung hăng cho hắn hai bàn tay là được. Ngươi muốn không hạ thủ được, để cho ta tới. Không cần, không cần. Kim Linh liền vội vàng lắc đầu. Chính ta xử lý là được. Nàng cũng không muốn để Kim Lượng biết mình theo Lý Chấn Hoa, càng không muốn cho hắn biết chính mình cùng Phương Thốn Tâm có quan hệ. Ngươi được sao? Phương Thốn Tâm hỏi. Làm được. Tốt, đừng khóc. Lúc này Lý Chấn Hoa rốt cục vừa cười vừa nói. Một hồi dạy ngươi một chút đồ vật mới, đến lúc đó ngươi liền không khí. Dạy ta cái gì nha? Kim Linh rủi mắt một cái. Ban đêm ngươi sẽ biết. Cùng lúc đó, nhà máy chế biến giấy. Kim Linh phân phối phòng đơn cửa ra vào. Kim Lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng ở nơi đó, trên mặt đều là không dằn nổi thần sắc. Cái này chết Kim Linh chạy đi đâu? Làm sao còn không trở lại? Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên người một nữ tử. Lập tức biến thành một mặt định nọt dáng vẻ. Quyên Nhi, ngươi đừng đợi a. Chúng ta đang đợi lát nữa mà. Còn phải đợi bao lâu nha? Nữ tử gọi Thời Tân Quyên. Tướng mạo không sai, rất có vài phần tư sắc. Một cặp mắt đào hoa lúc nói chuyện lưu ba huyền chuyển, ngập điều chảy mị, gọi là một cái câu người. Trời lạnh như vậy, ta cũng không muốn ngây ngốc một mực chờ xuống dưới. Ngươi yên tâm, không được bao lâu. Nhìn xem nhất cử nhất động phong tình xinh đẹp Thời Tân Quyên, Kim Lượng trợn cả mắt lên. Từ khi làm việc đổi đến xưởng in ấn, không có ác mộng hắn rất nhanh liền khôi phục tinh thần, sau đó gặp trước mắt vị này tướng mạo nữ tử yêu mị. Phụ thân nàng tại xưởng in ấn làm việc. Ngày đó nàng tìm đến phụ thân nàng, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền lâm vào sắc đẹp của nàng bấy dập. Từ đó về sau, hắn liền vô tình hay cố ý nghe ngóng tin tức của nàng. Cuối cùng rốt cục cùng nàng nói chuyện nói, cũng thuận lợi biểu trắng. Để cho người ta hưng phấn là, nàng mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn truy cầu. Cái kia muốn cự còn xấu hổ bộ dáng để hắn căn bản vô lực ngăn cản. Vừa có thời gian, liền chạy tới người ta trước mặt đi theo làm tùy tùng, toàn tâm toàn ý định ngọn. Muốn dùng thực tình đả động người ta. Trong lúc đó, hắn đem nhà mình hết thảy tất cả đều bàn giao đi ra. Khi biết được hắn còn có cái muội muội tại phụ cận lâm trường đội đốn tuổi khi chi thanh thời điểm, Thời Tân Quyên hữu ý vô ý đưa ra. Nàng có một cái không có khả năng tự lo liệu ngốc đệ đệ. Trong nhà có ý tứ là muốn dùng nàng cho nàng đệ đệ thay cái nàng dâu trở về. Có lỗi với ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng rất cảm động. Thế nhưng là nhà ta tình huống đặc thù, không có khả năng đi cùng với ngươi. Mà lại trong khoảng thời gian này trong nhà ngay tại tìm cho ta thích hợp hoán thân đối tượng, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Khi thấy Thời Tân Quyên cái kia thương tâm gần chết, đối với mình không bỏ đi lại không thể không cự tuyệt hình dạng của mình. Hắn không nói hai lời trực tiếp lựa chọn dùng muội muội Kim Linh đổi lấy hạnh phúc của mình. Dù sao nàng sớm muộn phải lập gia đình, gả ai không phải gả. Vì thế, hắn chuyên môn đi đã từng Kim Linh xuống nông thôn lâm trường, lại bị cáo chi người tiến vào thành. Một khắc này, hắn như cha mẹ chết, tiến vào thành, không có liên hệ. Làm sao hoàn thân? Cũng may trời không tuyệt đường người. Hắn chỗ xưởng in ấn bởi vì làm việc cần đến đây nhà máy chế biến giấy kéo giấy, hắn làm lâm thời công nhân bốc xếp theo tới. Nghĩ không ra vậy mà ngoài ý muốn thấy được tại nhà máy chế biến giấy công tác Kim Linh. Hắn cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là trước tiên trở về tìm tới Thời Tân Quyên, nói cho nàng tin tức tốt này. Nàng lại có làm việc. Thời Tân Quyên một mặt mừng rỡ, cặp mắt đào hoa càng phát câu người. Gả cho đệ đệ ta sau đến mỗi ngày chiếu cố, căn bản không có thời gian làm việc. Nếu như không để cho nàng đem làm việc chuyển cho ta, tốt lắm. Hai người ăn nhịp với nhau, an bài tốt hết thảy sau, cùng đi đến nhà máy chế biến giấy. Nhìn thấy Kim Linh sau ngay từ đầu còn rất tốt. Cái kia nghĩ đến vừa nhắc tới cho nàng giới thiệu đối tượng, hỏi vài câu sau, trực tiếp mắng hắn một câu sau khóc chạy đi. Hắn cùng Thời Tân Quyên đều có chút mắt trợn tròn. Bất quá không quan trọng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Một phen nghe ngóng, hai người bọn họ đi thẳng tới Kim Linh nơi ở, nhưng không có nghĩ đến Kim Linh căn bản cũng không có tại chỗ ở, mà còn chờ rất lâu cũng không thấy người trở về. Trước mắt chính mình đau khổ theo đuổi thời Tần Quyên hơi không kiên nhẫn, vội vàng an ủi. Muội muội ta mới đến trong thành hơn một tháng căn bản không biết người nào, cũng không có địa phương đi. Chúng ta ở chỗ này chờ nhất định có thể đợi đến nàng. Tốt ta. Thời Tần Quyên nâng lên cánh tay, lay một chút mỏng áo đông, lộ ra đeo ở cổ tay đồng hồ. Túi đầu xem xét, thật mỏng môi đỏ khép mở. Đang đợi nửa giờ đi. Nửa giờ sau nếu là còn chưa tới, ta liền không thể cùng ngươi cùng nhau chờ. Ta thế nhưng là còn muốn trở về chiếu cố đệ đệ ta đâu. Tốt tốt tốt. Kim Lượng biết thời Tần Quyên tình huống trong nhà, suy nghĩ một chút nói ra. Nếu thật là không đến, ngươi liền đi về trước. Ta một người ở chỗ này chờ. Ân. Thời Tần Quyên nhẹ nhàng gật gật đầu, đào hoa nhãn loan loan cười một tiếng, tiểu mị mà hỏi. Muội muội của ngươi thật sẽ nghe lời ngươi a? Nếu là không nghe ngươi làm sao bây giờ? Không biết. Kim Lượng một mặt tự tin lắc đầu. Nàng từ nhỏ đã nghe ta. Thực có can đảm không nghe, nhìn ta không phiến nàng. Ngươi không phải nói đoạn thời gian trước trong nhà ngươi gửi thư, nói nàng có chút không nghe lời a? Thời Tần Quyên nháy nháy mắt. Cái kia không ảnh hưởng. Kim Lượng hừ lạnh một chút, một mặt khinh miệt nói ra. Đoán chừng là vào thành có làm việc, tăng thêm không có ai biết nàng ở nơi nào, lúc này mới tăng lá gan. Bây giờ bị ta tìm tới, còn dám không nghe lời thử một chút. Chương 471, thời gian vấn đề, tính toán chương 471, thời gian vấn đề, tính toán nửa giờ trôi qua rất nhanh. Thời Tần Quyên lần nữa đưa tay nhìn một chút đồng hồ, hơi tốt trên khuôn mặt xuất hiện một tia không hài lòng. Bất quá rất nhanh bị che giấu đi qua. Kim Lượng, Quyên Nhi. Kim Lượng đội vàng phản ứng. Nửa giờ đi qua, muội muội của ngươi vẫn chưa trở lại. Thời Tần Quyên mang theo nóng nảy nói ra. Trong nhà của ta đệ đệ còn cần người chiếu cố, không có khả năng cùng ngươi tiếp tục chờ đi xuống. Thực sự không có ý tứ a. Tốt a. Kim Lượng cũng không có biện pháp. Từ khi biết thời Tần Quyên bắt đầu, thời gian của nàng đại bộ phận đều đang chiếu cố trong nhà cái kia sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đệ đệ. Liền ngay cả hai người đi ra đến, nàng đều bóp lấy một chút. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Không cần. Thời Tần Quyên lắc đầu. Ngươi tại bực này muội muội của ngươi đi. Đợi đến sau mau đem sự tình xác định được, trong nhà bên kia mà ta nhanh không chịu đựng nổi nữa nha. Nghe vậy, Kim Lượng trong lòng căng thẳng. Biết mình lại không mau đem muội muội Kim Linh sự tình giải quyết, trong lòng nữ thần sợ là liền muốn cùng người khác hoàn thân, trở thành người khác nữ nhân. Vậy được. Ngươi trên đường chậm một chút. Ân. Thời Tần Quyên cổ vũ nhìn Kim Lượng một chút, quay người lắc eo nhỏ rời đi. Kim Lượng chăm chú nhìn rất lâu. Thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy thời Tần Quyên thân ảnh, lúc này mới một mặt dư vị thu hồi nhãn thần. Đây mới là nữ nhân a. Phương Thốn Tâm là xinh đẹp. Thế nhưng là nào có như vậy câu người tâm hồn. Ánh mắt kia, cái kia tư thái, vậy đi bộ lúc vặn mèo eo nhỏ. Thế nhưng là lãng phí hắn không ít tinh lực đâu. Đương 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 một trận tiếng chuông vang lên, nhà máy chế biến giấy tan việc. Không ít người tan tâm bắt đầu trở về. Kim Lượng nhìn một chút người đi ngang qua bầy, lại nhìn một chút Kim Linh chỗ ở đột nhiên con ngươi đảo một vòng, trong lòng thầm nghĩ. Không phải là nhìn thấy ta ở chỗ này, cố ý không trở lại a? Trốn tránh ta. Vừa nghĩ đến đây, Kim Lượng liếc mắt nhìn hai phía. Quay người rời đi một khoảng cách, ẩn thân đến một chỗ góc rẽ. Sau đó lặng lặng đợi đứng lên. Sau một tiếng, Kim Lượng nhíu mày. Làm sao còn không trở lại, chẳng lẽ không ăn cơm? Sau 2 giờ, sắp trời đã tối, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Tê, lạnh quá a. Kim Lượng bọc lấy trên người áo đông, có chút nho nhỏ bị không nổi. Có lòng muốn rời đi, thế nhưng là lại cảm thấy Kim Linh lập tức liền nên trở về đến, rời đi chẳng phải là phí công nhọc sức thôi. Chờ một lát nữa đi. Mãi mãi, tiện nữ nhân này đến cùng đi nơi nào? Tới không phải hung hăng quất nàng không thể. Một bên khác, thời Tần Quyên trong nhà, đèn dầu hỏa lóe lên. Một cái khoảng 40 tuổi hán tử xếp bằng ở trên giường, chau mày. Tần Quyên, Kim Lượng làm sao còn chưa tới? Không phải là không giải quyết được hắn cái kia muội muội đi? Không nên a. Thời Tần Quyên cũng ngồi tại trên giường, vẻ mặt nghi hoặc. Dựa theo hắn nói, hắn cái kia muội muội vẫn luôn tương đối nghe lời. Không có đạo lý không giải quyết được a. Vậy tại sao còn không đến cùng ngươi báo cáo tình huống? Hán tử tức giận nói. Ngươi nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi? Khả năng hắn còn không có nhìn thấy muội muội nàng đi. Thời Tần Quyên không quan trọng nói. Nếu không phải là gặp, không có giải quyết thôi. Muốn ta nói ngươi hay là đừng nhớ thương, vạn nhất người ta đến lúc đó không theo ngươi, ngươi không phải trắng mong đợi à? Cắt. Hán tử nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Một kẻ ngốc, một cái nam nhân bình thường. Là nữ nhân đều biết làm sao tuyển. Lại nói nàng một cái nơi khác tới, đi vào nhà chúng ta nào có nàng không theo đạo lý. Ngươi không phải liền là ví dụ sống sờ sờ thôi. Chán ghét. Nghe vậy, thời Tần Quyên hung hăng liếc một cái hán tử. Vậy ngươi còn để cho ta tìm nam nhân cả, chiêu cái con rể tới nhà không tốt hơn à? Vậy không được. Hán tử cười lắc đầu. Giấy không gói được lửa. Thật muốn ở tại chung một mái nhà, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Lại nói ngươi gả đi, lại cho ta thay cái trở về, ta còn kiếm lời đâu? Thử, ngươi chính là không biết xấu hổ. Thời Tần Quyên một bên thoát y một bên cười mắng. Muốn mặt làm gì? Hán tử không thèm để ý chút nào, một mặt đắc ý muốn mặt lời nói ta phải cùng ngươi mẹ chồng coi thằng ngốc kia, nào có hiện tại trải qua dễ chịu. Đang khi nói chuyện, một cái khoảng 40 tuổi phụ nữ sắc mặt tiểu tụy, một mặt mệt mỏi bưng một chậu nước nóng đi đến. Đưa ra, rửa chân. Ân. Hán tử từ giường sưởi bên trên rỗi ra chân, ngâm mình ở trong nước nóng. Tức giận hỏi. Thằng ngốc kia ngủ. Ân, ngủ. Phụ nữ một bên giúp hán tử rửa chân, một bên nhỏ giọng nói ra. Hiện tại không có lạnh như vậy, hán ngủ hơi trễ. thật đúng là cái đông lạnh không chết đồ chơi. Hán tử nhếch miệng, thở dài một hơi. Mùa đông không nhóm lửa giường, biến thành người khác bình thường đều chịu không được. Hắn một kẻ ngốc vậy mà kháng đi qua. Phụ nhân không nói gì. Mẹ. Thời Tân quên cởi y phục xuống chui vào chăn, hô một tiếng. Nếu không ngươi cũng đừng còn đi. Một kẻ ngốc ngươi thật đúng là chuẩn bị chiếu cố hắn cả một đời a. Vợ chồng người hay là không nói lời nào, tự mình giúp hán tử tắm chân. Hán tử thấy thế, nâng lên một chân đá đến phụ nhân trên khuôn mặt, đem nàng đạp lăn trên mặt đất. Tức giận nói, Tân quên là vì ngươi tốt, ngươi thế nào liền không biết tốt xấu đâu. Lại nói ngươi trông coi một kẻ ngốc có làm được cái gì, có thể cho ngươi dưỡng lao tống trung vẫn có thể để cho ngươi con cháu đầy đàn. Mà lại Tân quên trong bụng hải tử xuất sinh, nói là ngươi sinh ngươi lại chết không nguyện ý. Tóm lại đều là chúng ta chủng, ngươi như thế cưỡng làm gì? Hiện tại tốt, không phải để nàng tranh thủ thời gian tìm người xuất giá, thật sự là tức chết ta rồi. Đừng đánh mẹ ta. Thời Tân quên rỗi ra cánh tay đánh một cái hán tử. Ngươi đây là được tiện nghi còn quay mẽ. Ta đây không phải giận thôi. Hán tử cười nói một tiếng, đem chân đặt ở trong chậu nước nóng. Phụ nhân thấy thế, đứng lên tiếp tục cho nam nhân rửa chân. Dù sao ta không chết trước đó, không cho phép các ngươi tổn thương Tân Cường. Chúng ta mới lười nhác tổn thương hắn. Hán tử một mặt không quan trọng, nói không chừng ngày nào trực tiếp bệnh chết, hoặc là năm đó mùa đông liền chết rét. Tẩy xong chân, hán tử nghiêng người, cởi y phục xuống chui vào ổ chăn. Phụ nhân đổ sạch nước, thổi tắt ngọn đèn, cũng tới giường. Nghe được động tĩnh bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: Tân Quyên vừa mang thai, ngươi chớ làm loạn. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Phương Thôn Tâm nhà trong sân nhỏ, Tống Tuyết Oánh, Kim Linh một thân áo mỏng, nhẹ nhàng vừa tung người, hơn 10 mét chợt lóe lên, nắm lên trong miệng tuổi hơi chút dùng sức, như là thiết chảo bình thường trực tiếp bẻ thành hai nửa. Nguyên bản dùng để đốn tuổi lưỡi búa, ra sức một nắm, lực lượng cường đại bên dưới, như là mì vắt bình thường tùy ý các nàng nào nặn. Thể nghiệm xong như là giống như mộng ảo thực lực. Hai người một mặt hưng phấn, lại khó có thể tin nhìn sang một bên Lý Chấn Hoa. Đây chính là quốc thuật hóa kình, quá cường đại, thật bất khả tư nghị. Cho tới nay, các nàng đều biết nam nhân của mình thực lực phi phàm, thế nhưng là cũng không có cụ thể khái niệm. Thế nhưng là bây giờ một đêm hai ngày ngày nghỉ, các nàng thành công được đưa tới hóa kình cảnh giới, đồng thời trong đầu nhiều rất nhiều quốc thuật thực chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tự mình có được hóa kình thực lực, cảm thụ được sâu trong thân thể không ngừng dũng mãnh tiến ra lực lượng cường đại. Hóa kình còn như vậy, kiến thần bất hoại, lại nên cường đại cỡ nào? Các nàng rốt cục đối với mình nam nhân thực lực có một cái mơ hồ đại khái không gian tưởng tượng. Một cái hóa kình mà thôi. Lý Chấn Hoa cười nhạt một tiếng, quay đầu nhiều hai ngày ngày nghỉ, sớm muộn đem các ngươi đưa đến đăng kình, cương kình. Về phần nói kiến thần bất hoại, trong lòng của hắn dự thiết chỉ có Giang Tịch Giao một người. Phương Thốn Tâm cương kình, những nữ nhân khác đăng kình đủ để. Cảm ơn ngươi, Chấn Hoa ca. Hai nữ nghe vậy, cùng nhau nhón chân lên hôn Lý Chấn Hoa một ngụm. Phương Thốn Tâm thấy thế, nhẹ giọng cười một tiếng. Kim Linh, hôm nay đi làm, nếu là nhìn thấy ngươi ca sẽ không lại khóc trở lại đi. Chương 472, Kim Lượng bi thảm tương lai. Chương 472, Kim Lượng bi thảm tương lai vậy khẳng định sẽ không. Kim Linh nắm chặt lại nhìn như yếu đuối không xương tay ngọc, cảm thụ được lực lượng ở trong đó, một mặt hưng phấn. Có hóa kình thực lực, lại khóc lấy trở về chẳng phải là quá vô dụng. Lại nói ta bây giờ còn có điểm muốn ta ca hôm nay sẽ tới tìm ta, chỉ có như thế mới có thể hào hảo mà mượn cơ hội ra một chút trong lòng ác khí. U. Phương Thốn Tâm suy suy cười một tiếng. Trên dưới đánh giá một chút, ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là nhà ai nữ nhân, tốt một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng nha. Nói xong, ôm Lý Chấn Hoa cánh tay phá lên cười. Chán ghét. Kim Linh sửng sốt một chút, cũng cười theo. Tiểu nhân đắc chí liền tiểu nhân đắc chí. Hắn nếu thật dám lại tới tìm ta, không chỉ có phải thật tốt trừng trị hắn một trận, còn muốn đem hắn cùng nữ nhân kia sự tình triệt để quấy nhiễu, cho hắn biết cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trước kia bị khinh bỉ, đó là nàng không có lựa chọn khác. Đang làm Lý Chấn Hoa nữ nhân đằng sau, nàng có lựa chọn mới, cho nên không còn khắp nơi nghe trong nhà. Thế nhưng là đối mặt Kim Lượng xuất hiện lần nữa, tại chính mình nam nhân không ở tại chỗ tình huống dưới, nàng làm cũng chỉ có giảng đạo lý, phản bác, không tiếp nhận. Dù là trong lòng tức giận, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đánh không lại. Máng. Bọn hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn đâu. Cho nên đối mặt bọn hắn không điểm mấu chốt chuyển vận, nàng chỉ có thể tức giận khóc trở về. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Thực lực quyết định hết thảy. Ngươi cũng đừng. Nhìn xem tức muốn thử Kim Linh, Lý Chấn Hoa ngắt lời đạo. Đánh chửi ca của ngươi có thể. Nhưng là tận lực không nên đem hôn sự của hắn quấy nhiễu. A. Nghe vậy. Phương Thốn Tâm có chút ngoài ý muốn, Kim Linh càng là yên lặng. Theo bản năng hỏi. Vì cái gì a? Tại trong lòng các nàng. Đối với chọc tới chính mình nữ nhân người. Vô luận thân cận xa xơ, làm các nàng nam nhân Lý Chấn Hoa hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bọn hắn buông tha mới đối. Làm sao lần này? Bởi vì hắn cùng nữ nhân kia kết hôn, mới là nơi khắc ngục sinh hoạt bắt đầu. Lý Chấn Hoa cười. Hơn một tháng trước, hắn là Kim Linh bấm ngón tay tính toán một cái. Kết quả tính tới Kim Linh bởi vì gả cho một cái sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đồ đần, tương lai sinh hoạt tối tăm không mặt trời. Nhất thời nghĩ quần tự sát thân vong. Thế nhưng là lần này, hắn đêm qua cùng Kim Linh hai ngày ngày nghỉ thời điểm, trong lòng hơi động, thiên nhãn nhìn thấy một cái tương đương bắn nổ hình ảnh. Một khắc này, hắn lên đời nhìn một ít nhan sắc tiểu thuyết triệt để cụ tượng hóa. Ai có thể nghĩ tới Kim Lượng đau khổ theo đuổi nữ tử, ngay từ đầu chính là vì tính toán, vì tìm tiếp bản hiệp. Đồng thời còn chưa có bắt đầu, liền bị tương lai cha vợ đưa một đỉnh hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên cái mũ. Về phần cái gọi là hoàn thân, người ta cũng không phải thật để bồi tiếp thằng ngốc kia sinh hoạt, mà là vì hắn tương lai cha vợ bản thân chi tư. Đối mặt dạng này người một nhà, Kim Lượng cuộc sống thoải mái vừa mới bắt đầu, sao có thể để Kim Linh phá đi? Ngươi nếu là phá hủy chuyện tốt của hắn, đó mới là giúp hắn đâu. Nói xong, đem ngày hôm qua nhìn thấy sự tình nói cho hai nữ. Hai nữ nghe xong, từng cái trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Còn có nhà như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Kim Linh trong đầu hiện ra hôm qua nhìn thấy cái kia bênh vang đắc ý, xem xét liền tao khí 10 phần nữ nhân. Đó chính là nói, nữ nhân kia trong bụng hiện tại mang hài tử, hay là ca ca ta tương lai cha vợ. Đối với Lý Chấn Hoa nhẹ gật đầu, mà lại sau khi kết hôn, bọn hắn một nhà sẽ các loại nắm ca của ngươi. Cuối cùng rơi vào một cái cho người làm trâu làm ngựa, phát hiện chân tướng bị người ác nhân cáo trạng trước, nói hắn đối với mẹ vợ mưu đồ làm loạn. Kết quả thôi, ngươi có thể tưởng tượng. Tốt a. Kim Linh cố nén trong lòng sảng khoái ý cười. Xem ở hắn là ta anh ruột phân thượng, ta cam đoan sẽ không quấy nhiều chuyện tốt của hắn. Không chỉ có như vậy, còn phải nghĩ biện pháp thúc đẩy một chút đâu. Nói xong, nhìn không được phá lên cười. Cười cười, khoe mắt có nước mắt trượt xuống. Thời ra, Kim Lượng sáng sớm tới. Đợi thời Tân Quyên lão cha sau khi đi làm, rốt cục gặp được tâm niệm đọc nữ thần. Túi đầu, như cái làm sai sự tình học sinh tiểu học. Quyên nhi, không có ý tứ a. Đêm qua đợi đến đã khuya, đều không có đợi đến muội muội ta trở về. Cho nên không cần nói. Thời Tân Quyên trong mắt ghét bỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Giả bộ như một mặt khó khăn nói. Ta đoán đi ra. Ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Đêm qua sau khi trở về, trong nhà còn nói để cho ta đi ra mắt đâu. Quyên nhi, ngươi tuyệt đối đừng đi. Kim Lượng vội vàng nói. Chúng ta hiện tại liền đi tìm ta muội muội. Vừa mới ta tận mắt nhìn đến nàng đi nhà máy chế biến giấy. Chỉ cần gặp lại nàng, ta khẳng định nghĩ biện pháp để nàng đem làm việc chuyển cho ngươi, đồng ý gả cho ngươi đệ đệ. Ngươi hôm qua chính là nói như vậy. Thời Tân Quyên hoài nghi nhìn Kim Lượng một chút. Kết quả làm hại ta về đến nhà, bị cha ta mắng một trận. Lần này chắc chắn sẽ không. Kim Lượng một mặt khẩn cầu nhìn xem Thời Tân Quyên. Hôm qua chủ yếu là không nghĩ tới nàng sẽ chạy. Lần này chỉ cần nhìn thấy nàng, ta nhất định thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Vậy được rồi. Thời Tân Quyên do dự một chút. Một lần cuối cùng a. Hôm nay không được nữa, ta cũng chỉ đến nghe trong nhà an bài đi cùng người ra mắt. Đến lúc đó đừng trách ta không có cho người cơ hội. Khẳng định được. Kim Lượng vỗ bộ ngực nói ra. Quyên nhi, chúng ta nhanh đi đi. Ân. Thời Tân Quyên nhẹ gật đầu, đi theo Kim Lượng hướng phía nhà máy chế biến giấy đi đến. Rất nhanh. Hai người liền tới đến nhà máy chế biến giấy cửa ra vào. Tại cổng chỗ đăng ký thân phận sau, đi tới Kim Linh làm việc chỗ nhà kho. Chào đồng chí. Cửa nhà kho có người chấn giữ, Kim Lượng khách khí nói. Chúng ta tìm một cái Kim Linh. Tìm người có thể. Người chấn giữ nhận ra hôm qua tới qua Kim Lượng, tức giận nói. Nhưng là không cho phép khi dễ chúng ta nhà máy người a. Hôm qua ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi đem người cho khóc, còn như vậy ta có thể liên hệ khoa bảo vệ. Đồng chí ngươi hiểu lầm. Kim Lượng nghe chút, vội vàng giải thích. Ta là nàng anh ruột, làm sao lại khi dễ nàng? Nàng khóc là bởi vì khác. Người tốt nhất dạng này. Người chấn giữ nói một câu, tiến vào nhà kho đem Kim Linh hô lên. Kim Linh. Nhìn thấy Kim Linh, Kim Lượng lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi đêm qua đi nơi nào? Ngươi biết không biết, ta tại chỗ ở của ngươi chờ ngươi đợi đến nửa đêm. Ta không biết nha. Kim Linh vừa ra nhà kho, liền thấy từ nhỏ đến lớn một mực khi dễ chính mình Kim Lượng, cùng cái kia xem xét liền tao khí 10 phần nữ nhân. Cố nén trong lòng ý cười, ánh mắt đảo qua Thời Tân Quyên trên bụng. Ai có thể nghĩ tới, trong này đã có hải tử nữa nha. Không thể không nói, chính mình anh ruột Kim Lượng ánh mắt thật tốt. Ta hôm qua đi tìm Tuyết Oánh ngủ. Ngươi? Kim Lượng trong lòng bừng tỉnh. Lúc trước hắn đi lâm trường tìm Kim Linh, biết được đi trong thành sau, muốn thông qua Tống Tuyết Oánh tìm tới Kim Linh. Kết quả được cho biết, đồng dạng tiến vào thành. Chỉ là không nghĩ tới hai người không cùng một chỗ khi chi thành, lại còn một mực liên lạc. Khó trách hôm qua một mực chờ không đến người. Ngươi tức chết ta rồi. Lần sau không cho phép đêm không về ngủ. Nói xong, không đợi Kim Linh đáp lại, trực tiếp phân phó nói. Đúng rồi. Ngươi bây giờ đi mời cái giả, ta dẫn ngươi đi cùng người ra mắt. Chương 473, trong bụng của ngươi hai trùng. Chương 473, trong bụng của ngươi hai trùng. Đây là tới trên đường. Hắn cùng Thời Tân Quyên suy nghĩ ra được biện pháp. Chuyện di chuyển công việc cũng không phải là gấp gáp như vậy, chỉ cần nàng gả đi, làm việc là chuyện sớm hay muộn. Không đi. Có thực lực Kim Linh lần thứ nhất phát hiện. Hôm qua nghe còn làm cho người thương tâm, tức giận ngôn ngữ, hiện tại nghe tới cũng không có trong tưởng tượng tức giận như vậy. Tương phản. Kim Lượng biểu hiện tại nàng nhìn lại hoàn toàn như cái thằng hề giống như. Như vậy làm cho người buồn cười. Đến mức nàng đều không nóng lòng cho hắn hai bàn tay, mà là muốn nhìn một chút hắn làm sao như cái khó thở tựa như con khỉ trên ngày dưới tránh. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Khó trách Chấn Hoa ca làm việc luôn luôn như vậy mây trôi nước chảy, khí định thần nhàn dáng vẻ. Nghĩ tới đây. Kim Linh lạnh nhạt nhìn hai người một chút, bắt trước nam nhân của mình thần thái nói ra. Chính ta hôn nhân đại sự chính ta sẽ xem xét. Không cần đến ngươi khoa tay múa chân. Người Kim Linh phản ứng hoàn toàn vượt quá Kim Lượng đoán trước, so với hôm qua khóc rời đi đều không hợp tối thường. Không biết thế nào. Lửa giận trong lòng lập tức liền dậy. Ngươi có ý tứ gì? Ta là ca của ngươi, ở chỗ này nhân huynh liền phải nghe ta. Tranh thủ thời gian theo ta đi, đừng ép ta động thủ a. Nghe ngươi. Nhìn xem nổi giận Kim Lượng, Kim Linh cười khinh bỉ. Trước kia ta là choáng váng mới nghe ngươi. Bất quá ngươi sẽ không cho là ta sẽ ngốc cả một đời đi. Thiện nhân. Kim Linh lời nói không khác lửa cháy đổ thêm dầu. đặc biệt là nàng cái kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thấy thế nào làm sao làm cho Kim Lượng lửa giận ngút trời. Ta quất chết ngươi. Nói, giơ tay lên hướng phía Kim Linh trên khuôn mặt rút đi. Trước kia mỗi lần cãi nhau, giận dỗi, hắn đều là làm như vậy. Ngay từ đầu thời điểm nàng còn dám phản kháng. Thế nhưng là chỉ cần phản kháng, nên đón đều là phụ mẫu lần thứ hai gian dạy, quật. Từ từ nàng cũng không dám phản kháng nữa. Cho nên lần này, hắn giống nhau thường ngày bình thường, không có chút nào phòng bị đánh qua. Đùng. Kim Lượng tay vừa mới giơ lên, còn chưa kịp quật đi qua, cũng cảm giác trên mặt một trận đau rát đau nhức chuyển đến. Kịp phản ứng sau, lửa giận trong lòng như là núi lửa một dạng phun trào đi ra. Ngươi cái tiện nhân lại dám đánh ta. Vừa dứt lời, Kim Lượng trên khuôn mặt lần nữa chịu một bàn tay. Một tát này, trực tiếp để hắn nguyên địa vòng vo hai vòng, mắt nổi đom đóm, Hoàng Du hai lần lập tức té lăn trên đất. Kim Lượng nhìn thấy trước mắt một màn, Thời Tân Quyên vội vàng đi tới đem hắn dịu dắt đứng lên, cố đè xuống trong lòng ghét bỏ, có chút không vừa ý nói: "Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại nha?" "Quyên Nhi, ngươi hiểu lầm." Kim Lượng nghe chút, không lo được tìm Kim Linh phiền phức, vội vàng giải thích nói: "Tiện nhân này từ nhỏ đến lớn bị ta đánh thời điểm cũng không dám hoàn thủ, ta cũng không có phòng bị qua. Lần này nàng đột nhiên hoàn thủ, không cẩn thận mới mắc lửa." "A, dạng này a." Thời Tân Quyên nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng Kim Lượng giải thích. "Ta đã nói rồi, bất quá các ngươi tóm lại là huynh muội, gặp được sự tình hảo hảo nói, không nên hơi một tí liền đánh người." Ân, nghe ngươi." Đối với Thời Tân Quyên lời nói, Kim Lượng nào dám không nghe, đè xuống lửa giận trong lòng hướng về phía Kim Linh nói ra: "Có nghe hay không? Lần này là ngươi vận khí tốt, Tân Quyên để cho ta cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi phải ngoan ngoan theo ta đi, ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí, phải không?" Nhìn xem trong ngày thường không đem chính mình nhìn ở trong mắt, động một tí đánh chửi Kim Lượng, bây giờ chó một dạng nghe người khác, Kim Linh đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình thật sự là tiện, liên vì người như vậy, ủy khuất nhiều năm như vậy, còn tốt gặp Trấn Hoa ca. Vậy ngươi để cho ta nhìn xem làm sao đối với ta không khách khí thôi. Ngươi nhìn xem Kim Linh cái kia làm giận bộ dáng, Kim Lượng vừa định xông đi lên, bị Thời Tân Quyên kéo lại. Thật là một cái ngu xuẩn. Tiếp tục đánh xuống, chọc giận trước mắt tuyệt sắc tiểu nữ nhân, ai cho mình lao cha làm tiểu tức phụ mà đi, mà lại nữ nhân dễ nhìn như vậy, không bị chính mình cái kia không biết xấu hổ lao cha trả đạm, trong nội tâm nàng cũng không cam chịu tâm. Tiến lên một bước, bị cười. Kim Linh đúng không? Nghĩ không ra ngươi đối với ca của ngươi ý kiến lớn như vậy. Hẳn là hôm qua hắn để cho ngươi đem làm việc chuyển nhượng cho ta sự tình để cho ngươi tức giận đi. Ở chỗ này ta hướng ngươi nói câu có lỗi với. Công việc của ngươi ta không muốn. Mặt khác ca của ngươi giúp ngươi giới thiệu đối tượng cũng là vì ngươi tốt, ngươi cũng đừng như thế mâu thuẫn. Đệ ta dáng dấp tuấn tú lịch sự, làm việc lại tốt. Nói thật nếu không phải ca của ngươi nói ngươi dáng dấp đẹp mắt, lại thường xuyên nói với ta ở chỗ này liền ngươi một thân nhân như vậy, ta còn sẽ không đồng ý đâu. Hiện tại ngươi cũng đánh ngươi ca xả giận, không bằng cùng chúng ta đi một chuyến đi. Sau khi tới nếu là trướng mắt đệ ta, chúng ta coi như không có chuyện này, cũng không ảnh hưởng ngươi tìm những người khác. Ngươi nói thế nào? Chẳng ra sao cả. Nhìn trước mắt cười nói tự nhiên, một mặt phong tao dạng Thời Tân Quyên. Kim Linh trong lòng cười lạnh. Trả lại ngươi đệ tuấn tú lịch sự, làm việc lại tốt. Thật sự là nói dối không làm bản nháp. Nếu không phải Trấn Hoa ca nhắc nhở qua chính mình còn rất tin tưởng lời của bọn hắn. Một chiêu đảo cương lý thay mặt liền để chính mình tự sát thân vong. Đáng tiếc, mình bây giờ không còn là trước kia cái kia đần cô nương. Ta đã có nam nhân. Cho nên các ngươi liền từ bỏ ý nghĩ này đi. Cái gì? Kim Lượng nghe chút, giật nảy cả mình. Tương lai mình hạnh phúc thế nhưng là toàn bộ nhờ Kim Linh đâu. Một mặt tức giận hỏi. Ngươi cái không biết xấu hổ tiện hóa tìm nam nhân. Là ai? Vậy ngươi cũng đừng quản. Kim Linh không nhìn Kim Lượng nổi điên dáng vẻ, cười nhạt một tiếng. Chỉ cần biết rằng ta có nam nhân là được. Kim Linh A. Thời Tân Quyên ý nguyên mặt không đổi màu. Cũng chính là Kim Lượng thằng ngốc kia mới có thể tin nàng có nam nhân, nàng vậy mới không tin. Có chút nói nhảm không thể nói. Đây chính là có hại chúng ta nữ nhân thanh danh. Nói nhảm. Kim Linh che miệng yêu kiều cười. Dáng người trước sau lay động, trang điểm lộng lẫy đẹp như là trong gió chập chờn hoa nhỏ. Làm cho Thời Tân Quyên trong lòng ghen ghét đến cực điểm, càng phát muốn đem nàng lừa gạt về nhà mình, để lao cha đem nàng trả đạp. Ngược lại là Kim Lượng. Không chỉ có không có cảm thấy nàng đẹp, ngược lại cảm thấy nàng đáng hận. Lại dám gạt hắn nói có nam nhân. Quá ghê tởm. Kim Linh ngươi chỗ nào học không đứng đắn đồ vật. Một hồi ta liền viết thư cho nhà, để phụ mẫu biết ngươi bây giờ biến thành bộ dáng gì. Ngoài ra ta nói cho ngươi một sự kiện. Hôm nay lần này ra mắt, ngươi không đi cũng phải đi. Đừng nghĩ tìm lý do cự tuyệt. Nghe vậy, Kim Linh không khỏi cười một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Kim Lượng một chút, đưa ánh mắt đặt ở Thời Tân Quyên trên thân. Nhớ kỹ ngươi gọi Thời Tân Quyên đúng không? Chúng ta đi một bên tâm sự. Nàng phát hiện cùng có ít người là dạng không thông đạo để ý vô luận là Kim Lượng hay là Thời Tân Quyên, đều cảm thấy mình có thể bị thuyết phục. Cùng với các nàng phí lời, không bằng nói thẳng. Đối với nàng tới nói, mục tiêu của nàng chỉ có một cái, đó chính là anh ruột Kim Lượng. Về phần Thời Tân Quyên, người lại không có thể, lại phong lưu không biết xấu hổ, cũng cùng với nàng không có quan hệ. Nàng sở dĩ có thể nhớ thương chính mình, hoàn toàn là Kim Lượng vấn đề. Này một ít nàng hay là phân rõ ràng. Tốt lắm. Thời Tân Quyên hai mắt tỏa sáng. Liêu Diệp Mi vẩy một cái, cho Kim Lượng làm một cái trấn an ánh mắt. Cùng Kim Linh đi tới một bên mà, vừa cười vừa nói Kim Linh, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Hẳn là muốn hỏi đệ ta tình huống. Đúng. Kim Linh trực tiếp một bàn tay quất tới, rút thời Tân Quyên nhất thời chưa kịp phản ứng. Kịp phản ứng sau vừa định mắng to, liền nghe đến Kim Linh nói ra một câu thạch phá thiên kinh tra hỏi: "Ta đối với ngươi đệ không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là trong bụng của ngươi là ai chủng, muốn hay không nói một chút?" Chương 474, xuất khí Kim Linh, ta không có như ngươi loại này thân nhân. Chương 474, xuất khí Kim Linh, ta không có như ngươi loại này thân nhân. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhìn xem Kim Linh cái kia một mặt biểu tình hài hước, thời Tân Quyên chịu một bàn tay lửa giận trong nháy mắt tan đi. Trong mắt lóe lên một tia rõ ràng bối rối, có chút không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Chính mình mang thai hài tử sự tình, trừ chính nàng, hẳn là chỉ có trong nhà phụ mẫu biết. Loại này bất luân sự tình phát sinh, các nàng cùng mình một cái so một cái kín miệng. Lao cha trước kia thường xuyên ra ngoài cùng người uống rượu, bây giờ là không uống rượu. Sợ uống nhiều sau không cẩn thận nói khoan khoái miệng, mà lại chính mình vừa mới mang thai mới tháng thứ nhất không thấy máu, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra. Nàng làm sao lại biết? Theo bản năng liền muốn giải thích, phủ nhận. Ta vẫn là Hoàng Hoa đại khuê nữ đâu. Ngươi đừng miệng máu phân người, phải không? Gặp thời Tân Quyên rõ ràng lực lượng chưa đủ bộ dáng, Kim Linh trên dưới dò xét, ánh mắt khinh miệt, một mặt ghét bỏ. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi sẽ không coi là trừ bọn ngươi ra một nhà ba người, không có ai biết nhà ngươi bẩn thỉu sự tình đi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cứ việc trong lòng rời sông lấp biển, tâm loạn như ma. Khả thời Tân Quyên hay là quật cường phủ nhận, tâm tư nhanh quay ngược trở lại đạo. Ngươi người này thật có ý tứ. Không muốn cùng đệ ta ra mắt cứ việc nói thẳng, vu oan người làm gì? Được rồi, không thấy liền không thấy, ta không có thời gian nói cho ngươi nhiều như vậy. Nói xong, quay người liền muốn thoát đi. Lúc này, công việc gì, cái gì cho lão cha thay cái nho nhỏ nàng dâu, cái gì tính toán, hết thảy bị nàng quên hết đi. Sau một khắc, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Sau đó nàng liền cảm giác mình như là con rối giống như xoay người, không bị khống chế ngẩng đầu nhìn về phía Kim Linh. Bốn mắt nhìn nhau, dầm. Nhìn xem Kim Linh dù bận vẫn ung dung bộ dáng, không nhận chính mình khống chế thân thể. Thời Tân Quyên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, một mặt hoảng sợ hỏi: Ngươi là người hay quỷ? Quỷ. Thời Tân Quyên biểu hiện, Kim Linh là nhìn ở trong mắt cười ở trong lòng. Cái này hóa kình thực lực quả nhiên lợi hại. Kinh lực vận chuyển, điều khiển một người thân thể cùng con rối giống như. Chỉ cần mình nguyện ý đủ để giả thần giả quỷ, lừa gạt ở thời Tân Quyên. Bất quá nàng không có hứng thú kia. Nắm tay từ thời Tân Quyên trên bờ vai lấy ra, nhíu môi một cái nói: Ngươi như thế tuyên dương phong kiến mê tín, coi chừng ta báo cáo ngươi a. A cảm giác được khôi phục khống chế đối với thân thể, thời Tân Quyên cũng không có bị báo cáo lo lắng, mà là thở dài một hơi. Ngươi có bóng dáng, trên người có nhiệt độ, còn có thể nghe được ngươi hô hấp. Ngươi là người. Bị báo cáo không đáng sợ. Đáng sợ là quỷ. Ta đương nhiên là người. Kim Linh tức giận nói. Cái kia vừa mới. Đây chẳng qua là một chút thủ đoạn nhỏ. Đối mặt thời Tân Quyên nghi hoặc, Kim Linh cười nhạt một tiếng. Liền cùng ta biết trong bụng của ngươi có hài tử, còn biết là ai một dạng. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, không thể gạt được ta. A, ngươi thời Tân Quyên nghe chút. Vừa mới tùng một hơi lần nữa nói tới. Trong lòng cũng triệt để hoảng sợ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lúc này trong nội tâm nàng hoảng sợ hoảng tột đỉnh. Nàng không đốc. Một mặt Kim Linh thần sắc liền không giống làm bộ. Người ta đây là biết chính xác tình huống. Chuyện này nếu như bị người rộng khắp biết, bọn hắn một nhà coi như xong đời. Ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nổ. Đừng quản ta làm sao biết. Kim Linh đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết là chính mình nam nhân Lý Chấn Hoa nói với chính mình. Ta liền hỏi ngươi. Hiện tại còn muốn để cho ta hoàn thân, đến nhà các ngươi a? Không cần, không cần. Thời Tân Quyên liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Nữ nhân trước mắt không chỉ có dáng rất đẹp, có thần kỳ bản sự, cũng biết nhà mình nhất tư ẩn bí mật. Nàng nơi nào còn dám có ý nghĩ gì? Đây hết thảy đều là ngươi ca nói ra, còn có ngươi làm việc cũng là hắn để cho ngươi chuyển cho ta. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Kim Linh đồng chí, van cầu ngươi không nên đem nhà chúng ta sự tình nói ra được chứ? Vậy phải xem ngươi cùng nhà ngươi biểu hiện. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu thời Tân Quyên, Kim Linh cười lạnh. Đừng cho là ta không biết ngươi hoàn thân mục đích. Không phải liền là đánh lấy ngươi cái kia sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đệ đệ danh nghĩa, cho ngươi không biết xấu hổ lao cha tìm đồ chơi à? Ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi một nhà muốn làm sao làm loạn đều được, không cho phép thai họa người khác. Biết chưa? Chính mình lúc trước vẹn vẹn gả cho một cái sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đồ đần, cũng bởi vì không nhìn thấy tương lai tự sát thân vong. Cái này nếu là thay cái những người khác, dù là so với chính mình kiên cường một chút, chịu đựng được chút điều này, sợ là cũng sống không qua tiếp xuống ác ngộng. Bây giờ chính mình tránh khỏi, không thể để cho người khác lại dẫm đi vào. Biết. Thời Tân Quyên không biết như thế tư ẩn sự tình Kim Linh đều là làm sao mà biết được. Một bên kinh ngạc nàng vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta cam đoan không còn thai họa những người khác. Nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Rụt rè nói. Một hồi ta liền cự tuyệt ca của ngươi truy cầu. Hắn không cần. Nhắc lên Kim Lượng, Kim Linh một mặt ghét bỏ. Từ khi hắn để cho ta hoán thân gà cho ngươi đệ, hắn liền không còn là ca ca ta. Ngươi hiểu ý của ta à? Hiểu. Thời Tân Quyên lần nữa thở dài một hơi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng Kim Linh. Con ngươi đảo một vòng nói ra, quay đầu ta liền đáp ứng cùng hắn kết hôn, để hắn cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi. Ân. Kim Linh hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi tốt nhất làm đến, không phải vậy ta sẽ để cho các ngươi một nhà biết cái gì gọi là cửa nát nhà tan. Nói xong, lần nữa vươn tay, một bàn tay đánh tới thời Tân Quyên trên khuôn mặt.
đùng.
A Thời Tân quên một tiếng hét thảm, té lăn trên đất, tay bưng bít lấy nửa bên mặt, cùng đổ máu miệng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Kim Linh. Tựa hồ lại nói vì cái gì đánh ta, còn đánh ác như vậy. Thấy thế, Kim Linh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói ra, đây là ngươi lần này tính toán ta trừng phạt, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là rơi hai viên răng đơn giản như vậy. Kim Linh, ngươi cái tiện nhân làm gì? Đúng lúc này, nghe được Thời Tân quên gào thảm, Kim Lượng chạy tới. Thật xa liền thấy chính mình trong suy nghĩ nữ thần ngã trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, bụng mặt một mặt hoảng sợ nhìn xem muội muội của mình. Lập tức trong lòng dâng lên trùng tiên lửa giận, lại dám đánh Tân Quyên, nhìn ta không đạp chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Kim Lượng nổi giận đùng đùng chạy đến hai người trước mặt, bay thẳng lên một cước hung hăng hướng phía Kim Linh đá vào. Lần này, hắn nén giận mà ra, phát hung ác tâm yếu để không nghe lời Kim Linh để mắt. Thật tình không biết tại Kim Linh trong mắt, hắn động tác chậm cùng ốc sen không hề khác gì nhau. Thẳng đến hắn nhanh đá ngã chính mình, lúc này mới nghiêng người một chút để Kim Lượng trong nháy mắt đạp hụt. Rồi ra một chân nhẹ nhàng nhất câu, Kim Lượng trực tiếp một đầu quấn tới trên mặt đất. Còn không đợi đứng lên, Kim Linh tiến lên một cước đá ra, một bên đá vừa mắng. Vương bắt đạn, tại sao có thể có loại người như ngươi? Tính toán chính mình thân muội muội, ngươi hay là cá nhân? Ngươi chính là cái xuất sinh. Không, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Ta không có như ngươi loại này thân nhân, về sau ít đến thì ta. Kim Linh một bên đá đạp, vừa mắng. Đem khí sự đến nay tức giận trong lòng, bất mãn, ủy khuất hết thể phát tiết đi ra. Thẳng đến trong lòng oán khí tan hết, vừa lòng thỏa ý lúc này mới thở ra một hơi thật sâu, thần thanh khí sảng ngừng lại. Kim Lượng, về sau ngươi không còn là ca ca ta. Ta cũng không phải em gái ngươi. Về sau lại đến, gặp một lần đánh một lần. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đợi Kim Linh rời đi, Thời Tân Quyên lúc này mới đứng người lên, đi vào Kim Lượng trước mặt. Nhìn xem nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập, không ngừng gào thảm ra hỏa một mặt may mắn. Còn tốt lần này tính toán Kim Linh người, chủ yếu là Kim Lượng. Nếu không mình sợ sẽ thảm hại hơn đi. So sánh dưới, chính mình chịu một bàn tay rơi hai viên răng, cũng không phải đau như vậy. Nghĩ đến, Thời Tân Quyên ngồi xổm người xuống. Kim Lượng, ngươi không sao chứ? Chương 475, làm việc cương vị cho ta, việc ngươi làm. Chương 475, làm việc cương vị cho ta, việc ngươi làm. Không có, không có việc gì. Cảm nhận được Thời Tân Quyên chào hỏi, Kim Lượng lúc này mới dừng lại kêu thảm. Nhai răng trợn mắt quay đầu nhìn một chút xung quanh. Thấy không có Kim Linh thân ảnh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng đi. Ân. Nhìn vẻ mặt bất ức Kim Lượng, Thời Tân Quyên thật sự là hận không thể cho hắn hai bàn tay. Ngay cả một nữ nhân đánh không lại thì cũng thôi đi, còn nhát gan như vậy, chịu mấy lần liền dọa cho bể mật gần chết. Quả nhiên là không dùng. Cũng chính là đáp ứng Kim Linh, không hai họa người khác cộng thêm hố hắn cả một đời. Không phải vậy nàng thật muốn cân nhắc biến thành người khác. Đi. Thời Tân Quyên như có điều suy nghĩ nói. Ngươi cũng không nói sớm muội muội của ngươi lợi hại như vậy. Sớm biết dạng này, ta mới không dám để nàng gả cho đệ đệ ta đâu. Ngươi đây không phải hại ta thôi. Ta cũng không biết ta. Nghe được Kim Linh đi, Kim Lượng cố nén toàn thân đau đớn xoay người mà lên. Vừa mới có động tác. Tê. Đau quá. Bất quá giai nhân đang trước, hắn không dám quá biểu hiện ra ngoài. Trước kia nàng thân kiểu thể yếu, tay trói gà không chặt, ta thường xuyên đè xuống nàng đánh. Ai biết hôm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xuống nông thôn khi chi thanh đốn tuổi, còn có thể rèn luyện khí lực? Kim Lượng vẻ mặt nghi hoặc. Người khác có lẽ không biết, hắn làm bị đánh người, tự mình cảm nhận được Kim Linh không thích hợp. Thân là cả người cường lực tráng nam tử, dù là ngay từ đầu một cước đạp hụt, té lăn trên đất, cũng không phải một nữ nhân có thể khống chế lại. Đặc biệt là Kim Linh loại kia chỉ dựa vào đạp đá, có thể hiện thực là ở giữa hắn nhiều lần liều mạng chịu mấy lần, muốn đứng dậy phản kích. Thế nhưng là mỗi một lần chuẩn bị phản kích đều sẽ bị hung hăng một cước đạp đến trên mặt đất. Nguồn lực lượng kia rất lớn, lớn đến hắn căn bản cũng không có một chút phản kháng chỗ trống. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại Kim Linh lực lượng bên dưới, hắn vô lực tựa như một đứa bé bình thường. Hắn lại không phải người ngu, sao có thể không cảm giác được Kim Linh dị thường? Làm sao có thể? Thời Tân Quyên im lặng nhìn thoáng qua. Nếu là đốn tuổi có thể luyện khí lực, còn đến phiên nàng, cũng là. Kim Lượng trăm mối vẫn không có cách giải. Vậy nàng tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Kỳ thật Thời Tân Quyên cũng có chút nghi hoặc. Nàng cảm thụ qua Kim Linh khống chế con rối bình thường khống chế thân thể của mình, còn có trong nhà mình những bí ẩn kia. Nàng lại như thế nào biết đến? Huống chi, có thể một bàn tay đem người răng đánh rụng, căn bản cũng không giống một nữ nhân nên có khí lực. Bất quá đây hết thảy nàng không dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại muội muội của ngươi không có đồng ý ngươi hoàn thân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? A. Thời Tân Quyên lời nói, để Kim Lượng triệt để phản ứng lại. Lúc này mới nghĩ đến mình còn có chính sự chưa xử lý. Trong lúc nhất thời nhìn xem Thời Tân Quyên, lắp bắp có chút không biết nói cái gì. Cái này Kim Linh vừa mới biểu hiện, triệt để gây mất hắn muốn lợi dụng hoàn thân cưới được trước mắt giai nhân ý nghĩ. Hắn nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Tính toán. Nhìn thấy Kim Lượng một mặt khó xử, Thời Tân Quyên thở dài một hơi. Muội muội của ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không dám để nàng đến nhà ta đến. Ta vẫn là về nhà ra mắt đi. Nói xong, xoay người rời đi, không mang theo do dự. Từ khi có không đứng đắn quan hệ, nàng cũng biết qua mấy cái nam, dần dần tìm tòi đến. Nam nhân này cũng phải cần câu. Ngươi càng là câu, nam nhân thì càng mắc câu. Đồng thời đối với ngươi nhớ mãi không quên, từng cái cùng mê hồn giống như. Tương phản, ngươi nếu là chủ động, hắn đại khái sẽ nghi đông nghi tây, đối với ngươi từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Cho nên đối phó nam nhân, liền phải câu lấy hắn, ôm lấy hắn, chờ hắn chính mình mắc câu. Quyên Nhi. Kim Lượng nhưng không biết thời Tân Quyên đang chờ hắn lên câu. Thấy một lần giai nhân rời đi, đội vàng cùng chó một dạng đi theo. Ngươi có thể hay không trước đường đi ra mắt, lại cho ta một cơ hội đi. Ta thực tình yêu ngươi. Không được. Thời Tân Quyên khẽ lắc đầu, giả ra một mặt dáng vẻ đắn đo. Cha mẹ ta đã đợi không kịp. Lại nói muội muội của ngươi dạng này, ngươi có thể có biện pháp nào? Mà lại ta cũng không muốn ngươi khó xử. Trong nhà của ta có sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu đệ đệ, tương lai còn có phụ mẫu muốn phụng dưỡng, không đáng ngươi dạng này không, ngươi đáng giá. Kim Lượng cảm xúc có chút kích động. Ngươi đang cho ta một cái cơ hội. Muội muội ta không được, nhưng là có thể cùng ngươi đệ đệ giới thiệu người khác a. Người khác? Thời Tân Quyên có chút ngoài ý muốn. Đối với người một kích động, đầu óc chuyển cũng nhanh. Kim Lượng lúc này chính là như vậy. Muội muội ta nói qua, bên này xuống nông thôn nữ chi thanh rất nhiều, có không ít một lòng muốn vào thành. Chúng ta có thể lợi dụng các nàng cấp thiết muốn vào thành tâm tư, dùng gạt ta muội muội biện pháp để nàng gả cho người đệ đệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thời Tân Quyên im lặng, nhìn vẻ mặt kích động Kim Lượng, tựa hồ có chút minh bạch, Kim Linh vì cái gì để cho mình đem hắn qua kín? Đây là không để cho mình lừa gạt người khác đồng thời, cũng không cho hắn gạt người ai nhìn như vậy đến. Hắn thật đúng là chính mình lương vối. Cái này không quá phù hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Nhìn thấy Thời Tân Quyên không có đáp ứng, Kim Lượng tiếp tục nói, gả cho ngươi đệ đệ, nàng không cần mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Nói đến hay là nàng kiếm lời đâu. Quyên Nhi, ngươi tin tưởng ta, lại cho ta một tháng thời gian, ta cam đoan tại cho ngươi đệ đệ tìm một cái nàng dâu. Ngươi cũng đừng đi ra mắt đi. Van cầu ngươi. Nhìn xem Kim Lượng đau khổ cầu khẩn bộ dáng, Thời Tân Quyên dừng bước, quay đầu vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi cứ như vậy thích ta, yêu ta? Ân ân ân. Thấy thế, Kim Lượng trong lòng cũng hỉ, liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể cưới được ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật, ta hướng lên trời thề. Nhìn xem Kim Lượng lời thề son sắt, một bộ cảm động thiên địa dáng vẻ. Thời Tân Quyên rốt cục nhẹ gật đầu. Đã ngươi như thế yêu ta, vậy ta liền vì ngươi vi phạm một chút phụ mẫu ý kiến. Ta không thân cận, liền gả cho ngươi. A khó tả kinh hỉ tràn ngập trong tâm, Kim Lượng khó có thể tin nói. Ngươi nói là sự thật à? Đương nhiên là thật. Vậy thì tốt quá. Kim Lượng kích động sắc mặt có chút đỏ. Quyên Nhi, ngươi yên tâm. Ta thể, nhất định trong một tháng cho ngươi đệ đệ tìm tới một cái nàng dâu. Chúng ta chớ cao hứng trước quá sớm. Thời Tân Quyên biết rõ chó không có khả năng cho ăn quá no bụng đạo lý, trực tiếp đánh gãy Kim Lượng phát biểu. Nếu ta quyết định gả cho ngươi, liền sẽ không để cho ngươi làm lừa gạt nữ chi thanh sự tình. Đệ đệ ta sự tình cũng không cần ngươi quản. Bất quá muốn cho ta gả cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Ngươi nói. Kim Lượng một mắt hưng phấn. Đừng nói một cái, 10 cái, 100 cái ta đều đáp ứng. Ân. Nhìn thấy con cá mắc câu, Thời Tân Quyên mở ra điều kiện của mình. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, trong nhà liền ta cùng đệ đệ 2 cái, hắn hay là cái sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu. Nói câu khó nghe. Tương lai đệ đệ ta, ba mẹ dưỡng lao toàn bộ nhờ ta. Tại không hoàn thân tình huống dưới, ta gả cho ngươi sau trong nhà tương lai không có người quản. Ta phải cho trong nhà muốn cái cam đoan mới được. Đây là chuyện đương nhiên. Kim Lượng một mặt nhận đồng gật gật đầu. Ngươi liền nói làm sao cam đoan đi. Ta cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn trở thành người một nhà sau, ngươi phải đem làm việc cương vị chuyển nhượng cho ta. Thời Tân Quyên nũng nịu, ôn nhu nói. Cái này ngươi nguyện ý à? Cái này? Ta ngược lại thật ra nguyện ý. Kim Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng. Trước lĩnh chứng kết hôn, lại chuyển nhượng làm việc. Đây là thịt nát trong nồi, không tồn tại gạt người khả năng. Thế nhưng là ta việc rất mệt mỏi, ngươi không làm được đi. Không phải rồi. Nghe được Kim Lượng nói nguyện ý, Thời Tân Quyên cười vui vẻ. Làm việc cương vị chuyển nhượng cho ta. Việc ngươi đi làm. Dù sao đến lúc đó chúng ta chính là người một nhà, ngươi đi kiếm tiền nuôi gia đình, ta ở nhà cho ngươi sinh con. Ngươi nguyện ý à? Chương 476, nhân tài, không diễn màn ảnh nhỏ đáng tiếc. Chương 476, nhân tài, không diễn màn ảnh nhỏ đáng tiếc. Nguyên bản nghe được làm việc cương vị cho người ta, chính mình đi làm việc thời điểm, Kim Lượng trong lòng còn có chút không hiểu không thoải mái. Thế nhưng là nghe tới hắn kiếm tiền nuôi gia đình, nàng ở nhà cho mình sinh con. Lập tức vui như lên trời, đầu óc nóng lên nói ra. Ta nguyện ý. Quyên Nhi, chúng ta lúc nào lĩnh chứng nha? Người đi đơn vị xin mời, mở chứng minh chúng ta liền lĩnh chứng kết hôn. Thời Tân Quyên giả bộ thẹn thùng chi sắc. Bất quá nhận chứng. Người trước tiên cần phải đem làm việc chuyển cho ta, ta mới có thể đi theo người qua. Kim Lượng từ nơi khác phân phối tới, ở chỗ này không chỗ nương tựa, đến xưởng in ấn bẹn bẹn hơn 1 tháng, cũng không biết người nào. Nàng không chút nào lo lắng lĩnh chứng sau dám thất ngôn, không đem làm việc chuyển cho chính mình. Ngược lại là chính mình trước muốn làm việc, hắn có thể sẽ có chút mâu thuẫn. Ân, không có vấn đề. Kim Lượng một mặt mừng rỡ, không kịp chờ đợi nói ra. Ta 2 ngày này vừa vặn xin phép nghỉ, một hồi liền đi trong xưởng xin mời. Nếu là xin mời xuống tới, hôm nay có thể lĩnh chứng a? Không có cách nào. Thời Tân Quyên bóc người câu người tâm hồn, tại trong xưởng theo đuổi không ít người. Vạn nhất nàng đột nhiên lật lọng làm sao bây giờ? Lại nói hắn phi thường hoài nghi. Thời Tân Quyên sở dĩ đầu óc nóng lên đáp ứng gả cho chính mình, hoàn toàn là bị muội muội mình Kim Linh đánh cho phạm vào hồ đồ. Không nắm chặt lời nói, nếu như chờ nàng kịp phản ứng, làm sao lại gả cho chính mình? Có thể là có thể. Nhìn xem so với chính mình còn gấp Kim Lượng, Thời Tân Quyên trong lòng cười thầm. Nam nhân chính là như vậy, không có được thời điểm mãi mãi cũng là như vậy gấp gáp. Vậy ngươi cũng phải hôm nay đem làm việc chuyển cho ta mới được. Tốt. Đối với Kim Lượng tới nói, chỉ cần cùng nữ nhân trước mắt lánh giấy hôn thú, bọn hắn chính là người một nhà. Làm việc danh ngạch tại trên thân ai đều không có ảnh hưởng. người một nhà lo lắng cái gì? Ở niên đại này, ly hôn thế nhưng là bị người đâm cuộc sống. Vậy chúng ta hiện tại liền đi.
Ân.
Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi ra ngoài. Thẳng đến buổi chiều nhanh lúc tan việc, hai người lánh giấy hôn thú, rời đi làm việc. Thuận tiện Kim Lượng còn đi bệnh viện đơn giản nhìn một chút trên mặt thương, Thời Tân Quyên dành thời gian bổ răng. Xong xuôi đây hết thảy, Kim Lượng một mặt mong đợi nhìn xem Thời Tân Quyên, ngữ khí kích động nói: "Quyên Nhi, hiện tại chúng ta nhận chứng, làm việc cũng chuyển cho ngươi. Ngươi nhìn buổi tối hôm nay có phải hay không người gấp cái gì nha?" Thời Tân Quyên liếc một cái, thẹn thùng cười một tiếng: "Ta thế nhưng là con trong nhà cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn, dù sao cũng phải trở về bàn giao một chút đi. Ngươi về trước đi nắm lại địa phương thu thập một chút. Buổi tối chờ cha ta tan tầm, ngươi mang chút đồ nhắm, thịt, điểm tâm cái gì tới nhà của ta tiếp ta."
Tốt.
Vợ chồng trẻ dính nhau trong chốc lát, Thời Tân Quyên rời đi. Kim Lượng kích động vi vũ một chút nằm đấm: "Quá tốt rồi, trời xanh có mắt, rốt cục ôm được mỹ nhân về." Hưng phấn một hồi, Kim Lượng trong lòng kích động khó nhịn, tìm tới cùng đồng dạng điều đến xưởng in ấn hảo hữu Vương Hồng Bân, đem chính mình việc vui nói cho hắn.
"Không thể nào."
Vương Hồng Bân nghe xong, khó có thể tin nhìn xem Kim Lượng: "Thời Tân Quyên có thể để ý ngươi?" Hắn so Kim Lượng sớm một đoạn thời gian đi vào xưởng in ấn, biết Thời Tân Quyên là hạ người gì. Nói thật, không giống như là cái gì an sinh sinh hoạt nữ nhân. Lúc trước hắn mới tới xưởng in ấn không đến bao lâu, Thời Tân Quyên cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, trải qua cái giao, luôn cảm thấy nàng nết được bản thân lòng ngưỡng ấy. Cũng chính là có phương tốn tâm vết xe đổ, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lúc này mới lùi bước trốn đi. Đương nhiên, có thể là hắn tự mình đa tình suy nghĩ nhiều. Bất quá nói tóm lại, người ta sau lưng thế nhưng là đi theo một đoàn theo đuổi, sửng sốt không ai đã thủ. Có thể để ý bình thường Kim Lượng. Lời này của ngươi nói, Kim Lượng có chút không vừa ý, làm sao lại không có khả năng coi trọng ta? Ta muốn học lịch có trình độ, muốn làm việc có làm việc, dáng dấp cũng không kém, mấu chốt nhất là ta thực tính thích nàng. Gả cho ta không nhiều bình thường a. Tiểu tử ngươi chớ ăn không đến bồ đào liền nói bồ đào chua.
Cắt.
Vương Hồng Bân trong lòng có chút khinh thường, mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao ta là không nhìn thấy nàng coi trọng ngươi điểm nào mà. Ngươi thật đem nàng cầm xuống.
Đó là dĩ nhiên.
Kim Lượng một mặt phong quang. Buổi tối hôm nay liền đi tiếp nàng, đêm động phòng hoa trúc. Còn có thể làm được giả.
Ngươi lợi hại.
Nhìn thấy Kim Lượng thần sắc không giống làm bộ, Vương Hồng Bân rốt cục tin tưởng mình hảo hữu lập tức liền muốn kết hôn. Tiếng nói nhất chuyện, tò mò hỏi: "Lại nói ngươi làm sao đem nàng cầm xuống?
Ngươi đây cũng không biết."
Kim Lượng đắc ý cười một tiếng, đem chính mình theo đuổi kinh lịch nói đơn giản một chút.
Đương nhiên,
hắn không có nói Kim Linh sự tình, chỉ là cường điệu nói một chút chính mình vì nàng làm bỏ ra. Làm việc danh ngạch chuyển nhượng cho Thời Tân Quyên, chính mình góp nhặt tiền giao cho nàng đừng ra, về sau vì nàng phụng dưỡng phụ mẫu, có cơ hội giúp nàng đệ đệ giới thiệu đối tượng. Nói những ngày thời điểm, Kim Lượng không thể không biết mất mặt. Tương phản, hắn cảm thấy mình vì tình yêu làm ra hy sinh lớn như vậy cùng bỏ ra, là một kiện phi thường quang vinh sự tình. Chính hắn đều cảm động. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hồng Bân: "Ngươi bây giờ biết nàng vì cái gì nguyện ý gả cho ta đi?
Nàng đây là bị ta cảm động."
Ngươi nghe xong Kim Lượng lời nói, Vương Hồng Bân có chút mắt trợn tròn. Nhìn xem quan hệ coi như có thể ngày xưa hảo hữu, trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh.
"Đây là vì yêu mà đi.
Ngươi thật đem làm việc danh ngạch chuyển cho nàng."
"Đúng thế."
Kim Lượng lơ đễnh: "Bất quá về sau đi làm việc hay là ta, nàng ở nhà phụ trách sinh em bé chiếu cố hài tử."
"Ngươi thật ngốc nha."
Nghe vậy, Vương Hồng Bân có chút tức hồn hển,
giận nó không tranh đạo:
"Ngươi cái này đó là kết hôn, rõ ràng chính là bán mình. Nói câu không dễ nghe so sánh với cửa con rể trả hết cửa con rể, ngươi thế nào sẽ đồng ý nữa nha?
Bạn nhất các ngươi cãi nhau, ly hôn, ngươi nghĩ tới làm sao bây giờ không có?
Ngươi nói bậy bạ gì đó nha."
Kim Lượng liếc một cái, không thèm để ý chút nào.
"Kết hôn chính là người một nhà, lại nói Tân Quyên ôn nhu như vậy, người có tốt như vậy, chúng ta mới sẽ không cãi nhau, ly hôn.
Ngươi
không có thuốc chữa."
Vương Hồng Bân:
"Ngươi chính là ghen ghét."
Trên thực tế,
Thời Tân Quyên rời đi Kim Lượng đằng sau cũng không có đi thẳng về, mà là vòng vo một vòng tròn tại xưởng in ấn tìm tới chính mình lao cha, hai cha con cùng một chỗ trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Thời Tân Quyên trước tiên liền đem sự tình hôm nay nói một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Kim Lượng muội muội của hắn không phải người bình thường, không chỉ có biết chúng ta tình huống, còn phi thường có thực lực. Bất quá cũng may nàng sẽ không đem chuyện của chúng ta nói cho người khác biết, còn cùng với nàng ca không đối phó, không để ý chúng ta tiếp tục hố hắn. Cho nên ta liền để Kim Lượng đem làm việc danh ngạch chuyển cho ta, cùng hắn lánh giấy hôn thú."
T.
Thời Tân Quyên lão cha hít một hơi lãnh khí, sắc mặt có chút bối rối:
"Nàng thật sẽ không báo cáo chúng ta?
Ngươi cứ yên tâm đi." Thời Tân Quyên lý giải lão cha tâm tình:
"Nàng chính miệng nói cho ta biết, chúng ta trong nhà làm sao làm loạn đều được, nhưng là không cho phép thai họa người khác."
"Ân, trừ Kim Lượng."
"Vậy là tốt rồi."
Thời Tân Quyên lão cha thở dài một hơi:
"Chính là đáng tiếc ta tiểu tức phụ."
"Ngươi cũng đừng nghĩ."
Thời Tân Quyên mắt trợn trắng lên, tiểu mị cười một tiếng:
"Cùng lắm thì ta cùng Kim Lượng sau khi kết hôn thường xuyên trở về chính là."
"Vậy còn không sai biệt lắm."
Thời Tân Quyên lão cha một mặt không bỏ,
chính là có chút không cam tâm:
"Ngươi nói nếu không cùng hắn qua mấy ngày, chờ ngươi trong bụng hải tử có cớ, để hắn xuống nông thôn khi chi thành đi."
"Khó mà làm được."
Thời Tân Quyên trừng mắt liếc:
"Hắn đi làm chi thành, ai lên cho ta bàn kiếm tiền?
Ngươi lớn tuổi lại không thể nuôi chúng ta cả một đời, về sau toàn bộ nhờ hắn cho ta làm trâu làm ngựa đâu."
"Cũng đối." Thời Tân Viên lão cha cười ha ha một tiếng. Vậy liền giữ lại. Dù sao hắn không có gì cả, chứ nghe ngươi không có biện pháp khác.
Đúng rồi, ngươi nói hắn ban đêm tới đón ngươi.
Ân. Thời Tân Viên nhẹ gật đầu, dặn dò. Đến lúc đó ngươi chú ý một chút mà.
Vậy sẽ không, nhiều lắm là đến lúc đó đem hắn quá chén hử, chán ghét.
Trở lại kinh thành Lý Chấn Hoa. Mượn Kim Linh thị giác nhìn xem phát sinh đây hết thảy, từ đấy lòng cảm thán.
Đều là nhân tài a.
Vô luận là Kim Lượng hay là Thời Gia hai người, không đi diễn màn ảnh nhỏ thật sự là tổn thất.
Im lặng lắc đầu, cắt đứt kết nối.
An Tâm nằm ở trong sân tiếp tục tham ngộ một mực chưa từng lĩnh hội thành công loạn mã thư.
Người lĩnh hội trên tu hành cái văn minh điện tịch.
Xúc động ông trời đền bù cho người cần cù, người hơi có thu hoạch.
Chương 477, gan to bằng trời chi thanh xử lý chương 477, gan to bằng trời chi thanh xử lý người lĩnh hội trên tu hành cái văn minh điện tịch.
Xúc động ông trời đền bù cho người cần cù, không thu được gì.
Người lĩnh hội trên tu hành cái văn minh điện tịch.
Xúc động ông trời đền bù cho người cần cù, người có chút thu hoạch một phen chuyên tâm lĩnh hội.
Cảm thụ được trong đầu càng ngày càng nhiều cảm ngộ, Lý Chấn Hoa tâm tình vô cùng tốt.
Hắn lý giải loại này lĩnh hội không thấu căn do.
Mấy ngàn năm trước văn tự, một đời truyền thừa xuống.
Còn cần số lớn ngôn ngữ, văn tự, lịch sử, khảo cổ.
Các loại chuyên gia, thời gian dài phỏng đoán, giải đọc, suy tính.
Trải qua nhiều năm còn không có khả năng hoàn toàn giải đọc.
Bản này loạn mã thư hoàn toàn chính là trước văn minh đồ vật, hắn có thể có cảm giác ngộ thu hoạch, đã phi thường không dễ.
Mặc dù một mực lĩnh hội không thấu, trong lòng có chút bực bội.
Bất quá có chân dương tố nữ huyền diệu chân kinh thể nghiệm qua thăng cấp nhanh chóng sau, loại kia tâm phiền khí táo đã tiêu tán.
Cảm giác nhanh a.
Lý Chấn Hoa khỏe miệng mỉm cười, ngồi tại trên ghế nằm nhìn về phía cửa lớn phương hướng.
Chỉ chốc lát sau, một cái bóng người quen thuộc quét miệng, cao hứng bừng bừng đi tới.
Thấy thế, không khỏi trêu chọc nói:
"U, đây không phải chúng ta phiến khu Tam đại gia tới thôi.
Chấn Hoa ngươi cũng đừng trò cười ta."
Ngụy lão đầu nghe ra được Lý Chấn Hoa trong giọng nói trêu chọc, cười ha ha một tiếng nói ra:
"Ngươi đang nhà báng, ta đều không có ý tứ đến nhà ngươi.
Ngươi đây là làm thời gian ngắn, qua một thời gian ngắn liền tốt."
Lý Chấn Hoa hết sức rõ ràng,
đại bộ phận người bình thường, ngay từ đầu ngươi cho hắn cái chức vị hắn sẽ các loại không thích ứng, ngượng nghịu mặt mũi. Nhưng là muốn không được bao lâu, là hắn có thể thuận lý thành chương tiếp nhận hết thảy, đồng thời thích ứng vị trí của mình.
Thì như Lưu Bang,
người ta Châu sau khi thức dậy, ban đầu ở một huyện đi theo hắn huynh đệ từng cái thành nữ nhân.
Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, hắn chỗ huyện đi ra thật nhiều nhân vật lợi hại.
Có thể nói, một huyện nhân vật chỉ cần xuất hiện một cái nữ nhân lão đại, lại đem hắn một đám tùy tùng đặt ở thích hợp vị trí bên trên, quản lý cả nước có thể có chút khó, nhưng là quản lý một phương tuyệt đối không là vấn đề.
Đây chính là người trong nước chỗ lợi hại.
Cho nên phiến khu Tam đại gia đối với Ngụy lão đầu tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì.
Nhìn mặt ngươi sắc dáng tươi cười không ngừng, đây là gặp cái gì vui vẻ sự tình.
Ha ha, vậy khẳng định.
Ngụy lão đầu đắc ý cười một chút.
Tam ca của ta nhà cháu trai ngươi còn nhớ chứ?
Nhớ kỹ.
Lý Chấn Hoa đương nhiên nhớ kỹ.
Bất quá hắn không phải chúng ta phiến khu a,
là không tại một cái phiến khu.
Ngụy lão đầu chính mình tìm một cái ghế, ngồi tại Lý Chấn Hoa phụ cận.
Nụ cười trên mặt sáng lạ, thanh âm kích động.
Nhưng là đều tại một cái tổ dân phố, cũng đối ứng một cái chi thanh làm một chút.
Ta hôm trước trực tiếp tìm tới chi thanh làm người, đem hắn cháu trai báo cáo đi lên, kết quả ngươi đoán làm gì?
Khẳng định xuống nông thôn thôi.
Lý Chấn Hoa phối hợp nói.
Không chỉ.
Ngụy lão đầu trên mặt khó nén vui mừng.
Hắn cháu trai kia lập tức xuống nông thôn, đi chính là khổ nhất mệnh nhất địa phương.
Chi thanh xử lý còn đem bọn hắn ra sản điển hình, đem hắn cháu trai, nhi tử sự tỉnh tại tổ dân phố dán báo cáo.
Dẫn đến ta cháu kia làm việc đều ném đi.
Nghe nói bị đẩy đi đến trong xưởng nhà vệ sinh thanh lý nhà vệ sinh, tiền lương trực tiếp chặn nữa.
Ngươi là không có nhìn thấy ta Tam ca sắc mặt, ha ha ha.
Chúc mừng, chúc mừng.
Lý Chấn Hoa cũng cảm thấy thú vị.
Chính mình hai ngày không có chú ý bên này, Ngụy lao đầu vậy mà hướng hắn Tam ca khai đao.
Không có tận mắt nhìn thấy, có chút nhỏ tiếc mới.
Vậy ngươi nhìn nữa đâu?
Còn chưa kịp đâu.
Ngụy lao đầu trầm mặt một chút.
Ta bây giờ còn đang cân nhắc, muốn hay không toàn bộ cho bọn hắn báo ra danh tự đâu.
Toàn bộ.
Lý Chấn Hoa ngoài ý muốn nhìn xem Ngụy lao đầu.
Ngươi có thể cho bọn hắn toàn bộ báo lên.
Có thể báo là có thể báo.
Ngụy lao đầu có tật giật mình nhìn một chút cửa chính, lúc này mới nhỏ giọng nói.
Ta chuyên môn hỏi chi thanh là người.
Bọn hắn nói chỉ cần ta dám báo, bọn hắn liền dám, cũng có thể đem người toàn bộ đưa tiến hương.
Ta nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được.
T.
Dù là Lý Chấn Hoa có siêu phàm thực lực, đều có chút hít một hơi lanh khí.
Có ít người quả nhiên gan to bằng trời.
Người ta Ngụy lao đầu báo danh là vì trả thù.
Con cái không phải thân sinh thì cũng thôi đi.
Còn từng cái bất hiếu rất, để bọn hắn xuống nông thôn trợ giúp một chút nông thôn kiến thiết cũng không thể gỡ trách nhiều.
Nhiều lắm là xem như bị cừu hận che đôi mắt.
Thế nhưng là chi thanh làm người vậy mà thật dám toàn bộ đưa tiến đi, vậy cũng quá to gan.
Đây là tùy ý mà cớ, liền dám đem người cứng rắn đưa tiến đi.
Chẳng lẽ liền không sợ gây nên bối rối a?
Chi thanh làm người ác như vậy.
Đúng nha.
Ngụy lao đầu cũng là có chút do dự,
cho nên ta không dám hạ quyết định.
Đến lúc đó thật muốn toàn bộ đưa tiến đi, trừ phi vạch trần ra nhà ta sự tình, không phải vậy thanh danh của ta sợ là không tốt đẹp được đâu.
Vậy khẳng định.
Lý Chấn Hoa gật gật đầu.
Ngươi đem một cái đưa tiến đi, được cho làm gương tốt.
Mấy cái con cái toàn bộ đưa tiến đi, vậy thì không phải là làm gương tốt vấn đề.
Là cá nhân đều có thể nhìn ra có vấn đề.
Ngươi tốt nhất cân nhắc, dù sao vấn đề này không nhất thời vội vã.
Ngụy lao đầu gật gật đầu.
Nhìn xem Lý Chấn Hoa một mặt mong đợi hỏi.
Chấn Hoa, ngươi có ý kiến gì không có?
Không có. Lý Chấn Hoa trực tiếp lắc đầu. Đây là chuyện nhà của ngươi, nhìn mình ý nguyện đi. Hắn kỳ thật lý giải Ngụy lão đầu tâm tư. Một cái người thành thật, dù là muốn báo thủ, nghĩ ra trong lòng ngụm ác khí kia, cũng lo lắng sự tình làm lớn chuyện, không có hoàn toàn không thèm đếm xỉa rút khí. Lúc này mới tới tìm hắn hỏi thăm. Đáng tiếc loại chuyện này, cho hắn chính mình quyết định mới được. Hắn nói không dùng. Suy nghĩ thời điểm hỏi nhiều hỏi mình nội tâm, nhìn ngươi muốn đến cùng là cái gì. Ngụy lão đầu gật đầu, trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu thấp phòng hỏi, ta nếu là đều cho bọn hắn báo lên, ngươi có thể hay không xem thường ta, cảm thấy ta là lão đầu xấu xa con. Nghe vậy, Lý Chấn Hoa cười ha ha một tiếng. Nghĩ không ra Ngụy lão đầu nghẹn lâu như vậy, biện xuất một câu như vậy. Bất quá rất phù hợp người trong nước tâm thái. Không có chuyện mà, ngươi chính là đem bọn hắn toàn bộ đao, ta đều lý giải. Nếu ai không hiểu, để cho người ta cho hắn đưa cả một đời cái mũ, cho người ta nuôi cả một đời con cái thử một chút. Vậy là tốt rồi. Ngụy lão đầu hai mắt tỏa sáng. Từ khi hai ngày này lên làm tam đại gia, trải qua Lý Chấn Hoa chỉ điểm, hắn một mực tại suy nghĩ làm gương tốt sự tình. Kết quả lôi kéo Chi Thanh làm người hàn huyên một chút, thế mới biết người ta xa so với chính mình tưởng tượng muốn hung ác. Chỉ cần ngươi giảm báo, đương quản lớn của nhỏ, nam nữ già trẻ, chỉ cần người có một thanh con khí lực, thân thể khỏe mạnh, bọn hắn cũng dám sắp xếp người xuống dưới. Hắn lúc đó vừa muốn đem con cái danh tự toàn bộ báo lên. Người khác lời đảm thiếu hắn không sợ, thế nhưng là lo lắng Lý Chấn Hoa cách nhìn hắn không thể không để ý quay đầu ta đem bọn hắn từng cái đưa tiến đi. Đến lúc đó thật muốn có người đối với miệng ta chu viết phê phán, ta liền ra ánh sáng nhà ta sự tình, sau đó lôi kéo nhà ta bà già đáng chết kia treo cổ tự sát. Không ra một ngụm này ác khí, ta sống không lưu loát, cũng không muốn khi cả đời đổ bỏ đi. Có quyết định, Ngụy lão đầu hồng quang đầy mặt, đục ngầu hai mắt lộ ra một vòng ánh mắt kiên định. Hai người lại hàn huyên một hồi. Giang Tịch Giao, Nhân Khả Doanh tan tầm trở về. Ngụy lão đầu cười chào hỏi một chút, đứng dậy rời đi. Rất nhanh, liền đi tới trong nhà mình. Kết quả vừa vào cửa, liền thấy một cái làm hắn xuất phát từ nội tâm chán ghét bóng người. Tam ca, ngươi tới nhà của ta làm gì? Chương 478, mất tích Ngụy Đại Dũng, nóng nảy cha ruột đổi chương 478, mất tích Ngụy Đại Dũng, nóng nảy cha ruột đổi lão Ngụy ngươi thế nào cùng Tam ca nói chuyện. Không đợi Ngụy lão đầu Tam ca nói chuyện, Ngụy lão đầu lao thái bà liền nhíu mày. Tam ca cũng không phải người ngoài, đến nhà ta không phải rất bình thường đi. Ngươi lôi kéo một tấm mặt thối làm gì? Nhìn xem theo chính mình mấy chục năm lão thái bà như thế giữ gìn lão Tam, Ngụy lão đầu trong lòng lập tức liền đề khí. Trước kia cái này lão nương môn đối Tam ca tốt, hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần làm người khách khí, có lễ phép. Hiện tại hắn mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây con mẹ nó liền là một đôi không muốn mặt gian phu dâm phụ. Làm châm xuống mặt, tức giận nói: "Nam nhân nói chuyện nào có phần ngươi chết miệng. Ngươi mẹ nó không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành công điếc. Muốn lúc trước, hắn cao thấp sẽ cho mình bà nương giữ lại chút mặt mũi. Hiện tại hắn cảm thấy không quất nàng hai bàn tay đều là đối với nàng thân thiện biểu hiện." Ngươi Ngụy lao đầu phản kích nhường lão thái bà nhất thời sử sốt. Cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục năm, nhà mình lao đầu khi nào như thế táo bạo qua. Đây là một chút mặt không cho mình giữ lại a, ngươi nổi điên làm gì a? Nổi điên? Ngụy lao đầu cười lạnh, a hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Đúng, lão tử chính là điên rồi. Ngươi mẹ nó về sau nếu là lại xen vào việc của người khác, lão tử còn quất ngươi đâu. Không tin ngươi thử một chút. Ngươi thành thật nổi giận, càng khiến người ta tâm e sợ. Lão thái bà nhất thời vậy mà không dám nói thêm cái gì. Tốt. Nhìn thấy hai người sắp dùng bèn, một bên Ngụy lao tam vội vàng khuyên giải. Có chuyện đều tốt nói. Đều là sắp xuống lông người, có cái gì tốt nhau nhau. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Ngụy lao đầu. Lão tứ, ta biết Đại Dũng tốt với ta, nhận ta làm cha nuôi trong lòng người khó chịu. Bất quá lần này là thật có sự tình tới tìm ngươi. Ta hỏi ngươi, từ khi Đại Dũng lần trước đống nhiên sinh khỏi bệnh rồi về sau, ngươi có bao lâu thời gian chưa từng gặp qua hắn? Còn có nhà hắn lão nhị lão tam, ngươi gặp qua không có? Kỳ thật, từ lần trước cùng Ngụy Đại Dũng trở mặt sau, hắn nguyên bản định cái gì đều mặc kệ. Có thể chung quy là chính mình loại, điều gì cũng sẽ theo bản năng chú ý kết quả ngoài ý muốn phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Đại Dũng tựa như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Không chỉ có chưa từng gặp qua người, ngay cả trong nhà hắn cũng yên tĩnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tính cả hắn hai cái quê nữ đều mai danh nhận tích, không còn xuất hiện. Cái này nhưng làm hắn lo lắng hỏng. Đây chính là hắn loại, con cháu của hắn đời sau, làm sao có thể không thèm để ý? Bất quá trên danh nghĩa Ngụy lão tứ mới là Ngụy Đại Dũng cha, hắn còn trông cậy vào Ngụy lão tứ có thể có phát hiện, có hành động. Thật là đợi tới đợi lui không thấy Ngụy lão tứ nhắc lên. Thực sự nhịn không được cái này mới tới một chuyến, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Kết quả lão nhân tình hỏi gì cũng không biết. Lúc này mới không làm sao được, đành phải đợi đến Ngụy lão tứ trở về. Ngụy Đại Dũng, Ngụy lão đầu liếc qua Ngụy lão tam, lại liếc mắt nhìn ngồi trên ghế phụ thịu lão thái bà. Không khỏi trong lòng thầm vui, đến mức trên mặt không kiên nhẫn đều biến mất. Trên thực tế, hắn sớm liền phát hiện Ngụy Đại Dũng mất tích, ngay tiếp theo hắn hai cái quê nữ cũng không có tin tức, chỉ có cháu trai Ngụy Chí Quân rõ ràng biết là xuống nông thôn, cái khác đều không thấy thân ảnh, liền trong nhà đều trống không. Đối với cái này, hắn một chút cũng không lo lắng. Mẹ nó lại không phải là của mình huyết mạch đời sau, lại không hiếu thuận, hắn thao nhiều như vậy tâm làm gì? Ném đi, chết cho phải đây. Chỉ bất quá về sau thời gian dài không bóng người, hắn liền lặng lẽ đi báo cảnh sát. Kết quả được cho biết, Ngụy Đại Dũng sống không thấy người, chết không thấy xác, con cái toàn bộ đưa đi làm chi thanh. Vì thế, hắn còn không vui một hồi đâu. Sau khi trở về, trả thù tâm quái phá, hắn cũng không có đem Ngụy Đại Dũng một ra sự tình nói ra. chỉ coi không biết, chờ lấy nhìn một ít người trò cười. Quả nhiên, có người không giữ được bình tĩnh. Nghĩ tới đây, hắn giả bộ như vẻ mặt tò mò hỏi, chưa thấy qua. Từ lần trước sau khi khỏi bệnh, ta liền không có đi qua. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Lao Tam không có tâm tư quanh co lòng vòng, nói thẳng. Đại Dũng cùng hắn hai cái khuê nữ đã mất tích thời gian thật dài, liền trong nhà đều rơi xuống một tấm đất, hàng xóm láng giềng cũng chưa từng gặp qua. Chuyện lớn như vậy, ngươi cái gì cũng không biết. Mất tích. Nghe vậy, Ngụy Lao đầu nhếch miệng, lơ đễnh. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đại Dũng dù sao cũng là hơn 40 tuổi người, làm sao có thể mất tích? Trong nhà hắn không ai ta đương nhiên biết. Đoạn thời gian trước hắn phát tài rồi, tám thành là mang theo hải tử đi nơi nào đường địch. Đúng rồi, vợ hắn đi, cũng có khả năng mang theo hải tử cho người làm con rể tới nhà cũng có nói. Ngươi nhìn xem Ngụy Lao đầu chẳng hề để ý dáng vẻ, Ngụy Lao Tam khó thở. Có ngươi như thế làm cha sao? Bây giờ người không thấy, cũng không có tin tức gì, liền một chút không lo lắng. Ta cái này cha làm thế nào? Cùng Ngụy Lao Tam khác biệt, Ngụy Lao đầu trong lòng thật là rất vui vẻ. Lông mày nhướng lên hỏi ngược lại. Con cháu tự có con cháu phúc, quản nhiều như vậy làm gì? Lại nói ta lo lắng hữu dụng a? Hắn không phải còn có ngươi cái này cha nuôi đi? Các ngươi bình thường quan hệ tốt, lại thân cận, hắn đi nơi nào nói cho ngươi cũng sẽ không nói với ta. Ngươi nói ta thao cái kia tâm làm gì? Ngụy Lao Tam cứng miệng không trả lời được. Có vẻ như thật đúng là như thế một cái đạo lý. Dương mắt nhìn thoáng qua bên cạnh lão nhân tỉnh, suy nghĩ một chút nói rằng, có thể ngươi tóm lại là hắn cha ruột. Cái này hiện tại người không thấy, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Nào có cái gì tốt lo lắng? Nhìn thấy Tam ca nóng nảy bộ dáng, Ngụy Lao đầu trong lòng càng mở ra tâm. Gấp chết ngươi không muốn mặt. Hiện tại chỉ an tốt như vậy, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, ngươi nói ta lo lắng cái gì? Tốt xấu tìm một cái cảnh sát ta. Không đi. Ngụy Lao đầu liếc một cái, trực tiếp lắc đầu. Muốn đi ngươi đi, ta là bất kể. Ai? Nhìn xem Ngụy Lao đầu khó chơi, Ngụy Lao Tam thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía bên cạnh lão nhân tỉnh. Lao tứ nhà, nếu không ngươi đi tìm một cái cảnh sát ta. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta. Ta lão thái bà nhìn thoáng qua mình nam nhân, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt nóng nảy Tam ca. Trong lòng không hiểu có chút dự cảm không tốt. Nữ nhân đều là mẫn cảm. Hai người cùng giường chung gối mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, nàng hết sức rõ ràng cảm thấy chính mình nam nhân các loại biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu không nguyện ý cho Ngụy Chí Quân bỏ tiền mua công tác, tới cho lớn con dâu hiến kế tìm cha nuôi vay tiền. Theo Ngụy Đại Dũng có bệnh không thương tâm, tới Bạch Tĩnh chết đi tỉnh táo. Theo lớn cháu trai xuống nông thôn làm chi thanh đưa đều không đưa, cho tới bây giờ biết được nhi tử người một nhà không thấy như cũ bình tĩnh. Lại thêm vừa mới không hiểu bị mắng, nàng đỗng nhiên sinh ra một chút lòng nghi ngờ. Cái này vài chục năm nay cái gì cũng không biết lao nam nhân, có phải hay không phát hiện gì rồi? Thật sự là như thế, sợ là không tốt lắm. Đáng tiếc sốt ruột con trai mình Tam ca cũng không có chú ý tới chút điểm này, còn đem nàng gác ở trên lửa nướng, làm cho nàng tâm loạn như ma, có chút không biết rõ như thế nào cho phải. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Người đi báo đi. Ta nghe lão đầu tử nhà ta. Một bên nói, một bên dùng thân thể cản trở điên cuồng cho Ngụy Lao Tam khoát tay ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rời đi. Ngụy Lao Tam tự nhiên thấy được chút điểm này, trong lòng hơi động, giả bộ nổi giận nói: "Hừ, chưa từng gặp qua các ngươi như thế làm phụ mẫu. Các ngươi không đi báo, ta đi." Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Lao thái bà thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Ngụy Lao đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhà, Đại Dũng sẽ không thật xảy ra vấn đề gì a? Mặc kệ ai loại, cuối cùng đều là trong bụng của nàng bỏ ra tới. Nàng sao có thể không lo lắng?" Chương 479, Ngụy Lao đầu, đây đều là báo ứng á. Chương 479, Ngụy Lao đầu, đây đều là báo ứng á. Ngụy Lao đầu liếc qua chính mình bà nương, mắt mang xem kỹ, trong lòng cười lạnh. Lo lắng xảy ra vấn đề gì liền đi tìm cảnh sát, vừa vặn cùng Lao Tam cùng đi. Ta lại không ngăn đón. Nói xong, trực tiếp xoay người đi một bên, rót một chén nước, một bên uống, một bên trong lòng thầm nghĩ, hai cái này gian phu dâm phụ đến cùng là lúc nào cấu kết lại, thế nào chính mình liền không có bất kỳ phát hiện nào, lại nên như thế nào trả thù hai người. Ta không đi. Lao thái bà ánh mắt chuyển động, có chút chột dạ. Ngươi nói đúng, con cháu tự có con cháu phúc, lại nói chúng ta hiện tại lớn tuổi, cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá tốt chút thời gian không gặp người, ngươi nói Đại Dũng bọn hắn sẽ đi hay không Chí Quân xuống nông thôn địa phương nhìn Chí Quân. Nghe vậy, Ngụy Lao đầu ngoại ý muốn nhìn thoáng qua chính mình bà nương. Cái này đều có thể đoán mò tới. Ngoại trừ Ngụy Đại Dũng, hắn hai cái nữ nhi thật đúng là đến cùng Chí Quân tại một chỗ xuống nông thôn đâu. Có khả năng a? Đúng rồi, ta hiện tại là phiến khu Tam đại gia. Đường đi xử lý cùng chi thanh biện liên hợp, để chúng ta cho chúng ta phiến khu người làm tư tưởng công tác, động viên mọi người tích cực xuống nông thôn. Ta chuẩn bị đem lão nhị, lão bát báo lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Theo Lý Chấn Hoa trong nhà đi ra, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm. Trả thù khẳng định là muốn trả thù. Đã cao nhân Lý Chấn Hoa không có rõ ràng duy trì hắn, vậy hắn liền từ từ sẽ đến. Vừa vặn lập tức cầm nữ toàn bộ báo lên, dễ dàng đem chuyện này làm lớn, không quá phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Thân thể của mình còn tốt, có nhiều thời gian cùng bọn hắn chậm rãi chơi, không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa ai biết tương lai xuống nông thôn đại hội thể dục thể thao sẽ không càng thêm điên cuồng, đến lúc đó lại báo danh cũng không muộn. Vừa lúc, nhà hắn lao nhị là đường đi xử lý về hưu nhân viên lão Vương loại. Hiện nay lão Vương tiểu nhi tử thay hắn tại đường đi làm công tác, vừa vặn phụ trách cùng chi thanh biện kết nối. Hắn ngược lại muốn xem làm lão Vương biết mình con riêng xuống nông thôn, hay là hắn tiểu nhi tử tự mình đem cùng cha khác mẹ ca ca báo lên tới chi thanh biện. Hắn sẽ làm sao lại là thế nào một phen tâm tình. Còn có khuê nữ lao bát, tuổi tác nhỏ nhất, vẫn luôn là trong lòng của hắn bảo. Nào nghĩ tới nàng lại là bọn hắn lao hụy nhà đại chất tử cùng nhà mình bà nương nhân tình hải tử. Chút điểm này nhất làm hắn giận. Trong lòng ý khó bình. Người khác làm loạn tốt xấu là ngang hàng, ngươi mẹ nó thật là trên lệch lấy bối phận đâu. Đại ca năm đó phải đi trước, hắn nhưng không có thiếu giúp hắn. Kết quả hảo tâm không có hảo báo, lang tâm cầu phế ra hỏa vậy mà làm ra dạng này táng tận thiên lương chuyện. Hắn chỗ nào chịu được. Đáng tiếc đại chất tử cũng liền so với hắn nhỏ mười mấy tuổi, lớn tuổi, cũng không phải người một nhà, không thể đem hắn đưa tiễn đi. Đã như vậy, vậy liền đem hắn khuê nữ đưa tiễn hương chịu khổ đi. Cái kia vốn đàn đồ chơi cưới hậu sinh năm con trai, không có một cái nào nữ nhi. Đối lao bát gọi là một cái tốt. Lao bát bình thường nung chiều tùy hứng, đối đãi chính mình thường thường đem ghét bỏ treo ở bên miệng, không thể thiếu quan hệ của hắn. Trước kia hắn tưởng rằng chính mình thân sinh, đối với cái này vui vẻ lơ đễnh. Hiện tại đi, đã từng đối nàng tốt bao nhiêu, nhiều nung chiều. Hiện tại liền có nhiều phiền chán. Lần này đưa nàng xuống nông thôn, hắn muốn nhìn hắn còn thế nào đối nàng tốt, nàng còn thế nào tùy hứng. Cái gì? Lao thái bà nghe xong, lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Ngụy lao đầu, so vừa mới chửi mình còn chấn kinh. Nhường lão nhị, lão bát xuống nông thôn. Vậy làm sao có thể làm? Lão Ngụy ngươi có phải hay không chúng ta, loại lời này đều nói được. Ta cũng không có chúng ta. Nhìn xem lão thái bà kia vẻ giận mình, Ngụy lao đầu trong lòng đắc ý mãi mãi, muốn chính là như vậy hiệu quả. Ta hiện tại nói thế nào cũng là phiến khu tam đại gia, dù sao cũng phải lấy mình làm gương a. Người một nhà đều không giới hương, thế nào đi động viên người khác? Ngươi lão thái bà nghe xong, từ trên ghế đứng lên, tức hồn hển mắng. Cái giám tam đại gia a, ngươi gặp qua cái kia quản sự đại gia cho nhà mình con cái báo danh xuống nông thôn? Không được, tuyệt đối không được. Chậm, ta đều báo lên. Ngụy lao đầu nhún vai, trong lòng cười lạnh. Kia là con gái của ngươi, cũng không phải con gái của ta. Huống chi mình đem bọn hắn nuôi lớn, bây giờ chỉ là để bọn hắn xuống nông thôn ăn chút gì khổ, hoàn lại một chút chính mình dưỡng dục tri ân. Hắn một chút cũng không chột dạ. Hai ngày nữa chi thanh biện liền sẽ đi thông chi bọn hắn, hẳn là sẽ tại an bài xuống một nhóm. Từ khi chi thanh biện người nói với hắn chỉ cần ngươi dám báo, ta liền dám đem người đưa tiễn hương. Hắn liền trước tiên đem lão nhị, lão bát báo lên. Vốn chỉ muốn cao nhân Lý Chấn Hoa như giúp đỡ chính mình toàn báo lên, hắn lại thêm cái khác tên của mấy người. Không nghĩ tới người ta mặc kệ ra sự nhi. Từ ngực nhìn xem Ngụy lao đầu không giống làm bộ, lao thái bà nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi chăm chú. Đương nhiên. Ngụy lao đầu gật đầu, như là trên trời một đạo sấm sét trực tiếp bổ tới lao thái bà trên đầu. Đầu góc ông một vang, cả người đều động. Kịp phản ứng sau, lửa giận trong lòng như là núi lửa như thế bạo phát ra, hướng về phía Ngụy lao đầu là lớn. Ngươi điên rồi đi. Bọn hắn đều bao lớn, căn bản cũng không tại hạ hương làm chi thanh tiêu chuẩn bên trong, cũng căn bản không tới phiên bọn hắn. Ngươi đây không phải đem hải tử hướng trong hố lửa đẩy a? Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Ngươi cho ta nhanh đi hủy bỏ, không phải ta không để yên cho ngươi. Dính đến con cái căn bản lợi ích vấn đề bên trên. Lão thái bà không có ngày xưa vẻ mặt ôn hòa, cũng không có bình tĩnh của ngày xưa. Diện mục dữ tợn, dương nhanh muốn đuốt. Ngụy lao đầu thấy thế, trong lòng cười ha ha, sảng khoái rất. Này mới đúng mà. Ngươi cho ta đeo cả đời nhan sắc mũ, để cho ta cho người khác nuôi hải tử. Mấu chốt cũng đều là một đám bạch nhãn lang. Sao có thể để ngươi dễ chịu? Hủy bỏ không được. Báo danh ra liền không thể hủy bỏ, không phải chẳng phải là lộn xộn đi. Lại nói đây là trợ giúp nông thôn kiến thiết, hưởng ứng hiệu triệu. Cỡ nào quang vinh chuyện, thế nào tới trong miệng ngươi liền thành hố hải tử. Ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Ta mặc kệ. Lao thái bà cũng mặc kệ nhiều như vậy, tê tâm liệt phế hô. Ngươi phải đi cho ta hủy bỏ. Nhanh đi a. Muốn đi ngươi đi. Ngụy lao đầu giả vờ giả trang ra một bộ cưỡng tỉ khí bộ dáng. Ngược lại ta không đi. Nói xong còn tự mình ngồi cái ghế một bên trên, bưng nước nóng tư tư uống. Nhìn thấy một màn như thế, lão thái bà hơi kém khí ngất đi, mạnh mẽ chừng Ngụy lao đầu một cái, nổi giận đùng đùng nói: "Tốt, ta đến liền ta đi, chờ ta đem lão nhị, lão bát danh tự hủy bỏ, lại tìm ngươi tính sổ sách." Nói xong, quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem lão thái bà biến mất trong sân, Ngụy lao đầu nhịn không được ha ha phá lên cười. Đáng đời, đây đều là báo ứng. Trước kia không báo là thời điểm chưa tới, hiện tại đến lúc rồi. Nói, cười tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt có nước mắt chảy ra. Cùng lúc đó, Ngụy lao tam theo Ngụy lao đầu trong nhà đi ra, mắng vài câu sau, đi thẳng tới gần nhất đồn công an. Làm gì cũng là chính mình thân sinh, dù là náo loạn mâu thuẫn, cũng làm không được không quan tâm. Hắn cũng không phải Ngụy lao tứ cái kia không có lương tâm. Tới đồn công an, đem Ngụy đại dũng một nhà tình huống nói đơn giản một chút, sau đó gấp gáp hỏi: "Đồng chí, ngươi có thể giúp ta điều tra thêm bọn hắn một nhà đi nơi nào rồi sao?" Ngụy đại dũng, cục công an nhân viên công tác nghe xong, ngẩng đầu nhìn một cái Ngụy lao tam: "Ngươi là người gì của hắn?" "Ta là hắn tam đại gia." Ngụy lao tam vội vàng nói. Thân. Nhân viên công tác hỏi một phen, xác định Ngụy lao tam thật sự là Ngụy đại dũng thân đại gia về sau, lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chậm rãi nói: "Hắn tình huống chúng ta cho hắn cha thông cáo qua, cha hắn không cùng ngươi nói." Ngụy lao tam mắt tròn váng, trong lòng mắng một câu, vừa cười vừa nói: "Ta còn thật không biết cái này. Cái kia có thể lại nói một chút Ngụy đại dũng tình huống như thế nào a?" Nhân viên công tác ánh mắt chuyển động, nhẹ gật đầu: "Căn cứ chúng ta điều tra, hắn đem ba đứa hải tử toàn bộ báo danh làm chi thành, bây giờ đã xuống nông thôn. Chính mình thì là rời đi kinh thành sau hoàn toàn biến mất. Trước mắt thuộc về sống không thấy người, chết không thấy xác trạng thái. Trên cơ bản nói đến đây, nhân viên công tác không có tiếp tục nói hết, nhưng là người đều hiểu có ý tứ gì, Ngụy Lao Tam tự nhiên hiểu được. Không thể nào. Ngụy Lao Tam tâm thần siết chặt, theo bản năng nói rằng, thật tốt người một nhà, tại sao có thể như vậy? Bất luận là ba người tôn tử tôn nữ xuống nông thôn vẫn là Ngụy Đại Dung biến mất, hắn đều khó mà tiếp nhận. Quá đột nhiên, như là đang nằm mơ. Bớt đau buồn đi. Làm việc qua nhân viên an ủi một chút, trong lòng có chút kỳ quái. Thế nào cái này Ngụy Đại Dung Tam đại gia biết tin tức sau, so với hắn cha ruột đều thương tâm. Mặt khác Ngụy Đại Dung kết quả là đồn công an sở trưởng truyền đạt. Nói cho bọn hắn có người đến đây hỏi thăm Ngụy Đại Dung tình huống cứ như vậy nói, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là điều tra. Nội bộ bọn họ suy đoán, khả năng bị người bí mật xử lý. Đầu năm nay, dạng này bỗng nhiên biến mất người không phải số ít. Ân. Ngụy Lao Tam kịp phản ứng sau, lên tiếng. Thất hồn lạc phách quay người rời đi. Vừa đi không có bao xa, liền thấy chính mình nhân tình đội đội vàng vàng theo một phương hướng khác đi tới. Thúy Hoa chương 480, tương lai thất tứ cựu cục tổng bộ chương 480, tương lai thất tứ cựu cục tổng bộ Ngụy Lao Tam vừa định nói Ngụy Đại Dũng chuyện, liền thấy Lao Thái bà hai mắt tỏa sáng. Đội đội vàng vàng đi đến hắn trước mặt, vẻ mặt cầu xin nói rằng: "Tam ca, lão đầu tử nhà ta điên rồi." Hắn làm quản sự đại gia, nói cái gì phải lấy thân làm gương. Đem lão nhị, lão bắt danh tự báo danh chi thanh biện, khả năng đám tiếp theo liền phải xuống nông thôn. Ngươi tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến chi thanh biện a. Ngụy Lao Tam nghe xong, trong lòng yên lặng. Người cũng nhíu mày. Không thể nào. Hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lại nói Lao Bắt không phải hắn hòn ngọc quý trên tay đi, thế nào bỏ được nhường nàng xuống nông thôn? Cái nào ai biết ta? Lao Thái bà vẻ mặt sốt ruột. Ta nhường hắn hủy bỏ, hắn nói hủy bỏ không được. Còn chết không sống được. Ngươi đi với ta một chuyến a. Tốt. Ngụy Lao Tam đi theo Lão Thái bà hướng chi thanh biện đi đến. Trên đường, hắn nhớ tới Ngụy Đại Dũng chuyện, há miệng nói rằng: Vừa mới ta đi đồn công an nói Đại Dũng chuyện. Đồn công an nói Đại Dũng đem ba đứa hải tử toàn bộ đưa đến nông thôn làm chi thành, hắn chính mình cũng mất tích không thấy thân ảnh. Hiện tại là sống không thấy người, chết không thấy xác. Trên cơ bản ngươi nói cái gì? Lao Thái bà trong lòng căng thẳng, biến sắc. Dừng bước lại khó có thể tin nhìn xem Ngụy Lao Tam, vội vàng hỏi: Đại Dũng mất tích? Đồn công an nói như thế. Ngụy Lao Tam gật đầu nói: Không có khả năng. Lao Thái bà sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Đại Dũng mấy chục tuổi người, thân thể khỏe mạnh, làm sao lại mất tích? Ai? Ngụy Lao Tam hề phải nghiêm mặt thở dài một hơi, nhỏ giọng nói rằng: Đồn công an kết quả khẳng định là chuẩn. Ngươi nghĩ thoáng một chút. Lao Thái bà nghe vậy, thân thể lọn khọm nhoáng một cái, kém chút té lăn trên đất, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn xem Ngụy Lao Tam. Tại sao có thể như vậy? Nói xong, trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, lão đầu tử nhà ta gần đây không thích hợp. Ngươi nói có đúng hay không hắn phát hiện gì rồi, có phải là hắn hay không đem Đại Dũng hại? Còn có Đại Dũng đem hải tử tất cả đều đưa đến nông thôn làm chi thành, có phải hay không cũng cùng lão đầu tử nhà ta cũng có quan hệ? Không phải hắn làm sao lại đem lão nhị, lão bắt cũng báo lên? Ngươi suy nghĩ nhiều a. Ngụy Lao đầu hoảng hốt một chút, rất nhanh phản ứng lại. Lao tứ không có nhiều như vậy tâm nhãn tử, càng không có hại người lá gan. Lại nói chính là phát hiện Đại Dũng chuyện, cũng nhiều lắm là nhường Đại Dũng bọn hắn làm chi thành. Cùng lão nhị, lão bắt không có quan hệ gì a. Ách, cũng là. Lao Thái bà mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Ngụy Lao Tam chỉ biết là Ngụy Đại Dũng là chính mình cùng con của hắn, lại không biết những hài tử khác đồng dạng là nàng cùng nam nhân khác loại. Bất quá hắn nói cũng đúng. Chính mình nam nhân hẳn không có nhiều như vậy tâm nhãn tử. Không phải sớm nên phát hiện không hợp lý. Hiện tại sở dĩ biến hóa lớn, hẳn là cùng lên làm phiến khu Tam đại gia có quan hệ. Bình thường cả một đời, Lâm Trung có cơ hội quản chuyện nhi, khẳng định hưng phấn quá mức. Khả năng ta nghĩ nhiều rồi. Khẳng định. Ngụy Lao Tam tiếng nói nhất chuyển nói rằng: Còn có một việc ta phải nói cho ngươi một chút. Đại Dũng tình huống trong nhà lão tứ là biết đến, cũng đi tìm đồn công an. Kết hợp ngươi nói chuyện, ta đoán hắn sở dĩ nhường lão nhị, lão bắt xuống nông thôn làm chi thành, khả năng là không tin Đại Dũng sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng tồn lấy làm việc tốt, cho Đại Dũng cầu phúc tâm tư. Lao Thái bà nghe xong, hai mắt tỏa sáng, tâm tư sinh động hẳn lên. Bọn hắn đều là mấy chục tuổi lão nhân, chịu phong kiến mê tín ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Căn cứ lưu truyền xuống quy củ, lấy trước kia chút đại hộ nhân gia trong nhà có người bệnh nặng, hoặc là bên ngoài gia sinh tử không biết, liền sẽ tìm một cái trong nhà hậu bối chịu khổ chịu tội vì hắn cầu phúc. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Bất quá hắn sao không nói với ta một chút? Đầu năm nay nào dám nói lung tung a. Ngụy lão đầu thở dài một hơi. Vợ chồng, thân thích, cha mẹ con cái ở giữa lẫn nhau báo cáo ít người a. Lão thái bà nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay cả ta đều không tin, quay đầu đến nhà lại tìm hắn tính sổ sách. Chúng ta còn đi chi thanh biện a. Đi thôi. Ngụy Lao Tam suy nghĩ một chút nói rằng: Đại Dũng là con của ta, sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá nhường lão nhị, lão bắt xuống dưới, vô dụng không nói, còn không công chịu khổ tính không ra, cũng không biết có thể hay không hủy bỏ. Ân. Lao Thái bà gật gật đầu, vậy chúng ta nhanh đi a. Nói xong, hai người nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau hướng chi thanh biện đi đến. Một bên khác, đang cùng Giang Tịch Giao, nhưng Khả Doanh ăn cơm Lý Chấn Hoa nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng âm thầm cảm thán. Có đôi khi hiểu lầm chính là như thế sinh ra a. Đây chính là cái gọi là lúc tới thiên địa đều trợ lực a, nếu không phải vận khí tiến đến. Ngụy Lao Tam hai người một phen đối chất, thế nào cũng nên tin tưởng Ngụy Lao đầu biết bí mật của bọn hắn mới đúng. nhưng là bây giờ hai người nói tới nói lui, sững sờ là nghĩ đến một cái không nên có ý nghĩ, liền hắn cũng không nghĩ tới. Trấn Hoa nhìn thấy chính mình người trong lòng không quan tâm, Giang Tịch Giao giúp hắn kẹp một khối thịt kho tàu, tươi đẹp cười một tiếng, giọng dịu dàng nói rằng: ngày mai cuối tuần người dẫn ta đi nông trường một chuyến a. Lý Trấn Hoa thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu: có thể a, đến lúc đó hô Thốn Tâm cùng một chỗ. Giang Tịch Giao đề nghị. Nghe vậy, Lý Trấn Hoa lập tức nghĩ đến Vương Thốn Tâm muốn về nhà tại nàng lao cha trước mặt khoe khoang, biểu hiện ra đả nhân như quải họa ngạo kiểu bộ dáng, lập tức nhịn cười không được. Khả năng này không được. Vì cái gì? Giang Tịch Giao hơi nghi hoặc một chút. Nàng chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ một chuyến đâu. Nói, Lý Trấn Hoa đem Phương Thốn Tâm tiểu tâm tư nói ra. Giang Tịch Giao tự nhiên biết Phương Trấn Vũ luyện cả đời quốc thuật, cuối cùng tại chính mình nam nhân trợ giúp hạ mới đột phá ám kình. Như hắn biết Phương Thốn Tâm tới hoa kình, nàng có thể tưởng tượng tới Phương Trấn Vũ chấn kinh, khó có thể tin, giống như ăn phải con rồi xấu hổ bộ dáng. Lập tức suy suy nở nụ cười. Tốt ta, nghĩ không ra Thốn Tâm còn tính trẻ con chưa mất đâu. Bên cạnh Nhâm Khả Doanh cũng là dáng người lắc lư, cười gọi là một cái trang điểm lộng lẫy. Giang Tịch Giao cười trong chốc lát, nghiêm mặt nói: hôm nay Trương cục trưởng cho ta nói, 3 ngày sau có các trưởng lão khác bắt đầu lần lượt đến, nói để ngươi có thời gian tận khả năng đi một chuyến đâu. A, đang dùng cơm, Lý Trấn Hoa hai mắt tỏa sáng. Các trưởng lão khác muốn tới, phải biết hắn gia nhập thất tứ cửu cục, lớn nhất tưởng niệm chính là nhìn thấy cái khác người tu hành, bây giờ rốt cục muốn thực hiện. Ân, Giang Tịch Giao gật gật đầu, tiếp tục nói: nghe nói có một cái thứ hai liền đến, đã sắp xếp người đi đón nữa nha. Tốt, Lý Trấn Hoa đại hỉ. Người cùng Trương đạo trưởng nói, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Không phải chúng ta hiện tại làm việc địa điểm nhỉ a? Giang Tịch Giao nháy máy mắt, xinh đẹp không sai cười một tiếng. Thất tứ cửu cục tại Tây Biên Sơn Trung xây một cái ẩn nấp trong núi căn cứ, sẽ ở bên kia an bài các ngươi gặp mặt. Đồng thời về sau thất tứ cửu cục tổng bộ liền thiết ở bên kia. Trong núi căn cứ. Giang Tịch Giao lời nói, nhường Lý Trấn Hoa lần nữa hai mắt tỏa sáng. Cái này thất tứ cửu cục điểm sau khi đi ra, càng ngày càng tiếp cận đời trước cái tiêm như bức cầm ấm thất tứ cửu cục. Chương 481, Đan Kình Đỉnh Phong, ngươi thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Chương 481, Đan Kình Đỉnh Phong, ngươi thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Hơn nữa có trong núi tổng bộ, lại tới trưởng lão áp trận. Thất tứ cửu cục sắp đi đến lịch sử võ đài A, đơn vị các ngươi vẫn rất bảo mật. Đây là một chút phong thanh đều không có nghe được a. Cũng không có rồi. Giang Tịch Giao suy suy cười một tiếng. Nghe Trương cục trưởng nói, bên kia vốn là một cái vứt bỏ cỡ lớn chỗ tránh nạn, sớm mấy năm gặp uy hiếp thời điểm kiến tạo, bây giờ vô dụng, bị hắn muốn đi qua. Dạng này a? Lý Trấn Hoa bừng tỉnh hiểu ra. Ta đã nói rồi, nếu là mới xây trụ sở bí mật, thế nào lại nhanh như vậy? Trương đạo trưởng có ý tứ là qua bên kia. Đối. Giang Tịch Giao nhẹ gật đầu. Hắn nói đến lúc đó các ngươi bảy đại trưởng lao đến đủ sau, chuẩn bị nhường tất cả thất tứ cựu cục người đều đi Tây Sơn tổng bộ. Đến một lần nhường đám người nhận biết các ngươi một chút. Thứ hai đi. Nói tới chỗ này, Giang Tịch Giao mắt ngọc mày ngài, nhìn xem Lý Trấn Hoa ánh mắt lấp lóe, bảy đại trưởng lão khẳng định có đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Phân chia. Hơn nữa các ngươi đều là cao thủ, ngày thường khó gặp, đối thủ khó cầu, có thể sẽ có luận đạo chi tâm. Cho nên chuẩn bị để các ngươi phơi bày một ít năng lực của mình, thuận tiện bài vị một chút. Nghe xong Giang Tịch Giao lời nói, Lý Trấn Hoa rất là im lặng, nhất miệng nói: Trương đạo trưởng không thành thật ta. Cũng không phải. Giang Tịch Giao suy suy cười một tiếng. Ngay cả ta cũng nhìn ra được, các ngươi khẳng định nhìn ra được. Vậy ngươi tham dự a? Nhất định phải tham dự a? Lý Trấn Hoa cười ha ha một tiếng, ánh mắt sáng chói lấp lóe. Cho tới nay, hắn đều là độc tử tu hành, dù là gặp phải một chút có chút người có bản lĩnh, cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Bây giờ Trương Chính Dương tìm đến một đám cao thủ, quản chi không vì lợi ích, không tranh bài vị, cũng nghĩ hoạt động một chút thân thể, xem bọn hắn dạng gì tu vi cùng thực lực. Mà cái khác mấy cái trưởng lão, sợ là cũng đều có tâm tư giống nhau. Trương Chính Dương một câu nói không sai, đối thủ khó cầu. Đây là Dương Nhu. Trương đạo trưởng đều đáp tốt cái bản, không tham dự há không là có lỗi với hắn cho hơn 300 đồng tiền tiền lương đi. Ta liền biết ngươi liền sẽ tham dự. Nhìn xem hăng hái người yêu, Giang Tịch Giao ánh mắt cong cong, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy nụ cười vui mừng. Nàng một đường nhìn xem mình nam nhân càng ngày càng thần dị. Từ vừa mới bắt đầu ra thôn cần công chính mình, càng về sau một bước trăm mét, lại cho tới bây giờ trong nháy mắt ngàn dặm. Từ lúc mới bắt đầu quốc thuật, lại càng về sau lấy võ nhập đạo. Từ lúc mới bắt đầu đại lực, cho tới bây giờ niệm chi có cảm giác, thần cơ diệu toán, biết trận pháp. Từ lúc mới bắt đầu đi trong núi đi săn, cho tới bây giờ tùy thời có thể lấy tới thịt, còn có một số nàng không tưởng tượng nổi nguyên liệu nấu ăn, quần áo, đồ dùng hàng ngày. Nàng hết sức rõ ràng, mình nam nhân tại cường đại, thần dị trên đường càng chạy càng xa. Tiến lên trên đường không người làm bạn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nàng vô cùng minh bạch, dù là hắn có chính mình ở bên trong mấy cái nữ nhân, trái tim của hắn vẫn là cô độc. Bây giờ Trương đạo trưởng tìm đến 6 vị cao nhân, mặc dù có chút tính toán ở bên trong, nhưng là nàng vẫn là vô cùng vui mừng hắn có thể cho mình nam nhân tìm tới một chút đồng hành người. Không phải, nàng mới sẽ không truyền lời đâu. Đến lúc đó thật tốt đánh bọn hắn dừng lại. Nghe vậy, Lý Trấn Hoa yên lặng cười một tiếng. Khả năng còn bị đánh đâu. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng. Mới sẽ không. Giang Tịch Giao cười lắc đầu. Mặc dù không biết rõ thực lực bọn hắn đến cùng thế nào, nhưng là khẳng định không có ngươi lợi hại. Cục trưởng cũng là nói như vậy đâu. Ân, đến lúc đó ngươi chính là đệ nhất trưởng lão. kia ngươi chính là thứ nhất Trương lão phu nhân. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ, Trấn Hoa, Tịch Dao. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Vân Cẩm đang ở trong sân đánh lấy thái cực. Nhìn thấy trong viện đống nhiên thêm ra hai đạo nhân ảnh, dừng lại thái cực giá thức mừng rỡ hô: "Các ngươi đã tới." "Mẹ." Giang Tịch Dao đi đến Tô Vân Cẩm trước mặt, vẻ mặt vui vẻ khoác lên cánh tay của nàng. Quan sát toàn thể một chút. "Không đúng, phải gọi ngươi Tô tỷ." "Tô tỷ, ngươi thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ đẹp." "Loạn đều cái gì đâu?" Tô Vân Cẩm vẻ mặt thản nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Trấn Hoa, vỗ một cái Giang Tịch Dao cánh tay. "Tại tuổi trẻ cũng là mẹ ngươi. Thật là ta tại kinh thành đã cấp cho ngươi tốt thân phận, chính là ta tỷ nha." Giang Tịch Dao không thèm để ý chút nào. "Vậy cũng đợi đến kinh thành lại nói." Tô Vân Cẩm liếc một cái nữ nhi Giang Tịch Dao. "Ở chỗ này đến hô mẹ, khó mà làm được." Giang Tịch Dao hì hì cười một tiếng. "Không nói trước luyện một chút, vạn nhất tới kinh thành hô sai làm sao bây giờ?" Nói xong, quay đầu nhìn sang một bên Lý Trấn Hoa. "Ngươi nói đúng không, Trấn Hoa? Ngươi cùng mẹ chuyện vẫn đi." Nhìn xem hai cái tuyệt sắc nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười, diễm so hoa kiểu, Lý Trấn Hoa cảm thấy ánh mắt có chút không đủ dùng. Bất quá lại không đủ dùng. Cũng biết chuyện của nữ nhân chính mình một người đàn ông thiếu ngắt lời. "Ta xuống núi cùng Kiến Quân, kế đắc thắng bọn hắn trò chuyện." Nói xong, quay người đi ra ngoài. Tô Vân Cẩm thấy thế, ôn nhu hướng về phía hô: "Trấn Hoa, một hồi một lát bên trên tới dùng cơm." "Tốt." Lý Trấn Hoa đáp lại hạ sơn. Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn lại mẹ con hai người. Hai nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng nhau hiểu ý cười một tiếng. "Tịch Dao, mẹ, ta vừa mới dậy, trước hoạt động một chút thân thể." "Ân, vậy ta đi nấu nước chuẩn bị nấu cơm." Giang Tịch Dao đi nấu nước. Tô Vân Cẩm trong sân đánh lấy thái cực. Chờ Giang Tịch Dao đốt tiếp nước, đi vào trong sân. Nhìn thấy chính là cả người tư nổi bật, dáng vẻ ưu mỹ, giống như một cái nhân gian tinh linh đang múa may Tô Vân Cẩm. Dù là nàng một nữ nhân, đều cảm thấy đẹp mắt. Chỉ là đáng tiếc, trung quy là sống chuyển động thân thể, không phải chân chính tu luyện quốc thuật. Lại thêm nàng bây giờ đang tình thực lực, cùng song nghỉ có được các loại kinh nghiệm, phát hiện trong đó thật nhiều địa phương đều là sai lầm. Trong nháy mắt lên thích lên mặt dạy đời tâm tư, đi lên trước chỉ điểm. "Tô tỷ, người cái tư thế này có chút quá cao, hướng xuống tại ngồi xổm một chút. Tay cao một chút nhi. Mũi chân không nên quá hướng ra phía ngoài nhất động nhất tĩnh, một hít một thở a." Theo Giang Tịch Dao chỉ điểm, Tô Vân Cẩm từng bước một cải biến tư thế của mình, dần dần cảm nhận được một cỗ khác biệt nhiệt lưu tại thể nội lưu chuyển. Đây là nàng lần thứ hai có cảm giác như vậy. Lần trước, vẫn là Lý Trấn Hoa chỉ điểm đây này. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng hơi động. "Tịch Dao, thế nào cảm giác ngươi so trước kia lợi hại, có phải hay không là ngươi thực lực tiến bộ?" "Ngươi vậy mà phát hiện?" Giang Tịch Dao có chút ngoài ý muốn. "Ngươi không phải nói nhảm đi?" Tô Vân Cẩm liếc một cái Giang Tịch Dao. "Trước kia chúng ta thường xuyên cùng một chỗ rèn luyện, ngươi cũng thường xuyên chỉ điểm ta. Thật là chỉ có hôm nay cảm giác không giống." "Ngươi đoán đúng." Giang Tịch Dao tán dương nhìn thoáng qua Tô Vân Cẩm. Trong lòng không hiểu nghĩ đến Phương Thốn Tâm hôm nay về nhà ngoại, hướng cha nàng biểu hiện ra hóa kình thực lực một màn. Lại nghĩ tới chính mình đang kinh định phong trình độ, mang theo kiêu ngạo nói: "Thực lực của ta xác thực tiến bộ rất nhiều. Ngươi lại đoán một chút ta hiện tại quốc thuật tới cái gì trình độ?" "Không đoán." Tô Vân Cẩm tiếp tục đánh lấy thái cực, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Giang Tịch Dao một cái. "Tiểu hài tử chơi sâu người khẩu vị mánh khóe. Ngươi nói thẳng đi." Giang Tịch Dao im lặng. Có cái thông minh lão nương dường như cũng không phải là tốt như vậy, ít đi không ít niềm vui thú đâu. Chu mỏ một cái, chỉ phải nói: "Đan kình đỉnh phong." "Cái gì?" Nghe vậy, Tô Vân Cẩm mở to hai mắt, liên quan thái cực giá thức đều loạn cả lên. Dứt khoát dừng lại tu luyện, tò mò nhìn Giang Tịch Dao. "Đan kình đỉnh phong, ngươi thế nào tiến bộ nhanh như vậy?" Chương 482, Tô Vân Cẩm, nhường Trấn Hoa cũng giúp ta một chút. Chương 482, Tô Vân Cẩm, nhường Trấn Hoa cũng giúp ta một chút. Nhìn xem hiếu kỳ Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Dao tiểu mị cười một tiếng: "Nếu không ngươi lại đoán một chút." Tô Vân Cẩm nghe vậy, liếc một cái, không chút nghĩ ngợi nói thẳng: "Cái này còn cần đoán a? Trông vậy vào ngươi tự mình tu luyện sợ là cả một đời cũng tu luyện không đến đăng kình, khẳng định là Trấn Hoa công lao thôi." Nói xong, tò mò nhìn Giang Tịch Dao trên dưới dò xét. Hình dạng tự nhiên không cần nhiều lời, có thể nhìn thể cốt như cũ mảnh mai, một bộ tuyệt mỹ, yếu đuối dáng vẻ. Nói như vậy ngươi cũng có thể làm được nắm sắt thành bùn, một nhảy mười mấy mét. Từ khi theo Lý Trấn Hoa, Giang Tịch Dao, dù là Tô Vân Cẩm không tu luyện, cũng đúng quốc thuật cũng nhiều một chút hiểu rõ. Biết cảnh giới của nó phân chia, thực lực biểu hiện. "Đúng thế." Giang Tịch Dao gật gật đầu. Dùng Trấn Hoa mà nói, ta hiện tại thuộc về chân chính quốc thuật tông sư. Không chỉ có như thế, nàng còn tưởng là lấy Tô Vân Cẩm mặt tự mình phô bày một chút. Làm Tô Vân Cẩm nhìn thấy, Giang Tịch Dao một nhảy mười mấy mét, vừa tung người nhảy đến nóc phòng, mà không đổi sắc đem trong nhà một cây nòng súng săn bùn như thế nắm thành đoạn. Một đôi mắt đẹp sáng chói lóe sáng, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Quốc thuật đăng kình, đặt tới cảnh giới này người, đặt ở cổ đại hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Hướng trong truyền thuyết đạt ma, Trương Tam Phong làm chuẩn. Dù là nàng chưa quen thuộc quốc thuật vòng tròn, cũng minh bạch Giang Tịch Dao thực lực hôm nay. Kịp phản ứng sau, sắc mặt hồng nhuận, tâm tình kích động. "Hắn thế nào để ngươi đạt tới đăng kình? Có thể để cho ta cũng bước vào quốc thuật cánh cửa a? Ta không cần đăng kình, hóa kình, chỉ cần có cái minh kình thực lực như vậy đủ rồi. Có thể a?" Giang Tịch Dao muốn từ bản thân cùng Lý Trấn Hoa xong nghỉ, hơi đỏ mặt, trong lòng cười thầm. Bất quá minh kình có thể có chút khó xử. Theo ta được biết tại Trấn Hoa trợ giúp hạng, ngay cả Tống Tuyết Oánh cùng Kim Linh đều có hóa kình thực lực. Tô tỷ ngươi lời nói, ít nhất cũng hẳn là Hóa Kình.
Hóa Kình?
Tô Vân Cẩm ánh mắt càng phát sáng tỏ. Liên Giang Tịch giao cho mình hô Tô tỷ, đều không để trong lòng. Kia một hồi Trấn Hoa trở về, cũng làm cho hắn giúp ta một chút.
Đúng rồi, phiền phải a.
Nếu là phiền toái, kia nàng khẳng định không thể để cho Lý Trấn Hoa khó xử.
Không phiền toái.
Giang Tịch giao lắc đầu. Cho tới nay nàng đều tại tác hợp hai người cùng một chỗ, đáng tiếc nghe Trấn Hoa nói, hai người không có đột phá cửa ải cuối cùng.
Lần này, có quốc thuật dụ hoặc.
Sợ là Tô tỷ trong lòng một chút kia kiên trì, một chút kia đạo đức gông xiềng khẳng định sẽ sụp đổ a, nghĩ tới đây. Cố nén trong lòng ý cười nói rằng, đối Trấn Hoa tới nói thật đơn giản, hơn nữa đối với hắn hẳn là còn có chỗ tốt.
Thật sao?
Tô Vân Cẩm thiếu ỷ hiệp như hoa. Nàng không hiểu trên việc tu luyện chuyện của ngươi, cũng không biết cái gọi là xong nghỉ. Trong lòng nàng Lý Trấn Hoa có tiên thần chi có thể trợ giúp Giang Tịch giao đột phá đăng kình, chính là lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù mà thôi.
Bằng nàng cùng Trấn Hoa quan hệ, khẳng định không có vấn đề.
Vậy thì tốt quá. Ta đi cấp Trấn Hoa nấu cơm, một hồi sau bữa ăn nhường hắn thật tốt giúp ta tu luyện một chút.
Có đường tắt.
Nàng mới không nguyện ý đần độn trong sân đánh thái cực.
Nói xong, xoay người đi phòng bếp.
Giang Tịch giao thấy thế, cười đi theo đi lên.
Tô tỷ, ta giúp ngươi.
Một bên khác, Lý Trấn Hoa sau khi xuống núi, nhìn thấy Tiêu Thụ dùng một chút trước cửa ngừng lại tốt hai cỗ xe ngựa, trên mã xa tràn đầy các loại đồ vật,
lương thực, cải trắng, củ cải, các loại lâm sản, thịt đông.
Liêu Triệu Linh vây quanh xe ngựa đổi tới đổi lui,
liễu diễu âm thanh không ngừng,
đều dùng dây thừng cái chốt tốt, cũng đừng làm cho nửa đường rơi mất.
Một hồi lại tìm điểm cao lương thân đắp lên đi, không thể lộ ra a.
Đồng chí, các ngươi trên đường chậm một chút, quay đầu đưa đến cung tiêu xã ta mời các ngươi ăn bánh bao tử.
Đang nói, thấy được xuống núi Lý Trấn Hoa,
ngươi ra một lúc sau bước nhanh tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vẻ mặt hưng phấn cùng nhiệt tình.
Trấn Hoa ca,
ngươi đã đến a, sao không thấy Tịch Giao tỷ đâu?
Nàng ở trên núi đâu?
Nhìn trước mắt cùng ngay từ đầu hoàn toàn không giống Liêu Triều Linh, Lý Trấn Hoa âm thầm cảm thán người biến hóa.
Ai có thể nghĩ tới?
Ngay từ đầu cảm thấy nàng là làm cho người chán ghét, không có Ngô Thiến nhu thuận.
Thật là bây giờ mấy tháng trôi qua, tất cả điên đảo.
Hắn cùng Ngô Thiến trở mặt,
Liêu Triều Linh ngược lại cùng hắn quen thuộc.
Quả nhiên người đều sẽ biến.
Cũng không biết Ngô Thiến trải qua thôi hóa, đánh đập sau, có thể hay không cũng trở nên hiểu chuyện một chút.
Đây là ngươi thu lương thực.
Không tệ lắm.
Nhìn lần này vào thành danh ngạch có thể sẽ có ngươi một cái đâu.
Vậy ta cũng không dám muốn.
Liêu Triều Linh toét miệng cười một tiếng.
Bất quá phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều phải nỗ lực một chút.
Đúng rồi, ngươi đợi ta một chút ta.
Nói xong, không đợi Lý Trấn Hoa phản ứng, quay người chạy tới một chiếc xe ngựa bên trên. Sau đó xách theo 2-3 cân thịt heo rừng đi tới.
Trấn Hoa ca, lần này ta thu 20 mấy cân thịt rừng, ta chuẩn bị cho ngươi 2 cân.
Cảm ơn ngươi cho ta vào thành cơ hội.
Nhìn xem hướng trong tay mình nhét thịt Liêu Triều Linh, Lý Trấn Hoa đợi trước một chút quan niệm dần dần đã xảy ra cải biến.
Nhân tính,
không thể so đo nhất thời trưởng ngắn,
nhất thời được không gọi tốt,
nhất thời sa đọa cũng không nhất định chính là người có vấn đề.
Mình không thể cầm quan niệm của mình, nhận biết, bọc tại trên thân người khác đi đánh giá tốt hay xấu, vui cùng ác.
Nô Tiến mặc dù nhu thuận, thật là không biết rõ cảm ơn.
Liêu Triều Linh người là lợi mình một chút, thật là biết làm việc nhì, cũng có lòng cảm ơn nghĩ.
Phải biết, nàng thu vật tư, tốn hao thật là cung tiêu xã tiền.
Nàng cho mình cắt 2 cân thịt, ở giữa chênh lệch giá nàng được bản thân bổ vào mới được.
Không cần, đồ vật chính ngươi giữ đi.
Ngươi biết ta không thiếu thịt.
Trấn Hoa ca tâm ý ta nhận được.
Liêu Triều Linh còn muốn nói điều gì, Lý Trấn Hoa nói thẳng.
Nhanh đi công xã a.
Nếu là tới cung tiêu xã tính tiền xếp hàng nhiều người, có thể đi tìm cung tiêu xã chủ nhiệm báo tên của ta.
Tạ ơn Trấn Hoa ca.
Thấy Lý Trấn Hoa không thu, Liêu Triều Linh cảm ơn một tiếng.
Lại nói vài câu, xoay người lại.
Lý Trấn Hoa tiếp tục hướng đại đội đi đến.
Vừa mới tiến đại đội, liền thấy một cái khiến người không tưởng tượng được bóng người.
Vẻ mặt ngoài ý muốn mà hỏi.
Thần Vi Dân, làm sao ngươi tới nơi này?
Thần Vi Dân.
Kinh thành bán bộ kiểu giám ngục trưởng ngục giam. Về sau bởi vì ngăn cản một ít người con đường, kém chút bị người mưu hại đưa vào đi. Hắn chuyên môn cho hắn chỉ đường sáng, nhường hắn tránh thoát một kiếp. Nghĩ không ra thời gian qua đi lâu như vậy, vậy mà tại cái này vắng vẻ nông trường lần nữa gặp phải, hắn có thể nào không ngoài ý muốn?
Lý Trấn Hoa đồng chí.
Nhìn thấy Lý Trấn Hoa, Thần Vi Dân vẻ mặt thích thú.
Đứng lên đi đến Lý Trấn Hoa trước mặt, cầm hắn thời điểm.
Cảm ơn ngươi.
Lúc trước nếu không phải hỗ trợ của ngươi, ta sợ là khó thoát một kiếp.
Lần này tới chính là nghĩ thật tốt cảm tạ ngươi một chút, mặt khác chính là muốn gặp một chút Dương Minh cùng Dương Hồng Quân đồng chí.
Nhìn thấy hai người nhận biết,
Trương Kiến Quân con ngươi đảo một vòng, cười ha ha một tiếng.
Đã các ngươi nhận biết, các ngươi trước trò chuyện.
Ta đi sát vách tìm thôn ý thương lượng một chút đánh cái gì dự phòng châm chuyện.
Có chuyện gì gọi ta.
Nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Lưu lại Lý Trấn Hoa nhìn xem Tần Vi Dân, nhíu mày.
Ngươi tìm đến Dương Minh.
Chương 483, giáp tâm không tốt Tô Vân Cẩm. Chương 483, giáp tâm không tốt Tô Vân Cẩm. Hắn biết Tần Vi Dân nhận biết Dương Minh, quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm.
Không phải lúc trước cũng sẽ không đem Dương Minh an bài tới bên này nhỉ, tiện thể đem hộ vệ Dương Hồng Quân đều an bài tới.
Quan hệ không tốt, cũng sẽ không làm đến bước này.
Bất quá ngươi bây giờ tới, thật đúng là không phải chuyện gì tốt.
Hắn có thể đoán được.
Tần Vi Dân đoán chừng là trông cậy vào tương lai đậu vào Dương Minh đi nhờ xe, tốt lần nữa cất cánh một chút.
Thật là tương lai Dương Minh tình huống cũng sẽ không rất tốt.
Thật muốn nói như vậy lúc trước chính mình còn không bằng không cứu hắn đâu.
Một bộ phận a.
Tần Vi Dân có chút ngoài ý muốn Lý Trấn Hoa phản ứng, vừa cười vừa nói.
Chủ yếu là lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng.
Vừa vặn ta bây giờ tại trên xe lửa làm trưởng tàu, chạy là kinh thành hướng bên này nhi lộ tuyến. Lần này thật vất vả rút ra 2 ngày thời gian, nghĩ đến tới cảm tạ ngươi một chút. Nếu có thể, cũng thuận tiện muốn nhìn một chút Dương lão. Cái này có gì không ổn a? Ngươi đề nghị, ngươi vẫn là không cần gặp hắn tốt. Đối với Tần Vi Dân nói chủ yếu đến nhìn mình lời nói, Lý Chấn Hoa đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ngươi trưởng thành thế giới nào có như vậy ngây thơ, hắn muốn làm thật sự choáng váng. Mặt khác về sau cũng không cần lại đến bên này. Ta cũng thường xuyên không tại. A. Tần Vi Dân trừng mắt nhìn. Có thể nói một chút vì cái gì? Có thể. Dù sao cũng là chính mình đã cứu người. Nhìn xem hắn lần nữa thiêu thân lao đầu vào lửa, luôn luôn lòng có không đành lòng. Cho nên liền đem gần đây Dương Minh làm chuyện nói đơn giản một chút. Làm Tần Vi Dân nghe được Dương Minh cưới hơn 20 tuổi nữ chi thanh lúc, sắc mặt lập tức biến đặc sắc lên. Đều là do con nhi. Hắn có thể quá rõ ràng kết quả như vậy. Cái này không phải liền là một quả có thể đem người nổ thịt nát xương tan lưu đạn A. Ngươi nói đều là thật. Tần Vi Dân cũng như mày. Toàn bộ nông trường người đều biết. Dương lão làm sao lại làm ra loại này tự hủy góc tường chuyện. Anh hùng khó qua hải mỹ nhân thôi. Có thể. Cũng không thể phạm sai lầm A. Tần Vi Dân vẻ mặt sốt ruột. Hắn vợ cả thê tử đang người liên hệ cho hắn lật lại bản án, chờ lấy hắn đoàn biên đâu. Cái này nếu là bị người ta biết, hậu quả khó mà lường được A. Đúng vậy A. Lý Chấn Hoa nhẹ giọng cười một tiếng. Lúc này biết vì cái gì không cho ngươi cùng hắn liên hệ đi. Tần Vi Dân nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Xem như bên trong thể chế một viên, rất rõ ràng Dương Minh kết quả của làm như vậy. Nếu là giấu chặt chẽ vẫn được. Sau khi đứng lên tự nhiên là ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Nếu là một khi bạo lộ ra, đây chính là điển hình sinh hoạt vấn đề tác phong, dù là lần nữa lên, ngươi cũng phải đi xuống cho ta. Đến lúc đó, liên quan đi theo hắn cùng một chỗ lên người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mà hắn, chính là bên trong một cái. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía Lý Chấn Hoa, cười khổ một tiếng. Ngươi lại cứu ta một lần. Ai, ta là thiên tư bản tưởng, không nghĩ tới Dương lão sẽ phạm phương diện này sai lầm. Cái này không phải gọi phạm sai lầm. Lý Chấn Hoa lắc đầu. Tại cái này ăn không đủ no, mà không đủ ấm, hàng ngày làm việc sân thôn. Có một cái biết nóng biết lạnh cô nương chủ động nhiệt tình vây quanh, không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt. Trên thực tế đừng nói là Dương Minh, cho dù là hắn, đều như thế cự không dứt được. Giang Tịch Giao không chính là như vậy đi vào trong lòng mình đi. Nữ nhân kia chủ động. Tần Vi Dân sững sờ, rất nhanh phản ứng lại. Nàng biết Dương lão thân phận. Lý Chấn Hoa quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vi Dân, lông mày nhướng lên hỏi, cái này có quan hệ gì a? Bất luận nhận biết không biết, người ta hai người đều kết hôn, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi quên hắn ly hôn? Nghe vậy, Tần Vi Dân vẻ mặt cười khổ. Đúng nha, người ta hai người đều kết hôn, chính mình so đo cái này làm gì? Lại nói Dương lão chính là phạm sai lầm, cũng không phải mình một cái nho nhỏ trưởng tàu có thể lẫn vào. Tốt a, vậy thì không đi gặp hắn. Tần Vi Dân rất nhanh thu thập tâm tình, nhìn về phía Lý Chấn Hoa. Có thể nhìn thấy ngươi cũng không tệ. Ngay từ đầu nghe ngóng ngươi thời điểm, các ngươi nông trường đại đội trưởng còn nói ngươi không ở đây. Nhìn thấy Tần Vi Dân nghe quyền, Lý Chấn Hoa hài lòng vừa cười vừa nói, ta xác thực thường xuyên không tại. Lần này là ngươi vận khí tốt, không phải thật đúng là không gặp được ta. Lần sau đừng đến, khó mà làm được. Tần Vi Dân cũng là sảng khoái cười một tiếng. Tốt xấu đã cứu ta một lần, lần này lại giúp ta. Về sau có cơ hội được nhiều đến mấy chuyến đâu. Không chờ Lý Chấn Hoa cự tuyệt, liền xoay người theo bên cạnh trên mặt đất đưa ra một cái túi. Đây là ta lần này tới mang tới một vài thứ. Một hồi ngươi xách trở về đi. Nhìn xem Tần Vi Dân xách cái túi, Lý Chấn Hoa nhịn không được bật cười. Chính mình hôm nay thật đúng là vận khí tốt. Đầu tiên là Liễu Triệu Linh, hiện tại lại là Tần Vi Dân, mỗi một cái đều là cho mình tặng đồ. Một hồi phải trở về thật tốt tìm hiểu một chút loạn mã thư, cũng không biết sẽ có hay không có rõ ràng cảm ngộ. Không cần, ngươi vẫn là mình giữ đi. Đừng nha, Tần Vi Dân vội vàng nói. Sơn thôn sinh hoạt không dễ, vật tư thiếu, huống hồ đều là một chút đồ dùng hàng ngày, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi vẫn là đừng từ chối. Nói đến đây, Tần Vi Dân cười khổ sờ lên chính mình bả vai. Lại nói đây chính là ta tân tân khổ khổ cong tới, hiện trên bả vai đều là đau. Thật sự là không có thể lực cong trở về. Thấy thế, Lý Chấn Hoa ha ha phá lên cười. Người trong thành đi, có một cái túi đồ vật đi tới, vậy thật đúng là không dễ dàng. Vậy được rồi. Vậy thì giữ đi. Đi, chúng ta tới nhà ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không được. Tần Vi Dân liền vội vàng lắc đầu. Tới đây so với ta nghĩ tốn thời gian, ta còn phải nắm chắc trở về đâu. Lý Chấn Hoa lại để cho hai lần. Thấy Tần Vi Dân kiên quyết không cùng chính mình về nhà, liền mượn hoa hiến Phật theo hắn tặng trong túi tìm một chút ăn. Sau đó đem hắn đưa đến tiêu thụ dù một chút. Nhường hắn đi theo Liễu Triệu Linh xe ngựa cùng một chỗ về công xã. Thấy Tần Vi Dân rời đi, Lý Chấn Hoa nhìn về phía bên người Trương Kiến Quân. Gặp hắn nhìn xem rời đi Liễu Triệu Linh, một gương mặt mo tràn đầy đáng vẻ không bỏ. Không khỏi trêu chọc nói. Thế nào, không bỏ? Không có, không có. Trương Kiến Quân mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói. Liền là đang nghĩ những vật này có thể hay không để cho Liễu Triệu Linh thu hoạch được vào thành danh lệch. Nàng thật là lo nghĩ rất đâu. Người khỏe mắt rơi lệ. Lý Chấn Hoa liếc một cái. A, Trương Kiến Quân nghe xong, theo bản năng vội vàng dùng tay dụi mắt một cái. Kết quả phát hiện không có cái gì. Cái này mới phản ứng được, Lý Chấn Hoa lại đang nhạo bằng hắn. Ai? Quả thật có chút không bỏ a. Không bỏ được, còn hảo tâm như vậy cho nàng lấy tới nhiều như vậy lương thực làm gì? Lý Chấn Hoa hỏi. Không bỏ về không bỏ, thật là lại không đành lòng nàng lưu lại. Trương Kiến Quân nhìn một chút đi xa xe ngựa, lại quay đầu nhìn về phía Lý Chấn Hoa. Ngươi nói nàng có thể thu được danh ngạch a? Ngươi nha. Nhìn vẻ mặt thâm tình bộ dáng Trương Kiến Quân, Lý Chấn Hoa kèm chút nói cho hắn biết Liêu Triệu Linh tình hình thực tế. Bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Người ta thật vất vả trong lòng có cái tưởng niệm, mình cần gì phá hư đâu. Thật tốt năm chắc a. Có thể cùng người ta ngủ thời gian không nhiều lắm. Những này lương thực có thể làm cho nàng có thể thu được danh ngạch. Trương Kiến Quân lập tức mở to hai mắt. Lý Chấn Hoa thật sâu nhìn thoáng qua Trương Kiến Quân. Này một ít lương thực tự nhiên không thể, thật là cái khác có thể. Tốt, ta lên núi đi. Nói xong, quay người rời đi. Lưu lại Trương Kiến Quân một người, đứng tại chỗ hồi tưởng đến Lý Chấn Hoa lời nói. Trong lòng suy nghĩ có ý tứ gì? Chấn Hoa ngươi khoan hãy đi, cũng là nói rõ ràng a. Hết chỗ chê. Lý Chấn Hoa cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến đỉnh núi nhà mình sân nhỏ đi đến. Trở lại sân nhỏ. Nhìn thấy giữa sân trên mặt bàn trưng bày mười mấy sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Ra vẻ kinh ngạc hô. Thịnh soạn như vậy a? Đúng thế. Giang Tịch Giao đem một cái nấu xong rùa đen canh bưng tới để lên bàn, nhìn xem Lý Chấn Hoa tiếng cười cười một tiếng. Cái này nhưng đều là Tô tỷ chuyên môn làm cho ngươi. Ta đoán nàng khẳng định giáp tâm không tốt. Ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Còn không đợi Lý Chấn Hoa nói chuyện, Tô Vân Cẩm liếc một cái Giang Tịch Giao nói rằng: "Tịch Giao nói nàng tới đăng kình, còn nói là ngươi giúp nàng, cũng không quá phiền thoái. Ta đây không phải muốn cho ngươi cũng giúp ta đề cao một ít thực lực đi, nào có nàng nói cái gì giáp tâm không tốt." Khu khu khụ. Chương 484, Lô Đẩn, đi Tây Xương phòng chương 484, Lô Đẩn. Đi Tây Xương phòng Lý Chấn Hoa một hồi ho khan, nhìn về phía Tô Vân Cẩm ánh mắt có chút quái dị. Ngươi cái này nào chỉ là giáp tâm không tốt, quả thực là thật to xấu lương tâm, bị người ta biết sau sẽ gặp người phỉ nhổ. Hi hi ha ha. Thấy thế, bên cạnh Giang Tịch Giao cũng không nén được nữa trong lòng ý cười, che miệng lớn tiếng nở nụ cười. Cười tiên phủ hậu ngưỡng, gọi là một cái vui vẻ. Hướng về phía Lý Chấn Hoa cười nói, "Tô tỷ đã như thế chờ mong, Chấn Hoa ngươi liền giúp nàng một chút đi." Lý Chấn Hoa im lặng liếc nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Vân Cẩm. "Tịch Giao không cùng ngươi nói ta giúp thế nào nàng?" "Không có a." Tình cảnh này, Tô Vân Cẩm có ngốc có ngu đi nữa, cũng biết Giang Tịch Giao đối với mình che giấu cái gì. Trừng Giang Tịch Giao một cái, mặt đen lên nói rằng, nàng nói rất đơn giản, khả năng còn đối ngươi có chỗ tốt. Cái khác cũng không nói gì. Tốt à. Lý Chấn Hoa cùng Giang Tịch Giao nhìn nhau cười một tiếng. Nàng nói cũng không tệ. Cụ thể vẫn là để nàng cho ngươi nói rõ ràng một cái đi. Nghe vậy, Giang Tịch Giao hì hì cười một tiếng. Bị nhãn như tơ nhìn Lý Chấn Hoa một cái, cười tiến đến Tô Vân Cẩm bên hai, nhỏ giọng thầm thì. Tô tỷ, ta nhưng không có lừa ngươi. Thật rất đơn giản. Chính là giữa phu thêm một chút kia sự tình, đạo ra song tu chi thuật. Ngươi nói đơn giản không? Tô Vân Cẩm trắng non gương mặt bám một chút đỏ lên. Theo bản năng nhìn Lý Chấn Hoa một cái, giơ tay lên hướng phía Giang Tịch Giao cào nhẹ nhàng đập hai lần. Phi phi phi. Ngươi thật sự là càng ngày càng lớn gan rồi, ai trò đùa cũng dám mở. Nhìn ta không thu thập ngươi. Ai nha? Giang Tịch Giao giả bộ kêu một tiếng, không chút kiên kỵ phá lên cười. Cười xong, cho Tô Vân Cẩm kẹp đồ ăn. Tô tỷ không cần như thế đứng đắn đi, nơi này lại không có người ngoài. Đi đi đi. Tô Vân Cẩm mặt mo đỏ ửng. Vươn tay tại Giang Tịch Giao trên thân cào lên ngứa. Giang Tịch Giao nhanh chóng phản kích. Trong lúc nhất thời, hai nữ ngươi tới ta đi, vui đùa ầm ĩ thẹn thùng giống như hai đóa hạ hoa ganh đua sắc đẹp, làm cho người đẹp mắt đến cực điểm. Lý Chấn Hoa vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức. Sau bữa ăn, Giang Tịch Giao đổi đi trên thân tại kinh thành mặc bộ đồ mới, thay đổi cũ nát một chút quần áo. Nhìn xem Lý Chấn Hoa cùng Tô Vân Cẩm trừng mắt nhìn. "Chấn Hoa, Tô tỷ, ta xuống núi tìm Tào Tiểu Phượng tự ôn chuyện, thuận tiện đi tiêu thụ dùng một chút mua ít đồ. Các ngươi có gì cần mua đồ bọn ta?" "Không có." Đón Giang Tịch Giao ánh mắt, Tô Vân Cẩm sắc mặt đỏ lên, có chút không dám nhìn thẳng. Lý Chấn Hoa cũng là mây trôi nước chảy. "Ta cũng không có. Vậy ta đi xuống." Giang Tịch Giao nói xong, nhẹ giọng cười một tiếng, quay người rời đi. Lưu lại Lý Chấn Hoa cùng Tô Vân Cẩm, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai người đều không phải là người ngu. Thế nào lại không biết Giang Tịch Giao rời đi tâm tư? Đây là cho hai người chế tạo cơ hội đâu. Qua một hồi lâu, Tô Vân Cẩm hai mắt nhu tình như nước, một tiếng thở nhẹ băng vào Lý Chấn Hoa trong ngực. "Chấn Hoa." Giai nhân trong ngực, Lý Chấn Hoa nhẹ nhàng nắm ở nhẹ giọng hô. "Tô tỷ, ta muốn theo bên trên cước bộ của các ngươi." Tô Vân Cẩm ngẩng đầu, thẹn thùng khôn xiết bên trong ánh mắt kiên định. "Ta không muốn lần nữa già đi, cũng không muốn một người cô độc sống quãng đời còn lại, không muốn làm cả một đời người bình thường. Chấn Hoa, dạy ta tu luyện a." Từ khi nghe được Giang Tịch Giao nói ra nàng tới đăng kình, liên Tống Tuyết Oánh, Kim Linh cũng có được hóa kình tông sư quốc thuật trình độ. Tô Vân Cẩm trong lòng gông xiềng hoàn toàn bị xông phá. Nàng cùng Lý Chấn Hoa tình đầu ý hợp. Lần nữa thanh xuân thân thể vốn là yêu thương quần quận, sắp đè nén không được thân thể cùng tâm linh đối yêu song trọng khát vọng. Gặp phải như thế một cái hoàn mỹ lấy cớ, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Một phút này, cái gì thế tục đạo đức, người nào ở giữa nói lý lẽ, cái gì trong lòng phần hạnh, đều nhịn không được trong lòng đối yêu, đối thực lực khát vọng. Trải qua bị người báo cáo, lao động cải tạo bên trong hơi kém mất mạng khổ sở. Trải qua bị bắt, không có chút nào phản kháng cảm giác bất lực. Trải qua tuổi già sức yếu, sắp già đi trạng thái thân thể. Đối với thành làm một cái quốc thuật cao thủ dụ hoặc, trong nội tâm nàng một chút kia lửa mình dối người kiên trì trong nháy mắt sụp đổ. Mấu chốt nhất là, theo Giang Tịch Giao gia nhập Ngũ Linh Thất Sở, nàng biết thế gian có người tu hành. Kia là một cái cùng người bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Lý Chấn Hoa là trong đó nhân tài kiệt xuất, tiên thần chi lưu. chỉ có hoàn toàn trở thành Lý Chấn Hoa nữ nhân, khả năng đuổi theo cước bộ của hắn. Không phải, dù là lại Mỹ, quan hệ cho dù tốt, sớm muộn cũng sẽ có bị ném bỏ, vứt bỏ, tụt lại phía sau một ngày. Nàng không muốn như thế. Tốt. Nhìn vẻ mặt chờ mong, trong hai mắt yêu như thủy triều Tô Bân Cẩm. Lý Chấn Hoa chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu. Sau đó làm bộ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tới nàng chân bóng mi tâm bên trên. Sau một khắc, chân dương tố nữ huyền diệu chân kinh nương theo lấy mê một thuật, khắc ấn tới Tô Vân Cẩm trong linh hồn. Cái này trong đầu xảy ra bất ngờ thêm ra ký ức, nhường Tô Vân Cẩm mở to hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch, rung động trong lòng. Lại là một hạng năng lực mới, cùng trong truyền thuyết tiên thần càng ngày càng không có khác biệt. Cái này là đạo nhà song tu chi thuật. Đối. Lý Chấn Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Một phen hôn sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Chấn Hoa trong lòng hơi động, đem nàng ôm lấy, theo thói quen hướng nhà chính đi đến. Vừa đi không có hai bước, chỉ thấy Tô Vân Cẩm duỗi ra hai tay vòng quanh Lý Chấn Hoa cổ, tiến đến hắn bên thai mị nhãn như tơ, thổ khí như là nói: "Đồ đần, đi tây sư phòng." Cùng lúc đó, kinh thành, cô nhi viện, hai gian bình thường phòng ốc bên trong, một cái 20 tuổi thanh niên vẻ mặt vẻ u sầu: "Tỷ, tỷ phu, các ngươi nhất định phải mau cứu ta à? Lần trước cùng tỷ phu cùng đi tìm người muốn phòng ở, cuối cùng quảng trường thông báo, cưới không được nàng dâu, điểm không xứng với công tác. Hiện tại chi thanh biện người chạy đến nhà ta, chuẩn bị để cho ta xuống nông thôn đâu. Ta thật không muốn xuống nông thôn." Thanh niên đối diện, một cái 25-26 tuổi nữ tử ôm một đứa bé, vẻ mặt nóng nảy nhìn về phía bên người mình nam nhân: "Thiếu Khôn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nhà ta coi như đệ đệ ta như thế một người nam, cái này nếu là thật hạ hương, cha mẹ ta khẳng định chịu không được. Ta cũng không có cách nào a." Giang Thiếu Khôn nhìn xem đem tất cả hy vọng ký thác trên người mình hai tỷ đệ, trong lòng gọi là một cái hối hận. Lúc trước biết được kia cái tiện nghi lão cha con rể đến từ nhà muốn đi hai bộ phòng, hắn nhất thời giận, liền mang theo em vợ còn có một cái quan hệ không tệ hảo hữu, cùng một chỗ tìm người đem phòng ở muốn trở về. Kết quả phòng ở không chỉ có không có muốn trở về, ba người còn bị đánh cho một trận không nói, còn bị đồn công an, quảng trường liên hợp thông cáo. Thanh danh gọi là một cái bừa bộn. Hắn trên danh nghĩa cô nhi viện, lão mụ chính là viện trưởng còn không thế nào ảnh hưởng. Có thể là bạn tốt công nhân kỹ thuật khảo hạch trực tiếp không qua quan. Em vợ nguyên bản chờ lấy phân phối công tác, cùng người ra mắt kết hôn, tất cả đều bởi vì thanh danh vấn đề dẫn đến đầy đất lông gà. Hắn cũng rơi vào một cái trong ngoài không phải người. Đoạn thời gian trước, hắn cùng hảo hữu trở mặt không phải biết. Thật là trước mắt em vợ, trở mặt cũng vô dụng thôi. Đành phải an ủi. Lại nói nhà ngươi không phải liền ngươi một người nam, trên lý luận không cần xuống nông thôn sao? Kia lúc trước, em vợ vẻ mặt hối hận, nóng nảy bộ dáng. Hiện tại chi thanh biện liên hợp đường đi xử lý, một nhà một hộ độc viên. Mới mặc kệ người nhà ngươi nhiều người thiếu, con cái mấy cái. Không có có công việc ở nhà không có việc gì, đều là nhất định phải xuống nông thôn mục tiêu. Có công việc đều không buông tha, cho người ta làm tư tưởng công tác đâu. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thiếu Khôn. Thì phu, ta mặc kệ. Ban đầu là vì giúp ngươi mới không có công tác, ngươi nhất định phải giúp ta. Không phải. Giang Thiếu Khôn cũng rất bất đắc dĩ. Ta là thật không có cách nào a. Đường đi xử lý, chi thanh biện người, bọn hắn lại không nghe ta. Ngươi để cho ta làm sao xử lý a? Thiếu Khôn. Bên cạnh nữ tử ôm em bé, con ngươi đảo một vòng nói rằng: Nếu không để ngươi mẹ cho ta để ở cô nhi viện treo cái tên thôi. Mẹ ngươi là viện trưởng. Này một ít hẳn là có thể chứ. Chương 485, không có so sánh, không có thương tổn. Chương 485, không có so sánh, không có thương tổn. Em vợ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng thế. Ánh mắt nhấp nháy, mong đợi nhìn xem Giang Thiếu Khôn. Tỷ phu, ngươi đi tìm người mẹ nói một chút, để cho ta ở cô nhi viện treo cái tên thôi. Chỉ cần phủ lên tên, ta cũng không cần hạ hương. Nào có dễ dàng như vậy. Giang Thiếu Khôn vẻ mặt khó xử. Cô nhi viện cần bao nhiêu nhân viên công tác, vậy cũng là có quy định. Không phải mẹ ta muốn cho liền cho. Lại nói hiện tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ai dám làm loạn a? Em vợ nguyên bản hy vọng tràn đầy. Nghe xong Giang Thiếu Khôn cự tuyệt, lập tức mặt liền kéo xuống. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sẽ không muốn quản a? Ta ngược lại thật ra muốn quản. Giang Thiếu Khôn thở dài một hơi. Phàm là có một chút biện pháp, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thật là tỷ phu. Nghe vậy, em vợ sắc mặt càng phát khó coi. Lúc trước ta có thể là vì giúp ngươi mới gây sự tình. Xảy ra chuyện sau phân phối công tác không có, ra mắt xong đời, ta thật là đều không có tìm ngươi đoán trách qua. Cũng ngay tại lúc này đứng trước xuống nông thôn, ta mới tìm ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Ngươi lúc này nếu là không thật tốt giúp ta giải quyết, không cho ta vững tâm, đừng trách ta không nể mặt mũi a. Em vợ nói vẻ mặt chính khí. Nhường Giang Thiếu Khôn trên mặt có chút không nhịn được. Mãi mãi. Hắn kiểu nói này, làm cho phảng phất hắn là người tốt như thế. Chính mình là xấu lương tâm, thiếu hắn. Cũng không nghĩ một chút. Lúc trước biết được đi muốn phòng ở, là cái kia cháu con rùa há miệng liền nói sau khi chuyện thành công muốn 200 khối tiền tiền trả nước. Kết quả ngươi chuyện không có hoàn thành, cái nào có ý tốt sách. Còn làm việc. Không có chính mình chuyện này ngươi liền phân phối bên trên. Cũng không nhìn một chút công việc bây giờ có nhiều khó phân phối, người ta trong nhà so nhà ngươi có bản lĩnh, không làm theo phân phối không đến công tác xuống nông thôn làm chi thành A. Ngươi cũng tốt liếm lắc mặt nói bởi vì chính mình gây sự tình mới phân phối không lên. Còn có ra mắt sự tình. Đừng cho là mình không biết rõ. Người ta sở dĩ không có coi trọng hắn, thuần túy là bởi vì người ta ghét bỏ trong nhà hắn liền hắn một người nam. Nhân khẩu đơn bạc, gặp phải chuyện dễ dàng bị người khi dễ.
cái này mới không có đồng ý cùng giúp mình chọc thông cáo, có cái cọp lông quan hệ. Gia hỏa này cũng là bởi vì muốn xuống nông thôn, cầu cứu không cửa, đến chính mình nơi này cố ý nào tới. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn liền một hồi dính nhau. Thật là hết lần này tới lần khác tất cả trong lòng người đều cho rằng là hắn đưa đến. Hắn thật sự là có lý không nói được. Cuối cùng lông mày nhướng lên, thở phì phò nói: "Không nể mặt mũi, ngươi trực tiếp đem ta chặt ra, ta là thật không có cách nào." Nói, quay người cầm lấy bên cạnh cái bàn một cây đao đưa về phía em vợ, đem đầu cũng đưa tới. "Đao cho ngươi, không cần nể mặt. Ngươi lần này ngược lại đem em vợ làm phụ." Hắn chính là vì trốn tránh xuống nông thôn, để mắt tới cô nhi viện danh ngạch. Chém người có cái dám dùng A Thiếu Khôn. Mắt thấy hai người sắp nhau nhau lật, Giang Thiếu Khôn nàng dâu liền vội vươn tay thanh đao đoạt tới. "Ngươi làm cái gì vậy? Ta biết ngươi không có biện pháp gì tốt, nhưng là tốt xấu cùng mẹ nói một chút, cố gắng nàng có thể có biện pháp nào đâu." "Đúng, đúng thế." Em vợ cũng phản ứng lại. Thấy đem Giang Thiếu Khôn bức gấp, vội vàng nói lên mềm lời nói: "Ta cũng là khó thở, nói chuyện không trải qua đại não. Thị phu ngươi đừng nóng giận. Chúng ta trước đi tìm một chút tá gì, nhìn nàng có biện pháp gì hay không đi." Nói xong, còn với tỷ tỷ mình trừng mắt nhìn. Nữ tử thấy thế, tự nhiên minh bạch, đi lên trước vội vàng khuyên giải lên Giang Thiếu Khôn. Nói hết lời, rốt cục thuyết phục Giang Thiếu Khôn, vợ chồng đi láo thái thái trong phòng. Nhìn thấy bà sau, Giang Thiếu Khôn nàng dâu đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút, sau đó vẻ mặt định bợ nói: "Mẹ, mẹ ta nhà chỉ như vậy một cái đệ đệ, thực sự không có cách nào. Ngươi liền giúp một chút ta. Chỉ cần ngươi giúp lần này, ta cam đoan cả một đời đều cùng Thiếu Khôn thật tốt sinh hoạt, làm cái tốt nàng dâu. Chờ ngươi già rồi dụng tâm hiếu kính ngươi, có được hay không vậy?" Lão thái thái nghe vậy, nhìn thoáng qua vẻ mặt định nọt con dâu, lại liếc mắt nhìn bên cạnh dư khí chưa tán, không muốn lên tiếng nhi tử Giang Thiếu Khôn. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng không có cha ruột lấy mình làm gương dạy bảo, chính mình đây là đem nhi tử nuôi phế đi a, hơn nữa chính mình trước kia chỉ là tiểu hộ nhân gia nữ tử. Bất luận kiến thức, học thức cũng không sánh nổi Tô Bân Cẩm. Cái này giáo dưỡng con cái cùng người kém xa. Đoạn thời gian trước gặp Giang Tử Giao, dứt bỏ kia khuynh thành hình dạng, như thế có thể cảm giác được nàng ưu tú cùng tự tin. Kia bình thản ung dung thần sắc, vân đạm phong khinh dáng vẻ, nghiễm nhiên chính là một cái đại gia tiểu thư. Lại nhìn con trai mình, chẳng khác người thường á, không khỏi âm thầm có chút hối hận. Lúc trước chính mình đi ra ngoài làm sao lại không có đem nhi tử lưu lại đâu? Có Tô Vân Cẩm dạy bảo, có Giang Tiện Công lấy mình làm gương, không so với mình một người phụ nữ nuôi tốt. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận a. Nghĩ tới đây, nhìn về phía mình con dâu, tới là có cái biện pháp giúp đệ đệ ngươi. Thật. Giang Thiếu Khôn nàng dâu mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ: "Mẹ, biện pháp gì nha?" "Nhường Thiếu Khôn tiếp nhận chức vị của ta, đem Thiếu Khôn chức vị tặng cho ngươi đệ." Lão thái thái nói thẳng: "Bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nguyên bản ta nghĩ là chờ ta sau khi về hưu, để ngươi tiếp nhận Thiếu Khôn cương vị, đến lúc đó các ngươi vợ chồng trẻ chính là vợ chồng công nhân viên. Muốn cho đệ đệ ngươi, vậy ngươi về sau cũng chỉ có thể trong nhà nhìn hải tử. Đồng thời về sau Thiếu Khôn một người tiền lương thật là đến nuôi sống chúng ta cả một nhà, sinh hoạt điều kiện thật là sẽ hạ xuống rất nhiều." Cái này nghe vậy, Giang Thiếu Khôn nàng dâu xoắn xuýt, giúp đệ đệ nàng rất bằng lòng. Thật là cầm tương lai đồ vật của mình đi rút, cầm tương lai sinh hoạt dưới điều kiện hàng đi rút. Nàng lại là có chút không quá tình nguyện: "Mẹ, không có biện pháp khác à?" "Không có." Lão thái thái lắc đầu. Giang Thiếu Khôn nàng dâu suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nói rằng: "Vậy thì cho a, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ. Thật muốn xuống nông thôn làm chi thanh lời nói, đến lúc đó toàn gia chuyện khả năng đều phải rơi vào ta cùng Thiếu Khôn trên thân. Còn không bằng cho hắn công tác, nhường chính hắn chiếu cố trong nhà đâu." "Ân." Lão thái thái nhẹ gật đầu. Nàng trong lòng cũng là như thế cân nhắc, không phải mới sẽ không đem chân quý công tác danh ngạch tặng cho người ngoài. "Vậy thì làm như vậy đi." "Ta ơn mẹ." Giang Thiếu Khôn nàng dâu cười vui vẻ: "Đệ đệ ta chuyện tương đối gấp, ta trước hết để cho Thiếu Khôn đem công tác chuyển nhường cho ta đệ đệ, ngươi để nói sau." "Ân, đi thôi." Chờ Giang Thiếu Khôn vợ chồng trẻ sau khi rời đi, Lão thái thái lần nữa thở dài một hơi. Cảnh con người mất á, lão đầu tử đi. Đã từng lão đầu tử cho mình đặt mua che gió che mưa địa phương, chính mình cũng sắp buông tay. Nghĩ tới đây, không khỏi thương cảm lên. Sau một tiếng, Giang Thiếu Khôn cùng vợ hắn vẻ mặt nóng nảy chạy trở về: "Mẹ, công tác không quay được a?" "Chuyện gì xảy ra?" Lão thái thái có chút ngoài ý muốn. Thượng cấp bộ môn nói, đệ đệ ta nhân phẩm không được, không cho nhập chức tới cô nhi viện. "Ân." Lão thái thái sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại: "Ta hiểu được, khả năng Thiếu Khôn tiếp nhận công việc của ta cũng là không được." "A." Giang Thiếu Khôn nàng dâu mắt tròn váng: "Mẹ, vậy làm sao bây giờ a?" "Đầu tiên chờ chút đã a." Lão thái thái im lặng nhìn một chút Giang Thiếu Khôn hai cái: "Có thể là lần trước các ngươi đi tìm người ta muốn phòng ở, bị người ta chuyên môn bàn giao." "Không, không thể nào." Giang Thiếu Khôn cũng mắt tròn váng: "Chính mình đây là ăn đòn, bị thông cáo không nói, còn có ác hơn đang đợi mình. Có thể là nghĩ đến lúc trước đánh chính mình ba người nữ nhân kia." Trong lòng của hắn cũng có chút nhục trí. Bọn hắn tại sao có thể dạng này, vậy phải làm sao bây giờ nha? "Ai, chạy không khỏi." Lão thái thái đứng người lên, nhẹ nhàng nhìn hai người một cái: "Nhìn ta phải không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, đi tự mình cho các ngươi van mài mới được à?" Chương 486, chủ nhiệm, ta không muốn cố gắng. Chương 486, chủ nhiệm, ta không muốn cố gắng lần trước. Con trai mình mang theo hai người đi tìm Lý Chấn Hoa phiền thoái. Nàng cũng là sau đó mới biết được, vốn là muốn đi nói lời xin lỗi, lại có chút xóa bất quá mặt mũi. Lại nói con trai mình ba người cũng nhận trừng phạt,
dán thông cáo, danh dự bị hao tổn. Nàng cái này là mẹ, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái. Tốt xấu ngươi là Giang Tịch Giao nam nhân, coi như cùng nhà mình còn có chút quan hệ. Cứ như vậy không nể mặt mũi. Tổng hợp suy nghĩ một chút, liền không có đi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn chạy không khỏi lôi kéo mặt mo đi tìm người kết cục. Kỳ thật lần trước xảy ra chuyện sau, nàng liền theo Giang Thiếu Khôn trong miệng biết tiền căn hậu quả, cũng biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Lý Chấn Hoa một câu, cái kia không biết tên nữ nhân chân chạy. Cuối cùng đừng đi, đồn công an liên hợp ra thông cáo. Xem như đã từng hưởng thụ qua phú quý, hưởng thụ qua đặc quyền nàng, biết rõ vô cùng đại biểu cho cái gì. Không trinh xin người ta tha thứ, sợ là cái gì đều không làm được. Mẹ! Giang Thiếu Khôn hơi đỏ mặt. Nói tới nói lui, đều là chính mình tạo nghiệt. Mấu chốt nhất là, lão mụ không nể mặt đi địa phương, hay là hắn trong lòng thống hận nhất, không nguyện ý nhất đối mặt người. Theo hắn bắt đầu hiểu chuyện. Chính mình là con riêng, lão mụ là tiểu thiếp, dường như cống ngầm bên trong chuột. Người ta mới là đường đường chính chính toàn gia, cao cao tại thượng. Trong lòng vốn là tự thi, mất cảm. Hiện tại lão mụ còn muốn đi tìm người ta con rể xin lỗi, ăn nói khép nép cầu người tha thứ. Hắn có chút không tiếp thụ được. Ngươi không cần đi, ta tự nghĩ biện pháp a. Ngươi. Lão thái thái nhìn thoáng qua nhi tử, trong lòng thở dài. Ngươi có thể có biện pháp nào? Đánh, liền một nữ nhân đều đánh không lại, náo, người ta có thể khiến cho đồn công an đường đi xử lý liên hợp thông cáo. Ngoan ngoãn ở nhà chờ xem. Có nhiều thứ ngươi không hiểu, mẹ ngươi ta tấm mặt mo này vẫn có chút dùng. Nói xong, quay người liền muốn ly khai. Giang Thiếu Khôn thấy thế, trong lòng hung ác há miệng nói rằng, ta có thể báo cáo bọn hắn. Báo cáo bọn hắn lạm dụng chức quyền, báo cáo bọn hắn xâm chiếm công phòng làm bố riêng, báo cáo nhà bọn họ ba. Đang nói chuyện Giang Thiếu Khôn trên mặt mạnh mẽ chịu một bàn tay. Lao thái thái trợn mắt nhìn, thở phì phò, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nói hiệu nói vượn cái gì? Không nên có ý nghĩ cho ta thu lại. Mẹ, người đánh ta làm gì? Giang Thiếu Khôn bụng mặt, khó có thể tin nhìn qua lão nương. Ta nào có nói hiệu nói vượn. Hắn đều như vậy đối chúng ta, ta làm sao lại không thể báo cáo hắn, làm sao lại không nên có ý nghĩ? Ngươi không hiểu. Nhìn vẻ mặt vô tri Giang Thiếu Khôn, Lao thái thái có chút thật đáng buồn. Thật sự là người không biết không sợ. Thật sự cho rằng xã hội này công bằng a? Một mực sống ở tầng dưới chót người căn bản cũng không biết, đối với có quyền lợi người tới nói, ngươi liền báo cáo cơ hội đều không có. Lại nói ngươi cho rằng lúc trước Giang gia a, người ta đã bị báo cáo. Kết quả ngoại trừ Giang Thiện Công chết bệnh bên ngoài, Giang Tịch Giao lúc này mới bao lâu, lại lần nữa đi tới kinh thành. Mà lúc trước báo cáo bọn hắn một nhà, đã bị đẩy đi lao động cải tạo. Rất rõ ràng, hoàn toàn ngã xuống Giang gia đây là gặp thật là có bản lĩnh, có năng lực người, cho nên mới có thể đem ngay tại lao động cải tạo Giang Tịch Giao một lần nữa mang về. Đối với dạng này người tới nói, một câu liền có thể để bọn hắn cửa nát nhà tan. Ngươi còn báo cáo người ta, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngược lại đừng có loạn thất bát tao ý nghĩ là được rồi. Lại nói ngươi báo cáo, có hay không nghĩ tới ta, nghĩ tới chúng ta toàn ra. Nói xong, ý vị thâm trường trừng Giang Thiếu Khôn một cái. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Thấy thế, Giang Thiếu Khôn há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì. Trải qua mẹ nhắc nhở, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình báo cáo dường như chỉ có thể báo cáo chính mình cùng cha khác mẹ muội muội cùng Giang gia. Trượng phu nàng cùng lần trước kia nữ, hắn cũng không biết tên của người ta, càng không biết chỗ làm việc. Muốn báo cáo cũng không biết thế nào báo cáo, mà báo cáo Giang gia, kỳ thật cùng báo cáo chính mình không sai biệt lắm. Giang gia vấn đề không phải liền là nhà hắn vấn đề đi, còn có phòng ở vấn đề, có vẻ như cái này cô nhi viện trước kia cũng là Giang gia, liền lão mụ đều là Giang gia tiểu thiếp. Đến lúc đó liên lụy phía dưới, sợ là bọn hắn cũng không có cái gì kết quả tốt. Thiếu Khôn, Giang Thiếu Khôn nàng dâu nghe có chút mơ hồ. Mẹ nói cái gì ý tứ a? Không có gì. Giang Thiếu Khôn liền vội vàng lắc đầu. Thân phận của hắn vấn đề, nàng dâu thật là không rõ ràng. Đã mẹ không cho báo cáo, vậy chúng ta liền chờ a. Phanh phanh phanh. Hắc Sơn huyện, huyện cung tiêu xã chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước, Liêu Triều Linh vẻ mặt khẩn trương gõ cửa phòng. Nàng đem hôm nay mang lương thực đưa đến công xã cung tiêu xã nhập kho về sau, liền cùng nông trường xe ngựa mỗi người đi một ngả đi tới huyện thành. Một đường hỏi ý, đến nơi này. Nghe Trương Kiến Quân nói, cung tiêu xã vào thành danh ngạch là hắn đã nhịp. Chính mình có thể hay không vào thành, đều xem hôm nay chuyến này. Nàng sao có thể không khẩn trương? Tiến. Chi chi chi. Liêu Triều Linh đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào nhà, liền thấy một cái chừng 50 tuổi, có chút hói đầu, mang theo một cái kính đen, trắng trắng mập mập lao nam nhân ngồi trước bàn làm việc. Ân, rất không tệ. So 996 nông trường những cái kia lão nam nhân mạnh hơn nhiều, cũng so Trương Kiến Quân sạch sẽ nhiều. Cũng không biết có hay không sát tâm. Trong lòng đánh giá chợt lóe lên, gặp hắn ngẩng đầu nhìn đến, liền vội vàng cười hô: "Vi chủ nhiệm ngươi tốt." Đang khi nói chuyện, Liêu Triều Linh trở tay đóng cửa lại, đi đến vi chủ nhiệm phía trước, rụt rè đứng ở trước bàn làm việc. "Chào đồng chí." Vi chủ nhiệm gật gật đầu, trên dưới nhìn Liêu Triều Linh một cái. Lúc này thời tiết ấm dần, nhiệt độ đã đến 0 độ trở lên. Ngay cả như vậy trong không khí cũng có chút lạnh. Có thể vì mình trong lòng mục tiêu, Liêu Triều Linh tiến trước khi đến đem quần áo giày cởi xuống, chỉ còn lại một bộ bó sát người nhỏ áo đông. Cái này nhỏ áo đông thật là nàng chuyên môn chọn, tự mình sửa đổi. Không chỉ có nổi bật dáng người, cổ áo còn rất thấp, lộ ra thật dài cái cổ, cơ hồ nhìn thấy xương vai xanh. Ống tay áo cũng có chút ngắn, không có lao động tay tinh tế trắng nõn, ngay tiếp theo tinh tế tỉ mỉ cổ tay. Tại cái này đa số người hận không thể bao lấy nghiêm nghiêm mùa, tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu, chói sáng rất. Vi chủ nhiệm cũng không ngoại lệ, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Liễu Triều Linh ôn tồn hỏi: "Ngươi là?"
"Ta gọi Liễu Triều Linh, là Hồng Kỳ công xã, nông trường số 996 tiêu thụ dùng một chút nhân viên bán hàng." Vi chủ nhiệm trong ánh mắt một vệt lóe sáng, chạy không khỏi Liễu Triều Linh có lòng quan sát, không khỏi trong lòng vui mừng. Quả nhiên, Tiểu Phượng tỷ nói không sai, nam nhân đều là sắc, không có mấy cái đồ tốt, chỉ cần ngươi hơi hơi lộ ra một chút phong tao, bọn hắn liền sẽ ngầm hiểu, con rồi dường như đốt đi lên. Hy vọng hắn chính là người như vậy a, đồng thời cũng là một gã xuống nông thôn chi thành. Nghe nói lần này huyện cung tiêu xã có hai cái danh ngạch, ngươi là đánh nhịp người.
Ta muốn tranh lấy một chút.
Đúng rồi, đây là ta chi thanh chứng, còn có lần này tại nông trường thu mua vật tư thanh đơn, chủ nhiệm ngươi trước nhìn một chút. Nói, xinh đẹp đỏ mặt đem chi thanh chứng, vật tư thu mua tờ đơn đặt ở trên mặt bàn.
A.
Nghe xong Liễu Triều Linh giới thiệu, vi chủ nhiệm lá gan lập tức lớn thêm không ít. Lướt qua chi thanh chứng, lại lướt qua tờ đơn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Triều Linh trên dưới bắt đầu đánh giá. Thành phố lớn tới nữ chi thanh chính là không giống, có thể so sánh huyện thành nhỏ nữ nhân đẹp mắt, tinh tế tỉ mỉ, trắng non nhiều. Ngươi thu mua đồ vật không ít, cố gắng một chút lời nói thật là có khả năng. Chủ nhiệm. Liêu Triều Linh khẽ cắn môi đỏ, nghiêng người nghe ngóng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào vi chủ nhiệm, ngay thẳng nói:
"Ta không muốn cố gắng."
Chương 487, Mạnh Đức Chi Phong, giới thiệu cho ngươi đối tượng. Chương 487, Mạnh Đức Chi Phong, giới thiệu cho ngươi đối tượng cái gì? Vi chủ nhiệm có chút ngoài ý muốn, có chút không dám tin tưởng Liêu Triều Linh to gan như vậy, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. "Ngươi không muốn cố gắng?"
"Đối."
Liêu Triều Linh đỏ mặt nói rằng. Vi chủ nhiệm tựa lưng vào ghế ngồi, dù bận đung dung nói: "Có thể là dựa theo ngươi tờ đơn bên trên vật tư thật là không đủ để ngươi vào thành đâu. Kia tăng thêm ta đây."
"Ân,
ngươi có ý tứ gì?" Vi chủ nhiệm nhìn xem Liễu Triều Linh giả vờ giả không biết tâm ý, nhìn xem ổn thỏa câu cá đại vi chủ nhiệm, Liễu Triều Linh trong lòng âm thầm kinh bị. Túi đầu, đỏ mặt, tiên lặng đi đến vi chủ nhiệm bên người, nhẹ nhàng ngồi trên đùi hắn, tiến đến hắn bên thai nhẹ nói: "Chỉ cần ngươi cho ta một cái danh ngạch, để cho ta rời đi nông thôn, ta liền tự mình làm ngươi nhân tình. Cái này đủ a?" Cảm thụ được Liễu Triều Linh nhu tình, vi chủ nhiệm trong lòng hài lòng đến cực điểm. Thành phố lớn tới chi thanh tư tưởng chính là nhiều. Lập tức không chút khách khí đem bàn tay tiến Liêu Triều Linh áo đông bên trong, tùy ý sửa ấm tay, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là Hoàng Hoa đại khuê nữ a?"
"Không, không phải."
Liêu Triều Linh trong lòng thầm mắng, bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất nói: "Ta không có xuống nông thôn thời điểm có cái đối tượng, chúng ta đã xảy ra mấy lần quan hệ. Đáng tiếc còn chưa có kết hôn, liền bị ép hạ hương. Đây không phải nàng tạm thời nghĩ đáp án, mà là còn không có cùng Trương Kiến Quân cùng một chỗ thời điểm, vì ứng phó Trương Kiến Quân hỏi thăm, sớm nghĩ kỹ đáp án." Tiểu Phượng tỷ nói qua, nam con người thật kỳ quái, tiểu gì cũng sẽ hỏi ngươi một chút, ngươi không muốn nhắc tới vấn đề. Sau để chứng minh, quả thật như thế. Trương Kiến Quân cùng với nàng lăn ga giường, hai người quen thuộc sau, chính là hỏi nàng trước đó với ai cùng một chỗ qua. Con hỏi nàng từng có mấy nam nhân. Lao Thiên gia, cũng không nghĩ một chút, Hoàng Hoa đại khuê nữ nào có chính mình to gan như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chỉ ngủ qua mấy lần. Chủ nhiệm ngươi rất để ý a.
Ha ha.
Vi chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, ôm chặt lấy Liêu Triều Linh. Một hồi điên cuồng hôn sau, ta không ngại. Ta chính là muốn biết, cho ta làm nhân tình ngươi còn lấy chồng a?
Ta không có nghĩ qua.
Liêu Triều Linh bị thân có chút tâm loạn, đỏ mặt nói rằng: "Ta lớn nhất tâm nguyện chính là vào thành. Về phần vào thành sau chuyện thật đúng là đến không có nghĩ qua. Bất quá ngươi không cho ta lấy chồng, ta liền không lấy chồng, một mực tự mình cho ngươi làm tình nhân. Khó mà làm được." Vi chủ nhiệm con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc: "Ngươi mong muốn vào thành danh ngạch lời nói, còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Liêu Triều Linh trong lòng vui mừng: "Vào thành sau ta giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi đến gả cho hắn." Vi chủ nhiệm nhỏ giọng nói rằng.
A.
Liêu Triều Linh nghe vậy, có chút mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem vi chủ nhiệm, lắp bắp nói:
"Gả, lấy chồng?"
"Đối." Vi chủ nhiệm hai mắt tỏa ánh sáng: "Bất quá ngươi yên tâm, ta giới thiệu cho ngươi người dáng dấp không xấu, tính cách tốt, điều kiện cũng không tệ, thậm chí bản thân hắn còn tại cung tiêu xã làm mua sắm viên. Thế nào, bằng lòng không?"
"Là, vì cái gì a?"
Liêu Triều Linh chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Chính mình không phải là vì vào thành, không thèm đếm xỉa hiến thân đi, thế nào biến thành chính mình kết hôn? Mấu chốt Tiểu Phượng tỷ cũng không có dạy qua cái này, á thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Vi chủ nhiệm hôn Liễu Triều Linh một ngụm, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói rằng:
"Ta thích phụ nữ có chồng,
lại nói ngươi cho ta làm nhân tình, tổng có thể hay không một mực không kết hôn a?" Vi chủ nhiệm một câu ưa thích phụ nữ có chồng, trực tiếp đem Liễu Triều Linh làm ngộng. Lần thứ nhất phát hiện, nam nhân cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đây con mẹ nó chính là an bài chính mình lấy chồng, lại cùng chính mình trộm. Mãi mãi, nàng có chút không kèm được.
"Ta ngươi muốn cảm thấy khó xử, liền trở về a."
Nhìn thấy Liêu Triều Linh do dự, xoắn xuýt, vi chủ nhiệm thu hồi hai tay của mình, đem Liêu Triều Linh theo trên đùi lấy ra, sát tâm rút đi. Nghiêm trang nói:
"Chúng ta chỉ coi chưa từng gặp qua. Nói thật, tại Hạ Hương tiêu thụ dùng một chút làm nhân viên bán hàng cũng là không sai."
Bị vi chủ nhiệm đẩy ra, Liêu Triều Linh cái này mới hoàn toàn kịp phản ứng. Nhìn thoáng qua vi chủ nhiệm, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lo lắng lấy chồng khả năng, cùng lợi và hại. Nghe Trương Kiến Quân nói, nông trường bên trong qua một đoạn thời gian nữa còn có một nhóm lớn chi thanh tới. Điều này nói rõ chi thanh xuống nông thôn càng diễn càng cháy mạnh, về thành xa xa khó đợi. Dù là lần này chính mình tự tuyệt, qua mấy năm chính mình tuổi tác đủ, sợ là cũng phải lấy chồng. Đến lúc đó chỉ có thể ở nông trường tuyển trợ phu, cùng lắm thì tìm nam chi thành kết hôn. Thật là kết quả đây, còn không phải lao tâm lao lực trông coi thổ địa sinh hoạt. Cùng nó so sánh, đến huyện thành tìm người gả, kỳ thật vẫn là lựa chọn tốt. Dù sao cũng so cho người ta một mực làm tình nhân tốt. Duy nhất sầu lo chính là trước mắt vị chủ nhiệm. Không có 996 nông trường Trương Kiến Quân dễ dụ, chắc chắn sẽ không sự tình gì đều theo chính mình. Không chỉ có như thế, nói không chừng ngược lại có thể nắm chính mình. Sâu người, cái kia, nếu là hắn trướng mắt ta đây, kia chắc chắn sẽ không. Nhìn thấy Liêu Triệu Linh nhả ra, vị chủ nhiệm cười vui vẻ. Thật muốn trướng mắt, ta cho ngươi thêm tìm cái khác. Ta đồng ý. Cuối cùng, Liêu Triệu Linh lựa chọn gật đầu. So sánh tương lai phong hiểm, nàng vẫn cảm thấy chính mình thu lợi càng nhiều. Phản chính tự mình đều bán, mặt cũng không cần. Còn có cái gì có thể lo lắng? Cùng lắm thì càng không biết xấu hổ thôi. Vào thành lại nói, chỉ cần tiến vào thành, tất cả đều có thể có thể. Nhìn thấy Liêu Triệu Linh đồng ý, vị chủ nhiệm cười ha ha một tiếng. Tốt, ngươi đi về trước đi. Lần này danh ngạch có ngươi một cái. Ân. Liêu Triệu Linh sững sờ, không cần trước không nóng nảy. Vị chủ nhiệm biết Liêu Triệu Linh ý tứ, phất phất tay nói rằng, ta lớn tuổi, trước nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, chờ ngươi lấy chồng có một ngày lại nói. Liêu Triệu Linh nháy mắt, có chút dở khóc dở cười, đành phải tâm thần bất định rời đi. Lần này lựa chọn cũng không biết đến cùng đúng hay là sai. Hồng Kỳ công xã, Phương Trấn Vũ trong nhà, cảm thụ được một cỗ không thể địch nổi, duy trì liên tục không ngừng lực lượng, đem chính mình treo trên tường. Phương Trấn Vũ trong lòng kia cố cả một đời tập võ suy nghĩ biến mất hơn phần nửa nhi, chờ kinh lực biến mất, người theo trên tường khoan khoái xuống tới. Phương Trấn Vũ bày trên mặt đất, tâm tình xa xút có chút không nguyện ý lên. Cha, Phương Thốn Tâm thấy thế, vẻ mặt hưng phấn đi tới, ngồi xổm người xuống quan tâm nói, người không sao chứ? Ai, không có việc gì. Nhìn xem càng ngày càng đẹp, nhìn như yếu đuối nữ nhi. Phương Trấn Vũ thật sâu thở một hơi, chính là đột nhiên cảm thấy luyện cả đời quốc thuật dường như không cần thiết tiếp tục luyện tiếp, quá mẹ nó đã kích người. Lý Trấn Hoa đã phá hư không, kiến thần bất hoại thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả mình ngày bình thường mềm mại nữ nhi đều có hóa kình đỉnh phong thực lực, chính mình luyện tiếp như đồ gì, đồ chính mình đần. Xuân sợ là tự rèn luyện thời điểm, khuê nữ ở một bên nhi nhìn xem cùng tiểu nhị chơi đùa dường như a, hắn nhưng là muốn mặt đâu. Chương 488 Hồng Kỳ công xã nóng gây sự. Chương 488 Hồng Kỳ công xã nóng gây sự. Hì hì ha 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 ha. Thấy cha kia sinh không thể luyến dáng vẻ, Phương Thốn Tâm không có lương tâm phá lên cười. Nàng dâu Vương Ái Phụng cố nén ý cười, đem mặt trợn bỏ bừng. Khu khu cụ. Tốt, mau dậy a. Người lớn như thế ngồi dưới đất tính là gì nha? Nói, tiến lên đem Phương Trấn Vũ kéo lên. Sau đó chuyển nhượng Phương Thốn Tâm, cố ý mất mặt nói rằng. Còn có ngươi, cười cái gì cười? Đều lập gia đình. Hóa kình liền hóa kình thôi, về nhà ngoại khoe khoang cái gì? Đả kích cha ngươi rất có ý tứ a. Còn như vậy, tin hay không cho ngươi trở về? Nào có đâu. Phương Thốn Tâm cũng sẽ không bị Vương Ái Phụng hù dọa, nhưng là cũng thu liễm không ít. Ta đây không phải để cho ta cha là ta cao hứng một chút. Nào có khoe con đi. Ừ, ta xem là ngươi cao hứng, thế nào không có nhìn thấy ngươi cha cao hứng. Vương Ái Phụng trừng mắt liếc. Phương Thốn Tâm cố nén ý cười, đang muốn nói chuyện, nhìn về đến trong nhà chạy vào tới một người, chính là sắt vách hàng xóm. Cười chào hỏi. Bàng Thúc. Nhìn thấy Phương Thốn Tâm cũng tại. Hàng xóm Bàng Thúc hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình chào hỏi lên. Thốn Tâm, ngươi đây là theo thành phố trở về a? Ân. Quan sát toàn thể một chút Phương Thốn Tâm, Bàng Thúc nhịn không được tán thán nói: "Ngươi nha đầu này dáng dấp càng ngày càng thủy linh, muốn không tặng cho ngươi thím giới thiệu cho người đối tượng. Yên tâm, cam đoan giới thiệu cho người cái tốt." "Thế nào?" "Không cần." Phương Thốn Tâm trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Ta đã lập gia đình." "À, nghe vậy," Bàng Thúc vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Phương Trấn Vũ lão lương khẩu, cầu chứng đạo: "Nhà ngươi Thốn Tâm lập gia đình?" "Đối." Vương Ái Phụng ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc trước Phương Thốn Tâm không phải muốn gả cho Lý Trấn Hoa cái này người có vợ. Cái đôi này cảm thấy thẹn thùng, ngoại trừ nhà mình thân cận nhất mấy nhà, cũng không có đem Phương Thốn Tâm lấy chồng chuyện nói ra. Ngược lại nàng bình thường ở trong thành phố, nói hay không cũng không đáng kể. Dù là Phương Thốn Tâm sau khi kết hôn, bọn hắn đối Lý Trấn Hoa phi thường hài lòng, cũng giống vậy cũng không nói đến đi. Tóm lại nữ nhi của mình là tiểu nhân, có thể không để người ta biết, liền không để người ta biết a nào nghĩ tới. Lần này Phương Thốn Tâm trực tiếp ở trước mặt người ngoài nói lấy chồng sự tình, bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Không chỉ có như thế, lão bàng biết sau, Phương Thốn Tâm lấy chồng tin tức sợ là rất nhanh liền có thể chuyển khắp Hồng Kỳ công xã, thậm chí mười dặm tám hương, nho nhỏ công xã trên trấn. Người nào không biết bọn hắn Phương gia có cái tuấn tiếu đến cực điểm chờ gả cô nương, cùng Trấn Hoa trước khi kết hôn trước đến cầu thân cũng không ít. Lần này là thật không bưng biết được, đành phải gật đầu nói, đã lập gia đình. Thật lập gia đình a? Bàng Thúc có chút tiếc hận nhìn một chút Phương Thốn Tâm, lại nhìn về phía Phương Trấn Vũ hai người. Các người giữ bí mật công tác làm thật tốt, nếu không phải hôm nay ngoại ý muốn đụng phải, thuận miệng nói đến cho Thốn Tâm giới thiệu đối tượng, các ngươi sợ là muốn một mực che giấu a? Vậy sẽ không. Phương Trấn Vũ đã từ trong đả kích khôi phục lại, cười ha ha một tiếng. Nàng không phải đi thành phố tìm nàng đại gia đi, gặp phải một cái không tệ liền gả. Còn không có bao lâu thời gian đâu. Dạng này à? Bàng Thúc nhẹ gật đầu. Trợ phu nàng không có đồng thời trở về. Không có, trợ phu nàng ngày bình thường tương đối bận rộn. Vương Ái Phụng ở một bên giải thích nói. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát.
Bang thúc tiếng nói nhất chuyện. Đúng rồi, chúng ta trên trấn lao đồng gia lại bị mất một đứa bé, các ngươi có biết không? Lại ném đi hài tử. Phương Trấn Vũ cùng Vương Ái Phụng mở to hai mắt. Không thể nào. Chuyện lúc nào? Phương Thốn Tâm nháy nháy mắt, cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Bang thúc. Cái này lao đồng gia, nàng vừa lên tiểu học lúc ấy liền nghe nói nhà hắn ném hài tử. Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt, lặng yên không tiếng động ở nhà bị người trộm đi. Cho tới khi mùng 10 bên trong tám hương đều tại tin đồn có người đến bên này nhi lừa bán, ăn cắp, thậm chí ban đêm len lén lẻn vào trong nhà trộm đoạt tiểu hài tử tin tức ngầm. Mà ban đêm xông vào trong nhà đoạt hài tử, nghe nói là thông qua miếng sắt giữ cửa cái chốt đẩy ra, lại lặng lẽ đem người trộm đi. Dù là bị người phát hiện, người ta cũng ngang ngược đem người cướp đi. Lúc trước trong nhà nàng vẫn là ba gian gạch một phòng, sợ hãi đến nàng lao cha Phương Trấn Vũ đem cửa sổ đóng đinh, giữ cửa cái chốt tìm đồ chui con mắt, chuyên môn tìm thứ gì chen vào đi. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa ban đêm người nhà ngủ sau, có người vụng trộm tiến vào đến đem huynh muội bọn họ mấy người trộm đi. Cha nàng tu luyện quốc thuật, còn như vậy, những gia đình khác không phải bàn cãi. Cho nên nàng ngay lúc đó ấn tượng vô cùng khắc sâu, thời gian qua đi 5-6 năm. Đợi nàng lên sơ trung, tự giác mở mang kiến thức. Hồi tưởng lại trong lòng buồn cười. Làm sao có thể có người to gan như vậy, khẳng định là có người tung tin đồn nhảm, nói chuyện giật gân. Có thể ngay lúc này, lão đồng gia xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, nhà bọn hắn một đứa bé lần nữa mất đi. Lần này, nàng tận mắt thấy toàn bộ trên trấn người tại phụ cận tìm tới tìm lui, sửng sốt không có tìm được một chút dấu vết để lại. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bây giờ, vậy mà lần nữa ném đi hài tử. Nàng sao có thể không hiếu kỳ? Lão bàng rất là hài lòng Phương gia mấy người biểu lộ, ho một chút nói rằng, hẳn là chuyện tối ngày hôm qua. Đồng gia lão ngũ nhà hài tử. Phương Trấn Vũ nhíu mày hỏi. Đối. Lão bàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phương Trấn Vũ có thể đoán được. Hiện tại toàn bộ lão đồng gia, chỉ có lão ngũ trong nhà có cái 4-5 tuổi hài tử. Thở dài một hơi nói rằng, lão ngũ nàng dâu không phải lại mang bầu đi. Tiểu gia hỏa này ban đêm cùng hắn ra gian mãi mãi cùng một chỗ ngủ. Lão lưỡng khẩu hôm qua bận bịu cả ngày, ngủ chết nặng, buổi sáng không có phát hiện hài tử. Con tưởng rằng hài tử chính mình lên đi tìm hắn cha mẹ, liền đi trong đất làm việc. Giữa trưa về tới dùng cơm, lúc này mới phát hiện hài tử ném đi. T. Phương Trấn Vũ, Vương Ái Phụng hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. 4-5 tuổi hài tử, ném đi thật sự là đáng tiếc. Cái này lão đồng gia là thật là xui xẻo, cách tới mấy năm liền ném một đứa bé. Ngươi nói không phải là có người cùng hắn nhà có huyết hải thâm cửu, chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm nhà a? Vậy thật là nói không chừng. Lão bảng toét miệng, nhỏ giọng nói rằng, cái này lão đồng gia trước kia xem như chúng ta bên này đại hộ nhân gia, nghe nói mấy cái thôn đều là nhà bọn hắn, cũng chính là lúc trước ném sớm, không phải sớm bị đấu chết. Nhà như vậy có thủ người một chút không ngoài ý muốn, vậy cũng không thể đối hải tử ra tay a. Phương Trấn Vũ nhíu mày, cũng có thể là không phải. Lão bảng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói tiếp chính mình mặc quái. Bây giờ còn có người nói nhà bọn hắn đây là gặp tà, cho không nên dây vào đồ vật. Còn có người nói chính bọn hắn vụng trộm đem hải tử bán. Ngược lại hiện tại đã không người nào nguyện ý tiếp tục giúp bọn hắn đi không được gì, còn có không ít người chờ lấy xem bọn hắn náo nhiệt đâu. Các ngươi có việc gì thế? Nếu như không có, chúng ta cùng một chỗ cũng đi nhà bọn hắn ngóng nó. Tốt, chúng ta đi. Bất luận là Phương Trấn Vũ, Vương Ái Phụng, vẫn là Phương Thốn Tâm, đều đúng lao đồng ra chuyện vô cùng có hứng thú. Đi theo lão bảng hướng đồng ra đi đến. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy thật nhiều giống như bọn hắn người, rộn rộn ràng ràng hướng đồng ra đi đến. Chương 489, mùi máu tươi, đông gia lão thái ở phòng. Chương 489, mùi máu tươi, đông gia lão thái ở phòng. Các ngươi nói đồng gia đây là tình huống như thế nào luôn luôn nhà bọn hắn ném hài tử. Khẳng định là tổ tiên chuyện thất đức làm được nhiều, đây là báo ứng. Có thể hay không bọn hắn tặc hô bắt trộm, căn bản cũng không có ném hài tử chuyện, là bọn hắn vụng trộm đem hài tử bán. Bán một lần có thể, còn có thể bán 3 lần. Cách mỗi mấy năm liền ném đứa bé, sống cả một đời chưa từng gặp qua xui xẻo như vậy người ta. Có người nói đều trách bọn họ nhà lão thái. Cùng lão thái có quan hệ gì? Đồng gia lão thái năm nay có 80-90 tuổi à, chịu chết 3 con trai, 2 cái nữ nhi, liền cháu trai đều chịu đi 2 cái, hiện tại đến phiên chịu chắt trai chắt gái thôi. Người ta hài tử chỉ là ném đi, cũng không phải chết. Thì ai biết được. Hi hi nhốn nháo không ít người đem thoại để chuyển hướng đồng gia lão thái trên thân. Ra mà không chết là vì tặc. Tại không ít người trong lòng. Trong nhà có cái trường thọ tuổi già người, khả năng thật sẽ đối với hậu bối có ảnh hưởng. Loại kia trưởng bối trường thọ, hậu bối trường thọ tình huống vô cùng ít thấy. Phần lớn đều là một trưởng bối trường thọ. Hậu bối chết sớm, cũng không khoa học căn cứ, cũng không tính mê tín. Nhiều lắm là xem như trong lòng người một loại thành kiến, một loại mơ hồ nhận biết. Chỉ cần nhà ai có cái trường thọ lão nhân, trong nhà hậu bối đoạn mệnh dưới tình huống, không ít người lời đàm tiếu thời điểm đều sẽ đem một bộ phận nguyên nhân quy về trường thọ trên người ông lão. Nói là lão nhân khắc, hoặc là nói trường thọ lão nhân hưởng dụng hậu bối phúc khí. Mà trên thực tế, trường thọ lão nhân vừa đi, hậu bối đoạn mệnh tình huống thực sẽ giảm bớt, cũng chẳng trách thứ mọi người sẽ thêm muốn. Phương Thốn Tâm đi theo phụ mẫu, bàn thúc, nghe mọi người bắt quái, một đường đi tới lao đồng ra. Xa xa nhìn lại, đồng ra cổng đầy áp người nhóm. Thật nhiều người nha. Đúng vậy a. Vương Ái Phụng xích lại gần Phương Thốn Tâm nhỏ giọng nói rằng, đều là đến xem náo nhiệt. Nói thật, đồng ra sự tình ngay cả ta đều muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút đâu. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới đồng ra cổng. Phương Trấn Vũ xem như công xã võ trang bộ trưởng, Vương Ái Phụng xem như phụ liên chủ nhiệm, rất nhanh bị lui qua trong sân. Phương Thốn Tâm cũng cùng đi theo đến bên trong. Tiến tới bên trong, liền thấy công xã bí thư, mấy cái cán bộ đều tại. Mấy cái đồng gia người đang ở trong sân khóc lóc kể lể, bên trong một cái bụng có chút nâng lên 27-28 tuổi phụ nữ khóc nhất là tan nát cõi lòng. Lao thiên gia a, các ngươi đến cùng ai trộm nhà ta đại bảo, van cầu các ngươi trả lại cho ta đi. Đại bảo vẫn chưa tới 5 tuổi, cái gì cũng không biết, các ngươi nếu là có oán hận gì hướng về phía ta đến, hải tử là vô tội. Chỉ muốn các ngươi đem hải tử trả lại cho ta, để cho ta làm cái gì đều bằng lòng, cầu van ngươi. Phụ nữ một bên khóc, một bên hướng về phía xung quanh khẩn cầu. Bên cạnh một cái khoảng 40 tuổi nữ nhân, giống nhau ánh mắt đỏ bừng. Đây là tạo cái gì người ta? Chúng ta chỉ em dâu mấy cái, tuần tự đều ném đi hải tử. Cái này lúc nào thời điểm là cái đầu a? Một nam nhân chừng 30 tuổi, vẻ mặt bi thương đang cùng công xã bí thư hồi báo tình huống, bởi vì trước kia trong nhà ném qua hải tử. Trong nhà của chúng ta cửa sổ, cửa đều là đặc chế, khóa trái sau không thể bị cậy mở. Cha mẹ ta buổi sáng đi làm việc, đại môn cũng là khóa trái. Hai chúng ta sau khi đứng lên, thấy trong nhà không có người, còn tưởng rằng phụ mẫu đem hải tử mang vào trong đất. Nào nghĩ tới giữa trưa trở về căn bản không có người. Giống như trước kia. Công xã bí thư hỏi. Đối. Nam nhân nhẹ gật đầu. Hoàn toàn tương tự. Thậm chí ngay cả ta nhà chuyên môn nuôi chó đều không có phản ứng, cũng không có gọi qua. Thực sự không biết rõ người đến cùng thế nào rớt. Ai? Công xã bí thư thở dài một hơi, nhíu mày. Chúng ta cũng giúp các ngươi điều tra, liền bốn phía trong đất làm việc người đều hỏi, căn bản không có bất kỳ manh mối. Thật muốn có người đến trộm, không nên không có manh mối a. Ngươi suy nghĩ một chút, hai tử có thể hay không chính mình chạy địa phương nào đi. Nói thật, nếu không có người thật đêm qua nhìn thấy mất đi hải tử ở phụ cận đây chơi đùa, hắn đều thật muốn coi là đồng gia người vụng trộm bán đi. Thật quá quỷ dị, không có bất kỳ cái gì manh mối, không có bất kỳ cái gì dị thường. 4-5 tuổi lớn hải tử sẽ khóc xen áo, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Mấu chốt nhất là còn không chỉ một lần. Thật gặp quỷ. Sẽ không. Nam nhân lắc đầu. Phụ cận địa phương có thể đi, chúng ta cả một nhà mười mấy miệng người toàn bộ đều tìm, căn bản cũng không có người. Công xã bí thư cùng những cán bộ khác nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời nhức đầu. Căn bản không biết rõ làm sao bây giờ. 5 năm trước, có thể an bài người ở chung quanh truy quét, cũng không thấy bất kỳ manh mối, lần này còn có thể làm sao? A. Phương Thốn Tâm đi theo phụ mẫu đứng ở trong đám người, nghe đám người nghị luận, nhìn xem đồng gia đại trạch, đồng nhiên hít hai hơi thật sâu. Sau đó cao mày, nhẹ nhàng lôi kéo một chút Phương Trấn Vũ cánh tay nói rằng, cha, ngươi có hay không ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi? Mùi máu tươi? Công xã bí thư bên người cán bộ quá nhiều. Phương Trấn Vũ cũng không có đi tham gia náo nhiệt ý nghĩ, mà là cùng nàng dâu nữ nhi ở cùng một chỗ nhìn xem náo nhiệt. Nghe vậy dùng cái mũi dùng sức hút hai lần. Không có a. Thế nào, ngươi ngửi được mùi máu tươi? Ân. Phương Thốn Tâm gật gật đầu, nhỏ giọng nói rằng, vừa mới tiến cái viện này liền ngửi thấy. Vậy ngươi khẳng định là nghe sai. Phương Trấn Vũ lơ đễnh. Thấy Phương Trấn Vũ lơ đễnh, Phương Thốn Tâm lườm hắn một cái. Cha, ta hiện tại là Hóa Kình tông sư. Ngươi cảm thấy có thể nghe sai? Phương Trấn Vũ sững sờ. Lúc này mới nhớ tới hiện tại Phương Thốn Tâm có Hóa Kình tông sư quốc thuật thực lực. Chính mình ngửi không thấy, không có nghĩa là nàng ngửi không thấy. Nhếch miệng, hâm mộ nhìn Phương Thốn Tâm một cái. Hóa Kình cái mũi thật là tốt làm. Có thể là đồng gia giết gà gì gì đó lưu lại hương vị a. Là máu người hương vị. Phương Thốn Tâm nói thẳng. Máu người? Phương Trấn Vũ mở to hai mắt, trong nháy mắt minh bạch Phương Thốn Tâm tâm tư. Đang hướng xích lại gần nói thêm cái gì? Liền gặp được Vương Ái Phụng tiến đến Phương Thốn Tâm bên hai, không được tự nhiên nói rằng, ta nguyện sự như tới. Ngươi sẽ không ngửi được chính là cái này mùi máu tươi a. Khu khu. Phương Trấn Vũ sau khi nghe được, ho hai lần. Vừa định xoay người, chỉ thấy Phương Thốn Tâm im lặng nhìn thoáng qua hai người. Ta nói các ngươi có thể hay không bình thường một chút. Ta ngửi được chính là người bình thường máu, người thụ thương sau lưu cái chủng loại kia mùi máu tươi. Không phải động vật máu, cũng không phải ngươi cái kia máu. Vương Ái Phụng nghe xong, cười cười xấu hổ. Phương Trấn Vũ lại là vẻ mặt trịnh trọng nhìn thoáng qua đồng gia sân nhỏ, trong mắt đổi tới đổi lui. Liên hợp không hiểu mất đi hài tử, trong lòng của hắn có một cái gan lớn phỏng đoán. Dừng một chút, tiến đến Phương Thốn Tâm bên thai nhỏ giọng nói rằng, ngươi tại sân nhỏ đi dạo một vòng, nhìn xem bên kia mùi máu tươi tương đối trọng, về đến cho ta nói. Tốt. Phương Thốn Tâm quốc thuật hóa kình, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tinh thần cũng so trước kia cường đại không ít. Biết Phương Trấn Vũ tâm tư, nhẹ gật đầu. Trên người đám người tại đồng gia sân nhỏ quay vòng lên, dạo qua một vòng về tới Phương Trấn Vũ bên cạnh, chỉ vào sân nhỏ một góc phòng ở nói rằng, cha, trong cái phòng kia mùi máu tươi dày đặc nhất. Theo Phương Thốn Tâm chỉ phương hướng xem xét, Phương Trấn Vũ nhíu mày, kia là đồng gia lão thái ở phòng. Chương 490, đi đem đông lão thái chăn mền cho ta đẩy ra. Chương 490, đi đem đông lão thái chăn mền cho ta đẩy ra. Cơ hồ một cái mắt, trong đầu của hắn liền lóe ra các loại khả năng tính, đều không ngoại lệ, toàn đều không phải là kết quả tốt. Nhìn một chút đám người chung quanh, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi trước cùng ngươi mẹ trở về, ta đi tìm bí thư thương lượng một chút, để cho ta mẹ chính mình trở về đi. Phương Thốn Tâm biết Phương Trấn Vũ tâm tư, cười cử đi nâng nắm đấm. Đừng quên, ta thật là Hóa Kình. Người đi, bất luận nam nữ, chỉ cần có thực lực, trong lòng ai không có kích động tâm thái. Phương Thốn Tâm hiện tại chính là như vậy, đặc biệt vẫn là tự mình phát hiện mánh khóe, rất nghĩ đến đấy chuyện gì xảy ra. Ân, cũng được. Phương Trấn Vũ thấy được Phương Thốn Tâm trong mắt hứng thú nồng hậu, chỉ là trong nháy mắt liền quyết định nhường nàng lưu lại. Hóa Kình đỉnh phong, đây chính là hắn khó có thể tưởng tượng thực lực. Lại nói, thật tới đồng gia lão thái phòng, vạn nhất không phát hiện được cái gì,
còn có thể trông cậy vào cái mũi của nàng ngửi được mùi máu tươi nơi phát ra. Nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía Vương Ái Phụng. Nếu không, ngươi đi về trước đi. Đi. Vương Ái Phụng toàn bộ hành trình nghe được hai cha con đối thoại, cũng đoán được trong lòng bọn họ phỏng đoán. Nhìn thoáng qua đồng lao thái phòng, nhỏ giọng dặn dò. Các ngươi cẩn thận một chút. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nàng chính là người bình thường. Tại thời khắc mấu chốt này đương nhiên sẽ không ở chỗ này vướng bận. Ai biết đồng lao thái trong nhà đến cùng tình huống như thế nào? Nhìn thấy Vương Ái Phụng rời đi, Phương Chấn Vũ đi đến trong đám người, đi vào công xã bí thư bên cạnh nhỏ giọng nói thầm lên. Công xã bí thư nghe xong, ngưng thần nhìn về phía đồng lao thái phòng ngủ. Đồng gia ném hải tử chuyện quá mức hiếm lạ, không thấy người ngoài trộm, chỉ thấy hải tử ném. Vài chục năm ném đi ba cái, toàn trấn nhiều người như vậy sửng sốt tí xíu manh mối đều không có tìm được. Có thể nếu là bọn họ nhà mình làm, vậy thì không ly kỳ. Người xác định, mùi máu tươi vô cùng xác định. Phương Chấn Vũ gật đầu nói, đề nghị đem mọi người đuổi đi ra, lại đem đồng gia người khống chế lại. Nhường dân binh đội cầm súng vào nhà kiểm tra. Nói đến tuần tự hai lần ném hải tử, vẫn thật là nhà bọn họ không có điều tra đâu. Phương Chấn Vũ có thực lực chuyện, tại công xã không phải bí mật gì. Công xã bí thư đối hắn rất là tin tưởng. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải nhà bọn hắn mình sự tình thì cũng thôi đi. Nếu thật là chính bọn hắn, ta ngược lại muốn xem náo loạn vài chục năm ném hải tử chuyện đến cùng chuyện ra sao. Nói xong, trực tiếp bắt đầu an bài. Cái niên đại này cán bộ, từ trước đến nay đều là hành động phái. Hơn nữa có dân binh đội tăng thêm lòng dũng cảm, trên cơ bản không sợ trời không sợ đất. Rất nhanh, đám người vây xem bị đuổi ra khỏi ngoài cửa. 10 cái dân binh đội người cũng cầm trong tay trường thương đi tới, trực tiếp đem đồng gia người tụ tập tại giữa sân. Trong đó một cái niên kỷ lớn đồng gia lão nhân run rẩy mà hỏi: "Bí thư, cái này tình huống như thế nào a?" Bí thư hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ vào đồng lao thái chỗ phòng biết mà còn hỏi: "Cái kia phòng ai tại ở?" "Lao nương ta a." Lao nhân nhíu mày: "Các ngươi sẽ không chuẩn bị đem nàng cũng kêu đi ra a?" "Khó mà làm được. Lao nương ta tuổi tác lớn, thân thể không tốt, trời lạnh thời điểm nằm ở trên giường rất ít động đậy. Đi ra thổi gió, bị bệnh làm sao bây giờ?" "Không cần ra." Công xã bí thư lắc đầu, nhìn về phía bên người dân binh đội trưởng. Người sắp xếp người đi đồng gia trong phòng kiểm tra một chút, trọng điểm kiểm tra đồng lao thái phòng. Tốt. Dân binh đội trưởng hiểu ý cười một tiếng, phất phất tay mang theo người chịu phòng kiểm tra, tỉ bòi, bao quát đồng lao thái phòng. Rất nhanh liền kiểm tra một lần. Nữ mày nói rằng: "Bí thư, không có cái gì." Công xã bí thư nghe vậy, nhìn về phía Phương Chấn Vũ. Phương Chấn Vũ có chút ngoài ý muốn. "Ngươi nhìn cho kỹ." "Nhìn cho kỹ, dưới giường, nơi hẻo lánh, có thể bỏ đồ vật địa phương đều tra xét." "Không có." Phương Chấn Vũ cũng là không có hoài nghi. Một cái phòng cứ như vậy lớn một chút nhì, mấy người vào nhà, không đến mức nhìn không đủ cẩn thận. Mặt khác căn cứ mùi máu tươi phỏng đoán, chung quy là chính mình phán đoán. Không có không phải vừa bật đi. Đang lúc hắn thở dài một hơi thời điểm, Phương Thốn Tâm thanh thúy kiểu nộn âm thanh âm vang lên. "Ta đi nhìn một chút ta." Đối với mình cứu giác, Phương Thốn Tâm hết sức tự tin. Người khác không có lục soát thứ gì, đó là bọn họ trong lòng không xác định, cũng người không thấy mùi máu tươi. Có người mất đi, có nhàn nhạt mùi máu tươi. Dù là thật như là chính mình suy nghĩ, sợ là cũng chuyên môn xử lý qua vết tích. Bọn hắn không phát hiện được bình thường. Hơn nữa có chút manh mối, bọn hắn thấy được khả năng lơ đễnh, không bằng chính mình tận mắt đi nhìn một chút. "Ta đi chung với ngươi." Phương Chấn Vũ đang muốn nhường khuê nữ của mình đi một chuyến, vừa bạn thuận nước đẩy thuyền đi theo Phương Thốn Tâm hướng đồng lao thái trong phòng đi đến. Công xã bí thư thấy thế, cũng có chút hiếu kỳ. Đi theo dân binh đội trưởng nhìn lẫn nhau một cái, mang theo mấy cái cầm trong tay trường thương dân binh đi vào theo. Phương Thốn Tâm vừa vào nhà, cũng cảm giác được một hồi băng lãnh dâm mát chi khí. Ngay sau đó liền nghe tới có một đạo chói tai thanh âm trong phòng kêu lên: ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta." Quay đầu nhìn lại, phát hiện giường sưởi cái trước người che nghiêm nghiêm, chỉ có một ít thưa thất tóc lộ ra. Thanh âm chính là từ bên trong đó phát ra tới, không cần phải nói, khẳng định là đồng lao thái. Mà trong phòng âm lanh giống như cũng là theo nàng nơi đó phát ra tới. Lúc này, Phương Chấn Vũ mấy người cũng đi theo vào, nhìn xem mê đầu đồng lao thái muốn đuổi bọn hắn đi ra, nhao nhao có chút ngoài ý muốn. "Đồng lao thái, chúng ta là công xã cán bộ, nhà các ngươi ném đi hải tử, chúng ta tới điều tra một chút. Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta." Đồng lao thái dùng cũ nát chăn mền được đầu, thanh âm bén nhọn khàn khàn, mang theo một tia cấp bách. "Ném đi hải tử tìm ta một cái lao thái bà làm gì? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Đều đi ra ngoài cho ta, nhanh lên một chút ra ngoài nhà." Công xã bí thư, dân binh đại đội trưởng nghe vậy, không để ý đồng lao thái, nhìn về phía theo vào tới cầm trường thương dân binh. Vừa mới cũng là như thế này. "Không có a." Cầm trường thương dân binh cũng có chút ngoài ý muốn. "Mới vừa tới thời điểm nàng còn cùng chúng ta nói chuyện, để chúng ta thật tốt tìm đâu. Thế nào lần này phản ứng lớn như thế?" "Thốn Tâm." Lúc này, Phương Chấn Vũ nhìn về phía Phương Thốn Tâm, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi ý vị. Vào nhà sau hắn chuyên môn ngửi ngửi, căn bản ngửi không thấy mảy may mùi máu tươi, chỉ có thể trông cậy vào chính mình hóa kình định phong quê nữ. "Ân." Phương Thốn Tâm biết Phương Chấn Vũ ý tứ, nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi tại nho nhỏ trong phòng đi vòng vo. Kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, toàn dựa vào hóa kình định phong tố chất thân thể, siêu biệt thường nhân khiếu giác đến cảm thụ mùi máu tươi từ chỗ nào chuyển đến, tựa hồ là cảm ứng được Phương Thốn Tâm đi lại. Dương sưởi bên trên được chăn mền đồng lao thái ở trong chăn bên trong ngửa nẹo thân thể, điên cuồng hô lớn: "Không được qua đây, không được qua đây, đi nhanh lên, ngươi muốn hại chết ta à?" đồng lao thái tiếng kêu kinh tới trong viện đồng ra người, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút kích động, thậm chí có người hô lớn: "Bí thư, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhà ta lão thái lớn như vậy tuổi tác, các ngươi giày vò cái gì nha? Xem trọng bọn hắn." Công xã bí thư, dân binh đại đội trưởng, Phương Chấn Vũ đều không nốc. Đồng lao thái tình huống rõ ràng không bình thường. Nhưng phía ngoài dân binh đem người xem trọng, lại đối trong phòng dân binh nói rằng: "Các ngươi vừa mới lục soát ổ chăn không có?" "Không có a." Tay cầm trường thương dân binh mở to hai mắt: "Cái này cũng kiểm tra. Đi đem đồng lao thái chăn mền cho ta đẩy ra." Công xã bí thư nói thẳng. Chương 491, không giống người đông lão thái. Chương 491, không giống người đông lão thái. Công xã bí thư ra lệnh một tiếng. Một cái dân binh không nói hai lời đi đến giường sưởi trước, không để ý đồng lao thái la to cùng dãy rủa, trực tiếp dùng trường thương một thanh đẩy ra đồng lao thái chăn mền trên người. Sau một khắc, một cái tóc trắng thơ, vẻ mặt nếp nhăn mặt mò xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy nàng co do thân thể, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Tố Tâm: "Nhanh cho ta đắp chăn, nhanh cho ta đắp lên a. Các ngươi không phải muốn hại chết ta a." Gọi cuốn lên trong lúc đó, trong phòng người phát hiện lão nhân răng đầy đủ, lộ ra chân nhỏ tay cỡ bàn tay, vậy mà không có chút nào nếp nhăn. Thu trên quần quyển, trên đùi làn da cùng người tuổi trẻ làn da giống như lúc. Mấu chốt nhất là bụng của nàng phảng phất mang thai nữ nhân như thế, nâng lên như cái tiểu tây dưa. Cái này không phải một cái 8-90 tuổi lão nhân nên có dáng vẻ. Từ ngực, quái dị như vậy một màn, khiến người ở chỗ này toàn cũng nhịn không được nuốt lên nước bọt. Tay cầm trường thương dân binh càng là theo bản năng giơ lên trường thương, vẻ mặt khẩn trương nhắm ngay đồng lão thái. Phàm là nàng dám có bất kỳ dị động, nên đón nàng đều chính là điên cuồng hỏa lực bắn phá. Công xã bí thư cách cửa tương đối gần, trước tiên hướng về phía ngoài dân binh hô: "Lại đến mấy người, nhanh lên một chút." Mấy cái dân binh chạy tới về sau, nhìn thấy đồng lao thái bộ dáng, căn bản không dùng người sai bảo, liền vô ý thức đem trường thương trong tay nhắm ngay nàng. "Bí thư, cái này tình huống như thế nào?" "Không biết rõ." Công xã bí thư nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem đồng lao thái căn bản không xem bọn hắn, mà là nhìn chòng chọc vào trong phòng đi lại Phương Tố Tâm. Trong lòng hơi động đội và nói: "Nhanh đi tìm dây thừng, đem người trói lại. Cầm thương chuẩn bị kỹ càng, phàm là có một chút dị động liền mở cho ta thương." "Tốt." Rất nhanh, liền có dân binh tìm tới dây thừng, đem đồng lao thái trói lại. Đúng lúc này, Phương Tốn Tâm đi đến một cái đặt ở góc tường dương gỗ bên cạnh, ngồi xổm người xuống người. Rốt cuộc tìm được mùi máu tươi nơi phát ra. Đứng người lên chỉ vào cái dương nói rằng: "Tại cái này mặt." "Tốt, ngươi đi trước một bên." Phương Chấn Vũ nhường Phương Tốn Tâm tránh ra. An bài hai cái dân binh đem cái dương dịch chuyển khỏi, sau đó phát hiện cái dương phía dưới mặt đất có lật qua lật lại dấu hiệu. Tìm đến thùng sắt đào ra sau, phát hiện phía dưới có ba cái bình gốm. Mở ra bên trong một cái sau, bên trong là tiểu hài tử bạch cốt, xương cốt khớp nối bên trên còn mang theo cơ bắp. Cơ bắp biên giới có gặm cắn vết tích. Nhìn đến đây, dù là cái niên đại này đám người lá gan phổ biến rất lớn, đối với thi cốt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, cũng tất cả đều trong lòng phát lạnh. Dân binh đội trưởng nhìn thoáng qua, dùng mình một cái: "Đây con mẹ nó không phải là bị cái này không giống người ra hỏa ăn đi?" "Có khả năng." Công xã bí thư, Phương Chấn Vũ hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút khó có thể tin. Bọn hắn tại phát hiện bình gốm thời điểm, nghĩ tới các loại tình cảnh, duy chỉ có không nghĩ tới như thế cực kỳ bi thảm một màn. Quá mẹ nó làm người ta sợ hãi, không phải không có cách nào giải thích. Công xã bí thư nhìn về phía đồng lão thái, gặp nàng dù là bị phát hiện bình gốm, như cũng không hỏi không để ý, chỉ là nhắm mắt lại hung hăng hoảng sợ hãi. "Nhường nữ nhân kia cách ta xa một chút, nhanh lên một chút a. Tại không cho ta cách xa nàng một chút, ta liền phải chết ta. Ta van cầu các ngươi." Nghe đồng lao thái kêu to, công xã bí thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phương Tốn Tâm một cái. Sau đó đụng Phương Chấn Vũ: "Lão Phương, gia hỏa này sợ hãi con gái của ngươi." "Hẳn là." Phương Chấn Vũ trong lòng có suy đoán. Phương Tốn Tâm đã từng nói với hắn, Lý Chấn Hoa tại nông trường số 996 gặp được nhiều lần sự kiện linh dị, đều là bị hắn nhẹ nhõm tiêu diệt. Nguyên nhân căn bản chính là hắn khí huyết tràn đầy, như là trên trời đại nhật. Cái gì linh dị tà môn đồ chơi tại hắn trước mặt, tựa như là đồng tuyết gặp hạ dương. Phương Tốn Tâm quốc thuật tu vi cùng Lý Chấn Hoa so sánh tự nhiên ngày đêm khác biệt, nhưng cũng là hóa kình đỉnh phong, bình thường cực hạn của con người. Một thân khí huyết nói ít cùng hỏa lò không kém bao nhiêu đâu. Trước mắt đồng lao thái xem xét chính là luyện tà thuật, tự nhiên sợ hãi nhà mình cô nương khí huyết. Đương nhiên, cũng không loại trừ Lý Chấn Hoa cho nàng lưu lại bảo vật gì. Nếu không nhường Thốn Tâm về trước đi. "Tuyệt đối đừng." Công xã bí thư nghe xong, vội vàng cự tuyệt. Cái này lao thái xem xét chính là luyện tà pháp. Nếu là không có nhà người cô nương áp chế, vạn nhất súng pháo vô dụng làm sao bây giờ? Vẫn là chờ thẩm lại nói. "Cũng tốt." Lúc này, mặt khác hai cái bình gốm cũng bị mở ra, lộ ra bên trong xương cốt. Đám người thấy thế, làm sao không biết. Đồng gia mười mấy năm qua mất đi ba đứa hài tử, đang ở trước mắt. Táng tận thiên lương. Công xã bí thư nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ chuyển đi ra bên ngoài, nhường đồng gia người nhìn xem. Thẩm tra toàn bộ đồng gia người, xem bọn hắn cảm kích không, cảm kích lời nói toàn bộ xử bắn. Rất nhanh. Không giống người đồng lao thái cùng ba cái bình gốm bị đem đến trong viện. Nguyên bản tại dân binh đội trông giữ hạ. Nghe trong phòng đồng lao thái kêu to đồng gia người, trong lòng đều kìm nén một mạch. Khi thấy đồng lao thái mặc thu áo thu quần bị trói rắn rắn chắc chắc, trong miệng đút lấy vải rách, phồng lên bụng lớn bị kéo sau khi ra ngoài, tất cả đều mắt tròn váng, phá phòng. Nguyên một đám chửi ầm lên: "Các ngươi vẫn là người không phải? Nhà ta lão thái lớn như vậy tuổi tác, các ngươi thế nào như thế đối đãi lao nhân? Trời lạnh như vậy, mặc thu áo thu quần buộc đi ra. các ngươi chờ đó cho ta, hôm nay chỉ cần bất tử, quay đầu tuyệt đối hướng lên phía trên báo cáo các ngươi.
Báo cáo.
Công xã bí thư không thèm để ý chút nào, cười lạnh. Cho các ngươi nhìn xem nhà các ngươi lão thọ tinh đến cùng là cái dạng gì bẩn thỉu đồ chơi. Cho ta đem trên người nàng thu quần, thu áo cắt bỏ. Dân binh bên trong có người nhanh nhẹn, chạy đến đồng gia trong phòng tìm tới cái kéo, đem đồng lao thái thu quần từ phía dưới kéo tới đùi, lại đem che kín bụng lớn thu áo kéo. Gió thổi qua, lộ ra bên trong như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng non mịn da thịt. Từ ngực, nhìn thấy trước mắt một màn, đồng gia người tất cả đều mắt tròn váng, cũng tất cả đều ngậm miệng. Cái này sao có thể? Đây là lao thái. Thấy thế, công xã bí thư phất phất tay. Không tệ, cái này chính là các ngươi đồng gia một mực nằm ở trên giường lao thái. Các ngươi không phải nói hải tử ném đi à? Cho ta đem ba cái bình gốm tất cả đều ngã nát, nhường đồng gia người xem bọn hắn rớt hải tử đi nơi nào. Đây là tại các ngươi lão thái trong phòng, góc tường cái dương phía dưới phát hiện. Ba cái bình gốm, ba cái nhân mạng. Ba ba ba. Ba cái bình gốm ứng thanh mà nát, lộ ra bên trong hải tử xương cốt. Trong đó xương cốt bên trên mang theo cơ bắp dễ thấy nhất. Vừa mới mất đi hải tử đồng lão ngũ nhà nàng dâu nhìn trên mặt đất mang theo cơ bắp xương cốt, chỉ cảm thấy đầu góc một được. Đại bảo a. Vừa hô một tiếng, cả người choáng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, lại có hai người phụ nữ tê tâm liệt phế khóc lên. Về phần những người khác, tất cả đều như gặp sét đánh đồng dạng, ngốc ngốc trở tại nguyên chỗ. Đối với cái này, công xã bí thư một chút cũng không mềm lòng. Tại không có cha ra manh mối trước, mỗi một cái đồng gia người cũng có thể là lao thái đồng lõa. Trước đừng khóc. Mặc dù xương cốt đối mặt, nhân mạng cũng đối mặt. Có thể đến cùng phải hay không các ngươi mất đi hải tử, còn không biết đâu. Hiện tại thẩm đồng lao thái. Trong giữ đồng lao thái dân binh đem trong miệng nàng vải rách ra. Một trận quái dị thẩm vấn bắt đầu. Đồng lao thái không ngừng khóc giống, hô to muốn chết, cầu muốn để Phương Thốn Tâm rời đi. Dưới loại tình huống này, công xã bí thư hỏi cái gì, nàng đáp cái gì. Rất nhanh, cả sự kiện chân tướng hiện lên ở trước mắt mọi người. Chương 492, Trấn Hoa Ca đang làm gì? Chương 492, Trấn Hoa Ca đang làm gì thì ra. Đồng ra ba đứa hải tử đều là nàng thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ dẫn tới phòng bắt lại. Đầu tiên là mê choáng về sau, dùng đặc thù phương pháp xử lý nhường hắn không thể lên tiếng, tế bái về sau ăn vào trong bụng. Nàng kia tròn trịa bụng, chính là còn chưa hoàn toàn tiêu hóa kết quả. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là không muốn chết. Trên thực tế, 15 năm trước, tuổi thọ của nàng đã đến đầu. Chỉ có điều tại vài thập niên trước, trợ phu nàng từng tại Ngụy đẩy chính quyền làm quan, thầm càng là cấu kết chủng tử quốc, nỗ lực rất lớn một cái giá lớn theo chủng tử quốc nơi đó được một bộ có thể kéo dài tuổi thọ tà pháp. Kết quả nghi không ra Ngụy đẩy rất nhanh bị lật đổ. Trợ phu nàng trực tiếp mất mạng. Nàng tương đối cơ linh, mang theo trợ phu lưu lại tiền tài, di vật, chạy trở về đồng gia lão trạch. Sau khi trở về, nàng phát hiện di vật bên trong kia bộ có thể kéo dài tuổi thọ tà pháp rất tàn nhẫn. Cần lấy chính mình huyết mạch tương liên đứa bé huyết nhục linh hồn oán khí làm thức ăn, thông qua đặc thủ tế tự phương pháp, lại lấy phương pháp đặc thủ tu luyện. Mỗi 5 năm đồ ăn một lần, 3 lần về sau, bụng trở xuống có thể khôi phục thanh xuân. 6 lần về sau, cổ trở xuống biến tuổi trẻ. 9 lần hoàn toàn khôi phục thanh xuân. Đến lúc đó mỗi 3 năm lại ăn một cái, cũng đủ để bảo trì. Đương nhiên, loại tà pháp này táng tận thiên lương, dễ dàng cho trong nhà gây tai họa. Dưới tình huống bình thường, căn bản tu luyện không đến 9 lần, toàn cả gia tộc liền sẽ tử tôn đoạn tuyệt. Dù là tử tôn đông đảo, thật qua 9 lần, về sau mỗi 3 năm một cái, cũng rất nhanh có thể đem gia tộc ăn vào tuyệt hậu. Đến lúc đó người tu luyện như cụ khó thoát tử vong. Dạng này tà pháp, nàng ngay từ đầu cảm thấy tàn nhẫn, trong lòng ghét bỏ. Sớm tối đều là chết, ăn xong là máu của mình mạch đời sau. Ai tu luyện cái đồ chơi này a? Thật là coi là mình tuổi già sức yếu sau. Loại kia cảm giác bất lực, sinh mệnh ngày càng trôi qua sợ hãi, nhường nàng dần dần cải biến ý nghĩ. Gần đất xa trời lúc, cuối cùng đem tà ác một đôi tay đưa về phía nhà mình hậu thế. Thân vị gia tộc lão thái, nàng giấu riêng không ít ăn ngon. Tà pháp bên trong cũng có chuyên môn dùng để mê người phương thuốc. Đợi cơ hội, nàng dùng ăn ngon, phối hợp thuốc mê đem tiểu hài tử lừa gạt tới chính mình trong phòng, nói cho hắn biết trong phòng bụng trộm ăn, không cho người khác biết. Dùng phương pháp như vậy, nàng giết ba cái người thân đứa nhỏ, về phần quyển kia tà pháp sách, nàng bắt đầu tu luyện về sau, liền đã đốt cháy. Sợ bị đồng gia những người khác phát hiện. Thẩm Song Đồng lão thái, nhìn xem nàng kia phình lên bụng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút buồn nôn. Hệ công xã bí thư đè xuống buồn nôn cảm giác muốn nói, nhìn về phía đồng gia người. Thấy không? Đây chính là nhà các ngươi mặt mũi hiền lành lão thái. Hiện tại còn báo cáo a? Nghe được đồng lao thái đáp án, đồng gia người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người theo xương cùng dâng lên, lên thẳng tiên linh cảm giác. Hơn nữa so sánh với trong viện những người khác, bọn hắn phản ứng lớn nhất, nôn mửa lợi hại nhất, cũng hoảng sợ nhất, khó có thể tin. Bọn hắn cả một nhà tất cả đều đem lao thái làm lao thọ tình, hàng ngày ăn ngon uống sướng cùng ứng lấy, ai biết vậy mà phụng dưỡng ra đến như vậy một tác ma. Lúc này nghe được công xã bí thư hỏi một chút, không ít người chửi ầm lên lên. Lang tâm cầu phế, táng tận tiên lương, ngươi vẫn là người a? Đó là ngươi cháu trai ruột, thân chắc trai, ngươi làm sao lại hạ thủ được a? Xuất sinh a hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh a. Bí thư, bắn chết nàng, nhanh bắn chết nàng a. Cần phải các ngươi nói. Công xã bí thư nhìn xem đồng gia người phản ứng, nở nụ cười gần nói rằng, loại này không phải người quái vật, nhất định phải xử bắn. Nổ súng. Không cần a. Nghe vậy, đồng lao thái hô lớn, không nên ở chỗ này xử bắn ta, nếu không nhường nữ nhân kia tránh xa một chút nhi, không phải ta sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không thể siêu sinh. Ta nhổ vào. Công xã bí thư nhổ một ngụm. Còn muốn siêu sinh? Nổ súng. Vừa dứt lời, ở đây tất cả bưng trường thương dân binh toàn cũng nhịn không được nổ súng. Còn có không ít người đánh mấy thương. Phanh 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 mấy chục viên đạn xuyên thân mà qua, đồng lao thái vẻ mặt hoảng sợ, mang theo không cam lòng hận ý nhìn về phía Phương Thốn Tâm. Tắt thở như sau, một cái thường nhân không thấy được linh cảm hư ảnh theo thể nội bay ra. Mới vừa xuất hiện liền muốn nhanh chóng chạy trốn. Thật là sau một khắc, hư ảnh liền giống như vừa mới bay xuống bông tuyết, rơi vào hỏa lô đồng dạng. Nhanh chóng hòa tan, tiêu tán. A hư ảnh rít lên một tiếng, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đối với cái này, tất cả mọi người ở đây không biết chút nào. Bao quát Phương Thốn Tâm. Nhìn thấy đồng lao thái chết đi, công xã bí thư nhìn về phía cùng người nhà. Đồng ra người toàn bộ thẩm một lần. Còn có mỗi ba người cùng một chỗ, một người giám sát, hai người lục soát, cho ta đem đồng ra cẩn thận lại lục soát một lần, một viên ngói một viên gạch đều không cho buông tha. Phát hiện bất kỳ vật dị thường, đều cho ta làm chúng tiêu hủy. Đúng rồi, còn có cái kia thuốc mê. Đồng lao thái bàn giao về bàn giao. Hắn cũng không thể tin vào loại kia xuất sinh lời nói. Đồng ra người không thẩm một lần, trong nhà không lục soát một lần, hắn có thể không yên lòng. Mãi cho đến trạm vào tối, đồng ra chuyện rốt cục hoàn toàn kết thúc. Biết ta pháp, xác thực chỉ có đồng lao thái một người. Hai tử cũng là một mình nàng gây nên. Nhưng là một phen kỹ càng lục soát về sau, mọi người tại đồng gia lục ra được không ít bằng bạc, cổ vật chân ngoạn cùng đại lượng không nên xuất hiện đồ vật. Lúc chạm vào tối, Phương Thốn Tâm nhà mẹ đẻ nhìn thấy lão ba Phương Chấn Vũ từ bên ngoài trở về, Phương Thốn Tâm tỏ mò hỏi: Cha, đồng gia thế nào? Nàng tại đồng lao thái chết không lâu sau liền chính mình trở về nhà, cũng không biết rõ đến tiếp sau tình huống khác. Đồng gia kết thúc, Phương Chấn Vũ đem đồng gia vật phát hiện nói một lần, thở dài một hơi nói rằng: Không ai từng nghĩ tới, cái khác tà pháp không có lục soát, lại lục ra được vật như vậy. Hiện tại hồng tụ tiêu đi. Kết quả tốt nhất chính là cả nhà xung quân lao động cải tạo, bất quá ta đoán chừng nói ít cũng phải xử bắn mấy cái đồng ra người mới được. Như thế một vòng xuống tới, ta cảm thấy còn không bằng nhường đồng lao thái từ từ ăn đâu. Nghe xong, Phương Thốn Tâm cùng Vương Ái Phụng đều có chút im lặng. Đồng lao thái 5 năm mới ăn một cái, cách rời gia tộc đoạn tuyệt còn sớm đây. Kết quả hiện tại xử bắn mấy cái, còn muốn cả nhà lao động cải tạo. Không ngoài dự liệu, lao động cải tạo trong lúc đó sau còn muốn chết mấy cái. Dạng này tính đến, thật đúng là không bằng để cho đồng lao thái từ từ ăn đâu. Bất quá Phương Thốn Tâm tâm tư linh mẫn, rất nhanh phản ứng lại. Điệu môi một cái nói: Sao có thể nói như vậy đi? Bọn hắn lao động cải tạo là quả báo của bọn hắn. Lại nói bọn hắn kết quả như vậy, rõ ràng chính là đồng lao thái tạo nghiệp đi. Nếu không phải đồng lao thái làm ra loại nào thiên nộ người phân chuyện, ai không có chuyện đi đồng ra loạn lục soát, lại thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Ha ha, cũng đúng. Phương Chấn Vũ nở nụ cười. Đúng rồi, cha. Phương Thốn Tâm con ngươi đảo một vòng. Ngươi nói Tịch Giao tỷ tại kinh thành lao động cải tạo, xung quân tới chúng ta bên này. Chúng ta bên này người lao động cải tạo đi nơi nào nha? Chẳng lẽ cũng tại phụ cận? Làm sao có thể? Phương Chấn Vũ nở nụ cười. Nếu là tại chúng ta phụ cận, vậy vẫn là lao động cải tạo a. Đại Tây Bắc, Đại Thảo Nguyên biên cương khả năng tương đối lớn, ngược lại khẳng định so chúng ta bên này điều kiện càng khổ, mệt mỏi hơn là được rồi. Còn có so chúng ta bên này càng khổ. Phương Thốn Tâm trừng mắt nhìn. Có nhiều lắm. Hai cha con trò chuyện, Vương Ái Phụng đi làm cơm. Cùng một chỗ ăn cơm sau, Phương Thốn Tâm nằm tại chính mình chưa gả nhân chi trước trong phòng, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Cũng không biết Chấn Hoa ca đang làm gì.